Hơn nữa chính mình vẫn cùng người bình thường không giống nhau, trong cơ thể phong ấn gì đó thi khí cùng huyết mạch chi lực, học tập đạo pháp hẳn sẽ dễ dàng hơn chút ít chứ. Đó cũng không phải Nhậm Đình Đình không phóng túng, suy đoán lung tung, mà là có căn cứ. Tại không có giác tỉnh trong cơ thể huyết mạch chi lực cùng thi khí trước, Nhậm Đình Đình đối với Trương Kính, cựu thúc bọn họ thi triển đạo thuật, pháp quyết, nàng đều là một chút cũng xem không hiểu, giống như là đang nhìn thiên thư bình thường. Nhưng là tại sơn động thức tỉnh huyết mạch chi lực, lại dung hợp thi khí, biến thành nửa người nửa cương thi trạng thái, Nhậm Đình Đình cảm giác cũng không giống nhau. Trương Kính, cựu thúc bọn họ thi triển pháp thuật, đối với nàng tới nói cũng không lại hoàn toàn xa lạ. Nàng thật giống như, đọc được một chút. Tỷ như đủ loại phù, nàng cũng có thể đọc được một điểm, thật giống như mình cũng có thể học họa. Thậm chí có lần nhìn Trương Kính thi triển ngũ lôi chú thời điểm, nàng đều có thể đọc được một chút xíu Trương Kính là thế nào câu thông trong thiên địa lôi đỉnh chi lực, là thế nào bắt bọn nó chuyển đổi trở thành lôi chú. Cho nên Nhậm Đình Đình trong lòng có một loại trực giác, nếu như chính mình học tập những thứ này, cũng có thể rất nhanh học được. Ừ, lúc nào tìm cơ hội hỏi trước một hồi Tinh Tinh tỷ, nhìn một chút cô gái học tập đạo pháp cần thiết phải chú ý gì đó. Nếu như không có vấn đề quá lớn mà nói, mình cũng học tu luyện đạo pháp được rồi. Nhậm Đình Đình tại trong lòng nghĩ đến. Sau đó một đoạn thời gian, toàn bộ Nhậm gia trấn đều gió êm sóng lặng, nghĩa trang không có khách tới cửa, Trương Kính tự nhiên cũng không cơ hội nhập chướng điểm công đức. Bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư cũng vẫn không có tìm tới thích hợp địa phương ăn ra. Cho đến có một ngày, một vị họ Hoàng đạo sĩ đến tìm Cửu Thúc, xin hắn uống trà. Đồng thời, cũng muốn mời Cửu Thúc cùng đi một cái tên là Đằng Đằng trấn địa phương, giết cương thi. Chương 110, giá cô xin mời, Linh Anh. Hoàng đạo trưởng tới mời Cửu Thúc uống trà, Cửu Thúc không biết từ nguyên nhân gì, đem Trương Kính cũng mang theo. Đoán chừng là suy nghĩ để cho Trương Kính nhiều tích lũy một vài người mạch, biết thêm một điểm người trong đạo môn đi. Trung quy Trương Kính tu vi đã không kém đã đạt đến nhất lưu thuật sĩ trung kỳ, lấy Trương Kính thiên phú, sư cảnh là sớm muộn, cũng sẽ không quá lâu. Mà đạt tới sư cảnh sau đó, Trương Kính nên rời đi bên cạnh hắn, đi một mình đảm đương một phía rồi. Thật ra đối với bình thường đạo sĩ tới nói, tu vi đạt tới nhất lưu thuật sĩ liền có thể xuất sư, bắt đầu chính mình ra ngoài sông sáo. Chỉ là Trương Kính tình huống có chút đặc thù, Cửu Thúc còn có cái khác một ít dự định, cho nên trước mắt mới không có sách chuyện này. Bất quá bất kể nói thế nào, để cho Trương Kính nhiều tích lũy một vài người mạch cũng hầu như là không có sai. Đến cùng Hoàng đạo trưởng ước định địa phương, gặp mặt, quả thật câu nói đầu tiên Cửu Thúc chính là hướng Hoàng đạo trưởng giới thiệu Trương Kính, không để lại dấu vết khen Trương Kính một trận, nói Trương Kính mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thực lực đã cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Hoàng đạo trưởng nghe vậy, nhìn về phía Trương Kính thần sắc quả thật cũng có mấy phần biến hóa. Mặc dù hắn không tin Trương Kính thực lực, thật có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Cửu Thúc so sánh, đây cũng là Cửu Thúc tự khiêm nhường lời nói. Nhưng dù vậy, có khả năng xứng đáng Cửu Thúc như thế khen, hơn nữa tu vi cũng đúng là đạt tới nhất lưu thuật sĩ trung kỳ, chân dương công tầng cảnh giới thứ tư, cũng đủ khiến người rung động. Phải biết, hắn Hoàng đạo sĩ tu vi cũng bất quá là nhất lưu thuật sĩ cảnh giới, thế nhưng niên kỷ so với Trương Kính lớn có tới hai đợt. Hoàng đạo sĩ thở dài nói, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Trương Hiền chất tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm đã có tu vi như thế, thật là khó tin, để cho chúng ta những lao gia hỏa này mặc cảm a. Đối mặt khen ngợi, Trương Kính tự nhiên chỉ có thể khiêm tốn khách khí trả lời. Hắn ngay từ đầu xác thực không có phát hiện dị thường, cũng không có nhận ra vị này Hoàng đạo trưởng đến tột cùng là ai. Trung quy người trong đạo môn đông đảo, Cửu Thúc nhân mạch cũng tương đối rộng, có nhận biết bằng hữu tới xin hắn uống trà cũng chẳng có gì lạ. Cho đến vị này Hoàng đạo sĩ, nói ra hắn mục tiêu. Đạo huynh, ta nghe nói gần đây lĩnh Tây Đằng Đằng trấn xuất hiện rất nhiều cương thi tung tích, không ít cư dân đều gặp không may, trấn cư dân đều hướng bốn phương tám hướng chạy nạn đi. Cả tòa trấn hầu như đều trống không đi xuống. Hoàng đạo trưởng thần sắc nghiêm túc mà đối với Cửu Thúc nói. Hiện tại Đằng Đằng trấn chung quanh cư dân đều đang đồn, Đằng Đằng trấn bây giờ chính là một tòa cương thi trấn, trên đường phố bộ xương khô khắp nơi đều là, cửa trấn bị người dùng trông ngăn cản lên, tỏ ý người ngoài không nên đi vào. Đến buổi tối, rất nhiều cương thi liền quang minh chính đại tại trên đường phố du đãng. Thật sao? Cửu Thúc cũng là thần sắc cũng có chút ít thận trọng, hỏi, Đằng Đằng trấn ta nhớ được có Thôi đạo hữu tại. Không biết Thôi đạo hữu như thế nào đây? Đang đằng chấn rời Nhâm ra chấn không tính quá xa, chừng 100 bên trong khoảng cách, đi bộ mà nói 3 ngày là có thể đi cái qua lại, nếu là có công cụ giao thông, tỉ như xe đạp, mã loại hình, vậy hay nhanh rồi. Bất quá đằng đằng chấn cũng đã vượt ra khỏi Cửu Thúc quản hạt phạm vi, bên kia có một vị họ Thôi đồng hành ở. Nếu như chấn trên ra cương thi mà nói, như vậy vị này Thôi đạo hữu hẳn là trước tiên đi trước xử lý mới đúng. Hoàng đạo sĩ sầm mặt lại, thở dài nói, Thôi đạo hữu. Sợ rằng đã chết thảm rồi. cho nên ta mới có thể tới mời đạo huynh ngươi, cùng đi với ta đằng đằng chấn đi một lần nhìn một chút. Nếu như ta một người đi mà nói, sợ rằng đối phó không được. Hoàng đạo sĩ ngược lại thật tự biết mình. Hắn tu vi cảnh giới chẳng qua chỉ là nhất lưu thuật sĩ, so với đằng đằng chấn vị kia thôi đạo sĩ coi như cường một điểm, nhưng là rất có hạn, cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Nếu thôi đạo sĩ đã gãy ở đằng đằng chấn, giữ nhiều lành ít, hắn nếu một người đi qua, phỏng chừng kết cục cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Cho nên, hắn mới có thể nghĩ đến tìm cửu thúc. Cửu thúc là Mao Sơn phái cao nhân, tu vi đã sớm đã đạt đến luyện sư cảnh, hơn nữa coi như tại luyện sư bên trong, cũng là thuộc về tương đối lợi hại cái loại này. Nếu như có thể mời cửu thúc cùng nhau đi mà nói, kia an toàn ắt có niềm tin nhiều. Bất quá cửu thúc còn không có đáp ứng. Trương Kính nhưng là trước một bước làm rõ ràng đại khái đã xảy ra chuyện gì. Hoàng đạo sĩ, đang đằng chấn, chấn trên cơ hồ đều là cương thi. Đây không phải là điện ảnh mới cương thi đạo trưởng bên trong tình huống sao. Bộ phim này bên trong, mở đầu chính là có cái hoàng đạo sĩ tới mời cửu thúc đi một cái tên là đằng đằng chấn địa phương bắt cương thi. Kết quả cửu thúc có chuyện tạm thời tình. Đầu tiên là tiểu sư mội giá cô, sau đó lại vừa là mối tình đầu tình nhân mẹ hắn liên xin hắn đi hỗ trợ xem bệnh, bởi như vậy hai đi, cựu thúc hoàn toàn quên mất hoàng đạo sĩ tương yêu sự tình, thả người ta chim bồ câu. Kết quả hoàng đạo sĩ không đợi được cựu thúc, chỉ có một người đi đằng đằng chấn rồi. Lại sau đó, liền bị một đám cương thi coi là quả vặt, thay phiên tiến lên phát sinh quan hệ. Một cương thi một cái, thay phiên hút cạn máu. Trương Kính sở dĩ ngay từ đầu không nhận ra vị này hoàng đạo trưởng đến. Thật sự là bởi vì hắn tại trong phim ảnh tồn tại cảm giác quá yếu, ló mặt ống kính không cao hơn 10 giây đồng hồ, chủ yếu tác dụng chính là đánh nước tương, dây dưa ra đằng đằng chấn, sau đó liền ngàn dặm đưa người đầu. Nói như vậy, sau đó phải chuyện phát sinh nên là mới cương thi tiên sinh tình tiết. Ngay tại Trương Kính nghĩ như vậy đây, đồng nhiên Văn Tài cùng Thu Sinh hai người liền vội vã chạy tới, hét lên, sư phụ tựa hồ trời sập giống nhau. Cựu thúc không thể làm gì khác hơn lắc đầu một cái, nói, chuyện gì? Như vậy kêu la om sòm, không thể tưởng tượng nổi. Cựu thúc đối với Trương Kính vị sư điện này, có thể nói đều là khắp nơi vì đó lo nghĩ, có cái gì tốt cũng nghĩ cho Trương Kính, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Huống chi, đối với hắn hai vị này học trò. Đối với Văn Tài cùng Thu Sinh, cựu thúc là hận không được hai người cũng có thể giống như Trương Kính giống nhau thành tài. Thế nhưng không có cách nào hai người đồ đệ này thiên tư không được thì liền như vậy, còn thích lười biếng, không thành được mới. Cho nên tạm thời hắn cũng không biện pháp thay hai người làm càng nhiều, cân nhắc càng nhiều, cũng không phải là hắn đối với Trương Kính thiên vị. Nếu là Văn Tài cùng Thu Sinh có thể lên sân khấu, hắn này làm sư phụ há có không tận tâm giúp đỡ đạo lý. Sư phụ, mới vừa rồi sư cô có tin. Nói nàng hiện tại bệnh rất nghiêm trọng, hy vọng ngươi có thể đi xem một chút nàng. Thu Sinh một mặt nóng nảy nói. Văn Tài cũng ở bên cạnh gật đầu, nói, đúng vậy đúng vậy. Ta cảm giác sư cô đều nhanh nếu không được rồi. Nàng hiện tại đoán chừng là nghĩ tại trước khi chết, gặp lại sư phụ ngươi một lần cuối. Cựu thúc đương nhiên sẽ không như vậy ngây thơ, tùy tiện liền bị lừa, lạnh lùng nói, không biết nàng dở trò quỷ gì, ta xem là có dụng ý khác. Không đi. Đối với mình vị tiểu sư muội này, cựu thúc nhưng cũng là tương đối biết. Lúc này bên cạnh hoàng đạo trưởng cười nói, đạo huynh, giá cô thật ra cũng thích ngươi sao, có thể đi nhìn một chút. Cựu thúc cùng giá cô ở giữa sự tình. Cũng không phải là chỉ có bốn mắt đạo trưởng bọn họ những thứ này đồng môn sư huynh đệ biết rõ, không ít nhận biết đạo hữu cũng đều là biết được. Cựu thúc vẫn không hề bị lay động. Thu Sinh đảo trong mắt một vòng, hỏi, sư phụ, ngươi thật không đi nhìn một chút sư cô à? Văn Tài giống như là một nói tương thanh vai diễn phụ nhân viên, tại Thu Sinh hỏi sau đó, nhìn Thu Sinh đạo, Thu Sinh, sư phụ không nhìn tới sư cô làm sao bây giờ à? Thu Sinh lạnh rên một tiếng, nói, sư phụ không đi, chúng ta đi. Liền sư cô một lần cuối đều không đi gặp loại chuyện này ta có thể không làm được. Văn Tài ánh mắt sáng lên, nhất thời rõ ràng Thu Sinh ý tứ, nín cười, giả trang ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, nói, đúng, chúng ta đi. Nói xong, hai người này xoay người rời đi. Cựu thúc thấy vậy cũng không ngăn trở, chỉ là nhíu mày một cái, cuối cùng lắc đầu nói, được rồi, bất kể thiệt giả, nhưng cuối cùng sư huynh muội một hồi, ta còn là đi xem một chút đi. Trương Kính ngay ở bên cạnh. Tĩnh tĩnh nhìn ba thầy trò này diễn xong tuần vui này. Trong đầu nghĩ, quả thật là mới cương thi tiên sinh điện ảnh tình huống A, giá cô tất cả đi ra. Mặc dù tình huống cùng trong phim ảnh có chút sai lệch, nhưng đại khái vẫn là cơ bản giống nhau. Nếu như nàng không có đoán sai mà nói, giá cô khẳng định không phải bị bệnh, càng không phải là cái gì bệnh thời kỳ chót, bất quá chỉ là bởi vì quá tưởng niệm cựu thúc rồi, vì vậy liên hiệp Thu Sinh và Văn Tài, diễn một màn kịch thôi. Mục tiêu chính là lừa gạt cựu thúc đi. Nhìn mắc lừa cựu thúc, Trương Kính suy nghĩ mình có phải hay không hẳn là nhắc nhở một hồi. Bất quá suy nghĩ một chút, Trương Kính vẫn là quyết định không nhắc nhở được rồi. Bởi vì hắn cảm thấy, cựu thúc ngoài miệng vừa nói cấp tốc Vu sư huynh muội quan hệ, cho nên không thể không đi một chuyến. Nhưng thực tế trong lòng nghĩ như thế nào, Trương Kính thật đúng là không đoán ra. Trung quy căn cứ bốn mắt đạo trưởng từng nói, cựu thúc nhưng là một vị tán gái người sở hữu, am hiểu sâu lạt mềm buộc chặt con đường cao thủ a. Vạn nhất cựu thúc ngoài miệng vừa nói không muốn đi, trong lòng thật ra rất muốn đi đây. Cựu thúc có lẽ biết rõ đây là giá cô mưu kế, nhưng là lại cố ý làm bộ như mắc lửa dáng vẻ. Chính mình nếu là chỉ ra chuyện này, cuối cùng không phải thành kẻ ngu sao? Tha hủy 10 ngọn miếu, không hủy một việc hôn a. Cho nên Trương Kính cảm thấy, chính mình vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình, các trưởng bối cảm tình tùy bọn hắn đi được rồi, mình làm tiểu bối cũng không cần nhiều nhúng tay. Trương Kính, ngươi cũng theo ta đi ngươi sư cô đi nơi nào một chuyến, ngươi trước cũng còn không có gặp qua ngươi sư cô. Cựu thúc nói. Trương Kính gật đầu cười. Trong lòng của hắn đối với cái này cũng là cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút phần sau tình huống đến tột cùng là như thế nào, như thế phát triển. Từ trước đến giờ nói năng thận trọng, nghiêm túc lấy gương mặt cựu thúc. Đối mặt hắn kia nhiệt tình như lửa tiểu sư muội, sẽ có gì đó phản ánh. Hắc hắc. Đây không phải là bắt quái, chỉ là quan tâm sư thúc đời sống tình cảm. Hoàng đạo huynh, ngươi xem chỗ này của ta có chút việc phải ra ngoài một chuyến, liên quan tới đằng đằng chấn cương thi, ta sau khi trở về sẽ trả lời cho ngươi như thế nào. Cựu thúc nói. Hoàng đạo trưởng khẽ mỉm cười, nói, không đừng khách khí, đạo huynh có chuyện thì đi giải quyết trước đi. Ta chờ ngươi tin tức. Ừm. Cựu thúc gật gật đầu. Rồi sau đó liền dẫn Trương Kính cùng rời đi rồi. Văn Tài cùng Gia Nhạc hai người này rõ ràng cho thấy chính là cái hố sư phụ mình, mới vừa rồi giận đùng đùng vừa nói muốn chính mình đi, nhưng kỳ thật ra cửa ngay tại chờ nhìn cựu thúc phản ứng. Nhìn thấy cựu thúc bị thuyết phục, cũng phải đi giá cô nơi nào nhìn một chút, hai người nhất thời một bộ âm mưu được như ý dáng vẻ, còn lẫn nhau chụp một cái bàn tay. Chờ đến cựu thúc cùng Trương Kính lúc ra cửa, hai người này cũng lẳng nhẳng không có đi như thế nào. Cựu thúc nhìn thấy hai người, cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhiều nói nhảm, trực tiếp thì ở phía trước đi tới. Giá cô cư ngụ ở rời Nhâm Gia Trấn cũng không phải là rất xa trên một ngọn núi, bước đi chừng 2 giờ đã đến. Ngọn núi này có tòa đạo quan, giá cô bình thường ngay tại trong đạo quan tu luyện, rất ít xuống núi. Nói như vậy, cựu thúc ở tại Nhâm Gia Trấn, khoảng cách gần như vậy địa phương cái khác đồng hành là không thể ở. Thế nhưng giá cô cùng bình thường đạo môn đồng hành bất đồng, lại không nói nàng bởi vì thích cựu thúc, cho nên dù là cựu thúc không muốn thấy nàng, nàng cũng phải ở tại rời cựu thúc tương đối gần địa phương. Hơn nữa, nàng cũng không cho tới bây giờ xuống núi giúp người bắt quỷ, làm phép, nàng chỉ là tại đạo quan mở tế đàn, hỗ trợ cung phụng những thứ kia bị mẫu thân phá thai cho nên thể xác hủy diệt vô pháp đầu thai linh anh, đã tình cờ có người lên núi mời nàng hỗ trợ đoán mệnh, câu thông vong nhân loại hình. Cho nên, giá cô cùng cựu thúc giữa hai người, cũng không tồn đang đoạt mối làm ăn nói một chút, tự nhiên có thể cư ngụ ở cùng một khu vực. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bình thường giá cô cùng cựu thúc cũng rất ít liên lạc, liền giá cô gặp nhau cựu thúc một lần mặt, cũng phải sử dụng mưu kế đem cựu thúc lừa gạt núi. Cho nên Trương Kính đi tới Nghĩa Trang lâu như vậy, đều còn không biết giá cô tồn tại, trở về Nhâm Gia Trấn trên đường mới nghe bốn mắt đạo trưởng nhắc lên. Nhìn cựu thúc đi ở phía trước có một khoảng cách, Thu Sinh mới khàn giọng thấp giọng nói với Trương Kính, sư đệ, ngươi biết giá cô tiểu sư cô sao? Trương Kính gật gật đầu, nói, nghe bốn mắt sư thúc nhắc qua một lần. Thu Sinh nghe vậy gật gật đầu. Cười hát hát nói, nếu biết tiểu sư cô, vậy dĩ nhiên biết rõ tiểu sư cô cùng ta sư phụ là một đôi tình chàng ý thiếp cố ý bích nhân chứ. Ngạch! Thật sao? Trương Kính dở khóc dở cười, không biết nên như thế hồi phục. Đương nhiên là, sư cô đối với sư phụ mối tình thắm thiết, đều vài chục năm rồi, đã sớm quyết định cuộc đời này không phải sư phụ không gả. Mà sư phụ người này đây, thật ra cũng thích sư cô, chỉ là hắn có chút hoa tâm, thích nữ nhân cũng không chỉ chúng ta sư cô một cái. Cho nên hắn không nguyện ý vì sư cô một thân cây, mà buông tha một trật tự rừng rậm. Cho nên, vẫn không có đồng ý cùng sư cô chung một chỗ. Thu Sinh nghiêm trang đạo. Ừ. Sao? Trương Kính khỏe miệng giật một cái. Như thế cảm giác cựu thúc ở trong mắt những người khác người thiết, cùng hắn biết hoàn toàn khác nhau à. Bốn mắt đạo trưởng nói như vậy, hiện tại Thu Sinh và Văn Tài cũng là nói như vậy. Chẳng lẽ nói cựu thúc tại nói năng thận trọng cấm dục dưới mặt, ẩn nút là một viên phong lưu lãng tử tâm. Đương nhiên là thật. Đây là chúng ta sư cô chính miệng nói cho ta biết. Nói sư phụ ban đầu chính miệng nói thích nàng, muốn cả đời cùng với nàng. Nhưng là sau đó nhô ra một cái gì gọi là mẹ hắn liên hồ ly tinh nữ nhân, tùy tiện liền đem sư phụ câu dẫn đi. Thu Sinh lắc đầu cảm khái, vừa nói nhìn về phía cựu thúc ánh mắt còn mang theo một điểm khinh bỉ. Cho nên nói, Trương Kính hỏi hắn, hắn cảm giác mình thật cũng đoán không ra chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên nói đợi lát nữa đến trên núi, sẽ để cho sư phụ ta cùng tiểu sư cô đơn độc chung sống, chúng ta chỉ cần rời phòng là được. Cho tới trong phòng chuyện gì xảy ra, bất kể chúng ta sư phụ gọi thế nào, coi như kêu phá cổ họng, chúng ta cũng không cần để ý đến hắn. Hiểu không? Thu Sinh nháy con mắt nói. Được rồi. Trương Kính lắc đầu nói. Ừ. Dù sao bất kể. Cựu thúc bọn họ những trưởng bối này sự tình, thật có điểm mê, không quản được. Nếu là chính mình đi quản, bất kể đứng ở đó một phương, cũng sẽ đắc tội bên kia. Nếu là hơi không chú ý, đó chính là song phương đều đắc tội, ngoài rằm không phải là người. Cho nên lựa chọn tốt nhất, vẫn là khoanh tay đứng nhìn, tính tính xem cuộc vui là tốt rồi. Ừ, hàng trước bán ra hạt dưa băng ghế nhỏ. Ngay tại cựu thúc, Trương Kính đám người lúc lên núi sau, đạo quán bên trong giá cô sớm khẩn trương đến không được, tay chân cũng không biết nên đi bên trong rồi. Hắn sẽ đến. Hắn sẽ không tới. Hắn sẽ đến. Giá cô trong tay thật chặt dắt lấy có dán nàng và cựu thúc tấm hình đồng hồ bỏ túi, thấp thỏm trong lòng không ngớt, giống như mười mấy tuổi mới vừa nói yêu thương tiểu nữ sinh. Mặc dù nàng chỗ ở địa phương rời Nhâm ra chấn rất gần, nếu là đi gặp cựu thúc, tùy thời đều có thể đi. Thế nhưng nhân do nhiều nguyên nhân, nàng đã sắp xỉ một năm chưa từng thấy qua cựu thúc rồi, trong lòng tự nhiên nhớ được không được. Cho tới, hiện tại trong đạo quan có khách hàng đến cửa, nàng đều không có tâm tư phản ứng. Xin hỏi nơi này là có phải có Linh Anh thu dưỡng à? Một tên mặc lấy lãnh đạm trang phục màu tím, khá là xinh đẹp nữ tử đi tới hỏi giá cô. Đúng vậy. Giá cô quan sát nữ tử liếc mắt, lập tức cười gật đầu nói, nhiều tích âm đức là chuyện tốt. Những thứ này Linh Anh bởi vì tại trẻ sơ sinh thời kỳ, liền bị mẫu thân phá thai, cho nên thể xác hủy diệt vô pháp đầu thai, chỉ có thể như vậy thờ phụng. Nếu như có mang thai phụ nhân muốn tích âm đức mà nói, liền có thể tới nơi này cầu một cái bình an thai. Ngay vào lúc này, xông lên phía trước Nhất Văn Tài cùng Thu Sinh chạy vào đạo quan, hô lớn, sư cô, sư cô, sư phụ sắp tới, ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị xuống. Giá cô nhất thời vui mừng quá đỗi. Sư huynh thật tới. Vì vậy dưới sự kích động, nàng đều bất chấp vào cửa khách, cuống cuồng đối với lãnh đạm trang phục màu tím cô gái nói, chính ngươi từ từ chọn lựa đi, ta còn có chuyện, trước xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi. Nói xong, liền bắt đầu đi vào nhà áp dụng nàng kế hoạch. Nàng hoàn toàn quên. Cung phụng rất nhiều Linh Anh bên trong, có ba cái chính là chưa làm phép tịnh hóa xong ma anh. Cũng quên mất đi nhắc nhở lãnh đạm trang phục màu tím nữ tử ngàn vạn lần không nên đi đụng chạm những thứ này Linh Anh. Chờ giá cô sau khi đi, nữ tử hiếu kỳ nhìn rất nhiều con rối nhỏ, khá là cảm thấy hứng thú. Bất quá khi nàng nhìn thấy mọi người chợt bên trong, có ba người chợt rõ ràng cùng người khác bất đồng, chẳng những hiện màu tím nhạt, hơn nữa cả người trên dưới còn buộc chặt màu đỏ sợi dây, ánh mắt cũng bị một chương lá bùa che. Nữ tử cảm thấy thật tò mò, tại sao ba người này chợt bất đồng đây? Hơn nữa nàng tự thân thích nhất cũng là sắc đẹp cái này nhan sắc, vì vậy theo bản năng phải đi sờ một cái trong đó một cái sắc đẹp tượng người, hơn nữa còn không cẩn thận đem người chợt trong mắt che lá bùa giết. Rồi sau đó, tại lá bùa rơi xuống trong nháy mắt, tượng người trong đôi mắt bắn ra hai đạo giống như lôi điện bình thường ánh sáng, đâm vào nữ tử trong hai mắt. Ông! Nữ tử vốn là mặt nở nụ cười, trong mắt tồn tại hiếu kỳ, trong nháy mắt này toàn bộ đờ đẫn. Mặc dù bề ngoài nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng tinh khí thần nhưng đã hoàn toàn khác nhau. Phảng phất, biến thành một người khác. Nàng hành động giống như con rối máy bình thường thập phần cứng ngắc, vốn là khá là ánh nắng rực rỡ khí chất, cũng biến thành âm trầm. Nữ tử rất nhanh mặt vô biểu tình đem màu tím tượng người từ trên giá lấy xuống, bỏ vào trong giỏ sách dùng vải đắp lên, cũng không có đi cửa chính, theo đạo quan cửa sau vội vã rời đi xuống núi đi. Cựu thúc, Trương Kính đoàn người tiến vào đạo quan, tự nhiên cũng không có đụng phải nàng. Chương 111, cảm tình loại sự tình này, không có biện pháp miễn cưỡng. Đạo quan hậu viện. Giá cô vừa vui mừng có hốt hoảng trở lại chính mình phòng ngủ, bắt đầu làm chuẩn bị. Cho trên mặt lau đồ vật, an chỉ thiên tiêu, vô vào chính mình chờ một chút không phải người thường thủ đoạn đều thi triển ra. Chỉ chốc lát sau, giá cô thì thành công đem chính mình làm cái trán gò má đều đỏ lên nóng lên, một bộ phát sốt khó sống dáng vẻ. Rất nhanh, ngoài cửa truyền tới rồi Thu Sinh tiếng kêu, sư cô, sư phụ tới. Giá cô nghe vậy vội vàng nằm ở trên giường, rên rỉ không ngừng. Cựu thúc mang theo Trương Kính, Văn Tài, Thu Sinh tiến vào phòng. Cựu thúc trước cho giá cô giới thiệu một chút Trương Kính, nói, sư muội, đây là ta Mao Sơn phái một vị sư huynh Trương Huyền con một Trương Kính, hiện tại theo ở bên cạnh ta tại tu hành. Trương Kính A. Người tốt ra giá cô đỏ mặt phát ra mồ hôi, đơn giản nhận thức một hồi Trương Kính, lập tức thăm hỏi đôi câu, sau đó liền cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Cựu thúc rồi. nàng hiện tại đầy đầu suy nghĩ đều là cựu thúc, nào có tâm tình để ý tới người khác à, ai tới cũng không tốt dùng. Trương Kính cũng không để ý, nhìn giá cô bộ dáng này, cố nén cười nói, sư thúc, ta xem sư cô bệnh tình rất nghiêm trọng à. Văn Tài cùng Thu Sinh cũng liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, sư phụ ngươi nhanh giúp sư cô nhìn một chút, nàng rốt cuộc là thang bệnh gì. Cựu thúc có lẽ trước khi tới nơi này còn có thể bị lừa gạt, nhưng đã đến hiện trường sau đó, nhìn giá cô bộ dáng kia, chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn cho ra nàng cũng không có bệnh, mà là giả bộ tới. Thế nhưng cựu thúc cũng không có trực tiếp vạch trần nàng, mà là ở mép giường ngồi xuống, hỏi, sư muội, ngươi bây giờ cảm giác thế nào hả? Giá cô chi tiết làm rất tốt, tay niết lấy lan hoa chỉ, nhẹ dán tại trên trán, nũng nịu đạo, ta trong lòng bây giờ vừa sợ, trong lòng lại hoảng, trong lòng vừa sợ vừa hoảng. Nhìn giá cô bộ dáng này, coi như người giúp Văn Tài cùng Thu Sinh đều thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, Trương Kính càng phải như vậy. Vị sư cô này, thật là quá trêu chọc. Thật ra giá cô dung mạo cũng không tính xấu, mặc dù niên kỷ tương đối lớn rồi, nhưng nhìn đi tới được bảo dưỡng coi như không tệ, trên mặt da thịt đều thật bóng loáng căng mịn. Chỉ là nàng này ăn mặc quá khó coi. Cùng nàng so ra, Tinh Tinh thôn cô ăn mặc đều tính hơi tốt một chút. Nhìn giá cô hiểu điệu dáng vẻ, Trương Kính bọn người thập phần không thích ứng. Nhưng cựu thúc nhưng phảng phất thấy thường xuyên, cũng không có gì khác thường, chỉ nói, được rồi, ta giúp ngươi nhìn một chút. Cựu thúc để cho giá cô duỗi một hồi đầu lưỡi, sau đó lại nhìn một chút ánh mắt, tự tiếu phi tiếu nói, sư muội, ngươi hỏa khí rất lớn à. Văn Tài nghe vậy có chút buồn bực. Hỏa khí rất lớn. Chẳng lẽ giá cô thật bị bệnh, là cũng không phải là hoàn toàn nói dối, mà là tương kế tự kế. Vì vậy Văn Tài hỏi, sư phụ, sư cô có phải hay không hư hỏa rất lớn à? Cựu thúc lắc đầu một cái, nói, mỏi eo đau lưng, mới là hư hỏa thịnh vượng. Thu Sinh suy nghĩ một chút cũng hỏi, vậy có phải hay không nóng nảy đây? Cựu thúc như cũ lắc đầu, miệng đắng lưỡi khô mới là nóng nảy. Thu Sinh gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại sư cô thật giống như thật miệng đắng lưỡi khô. Không giống nhau. Cựu thúc nghiêm trang bác bỏ, nhìn giá cô, nghiêm túc lấy hắn kia tác dụng nói năng thận trọng cấm dục khuôn mặt nói, nàng đây là lửa dục quá thịnh vượng. Trương Kính lần này thật là không có nhịn được. Cựu thúc. Quả thật là có chút đồ vật ta. Loại chuyện này ngươi biết là tốt rồi, lại còn như vậy quang minh chính đại nói ra, nói như vậy chuyện đương nhiên, quả thực không cân nhắc giá cô cảm thụ a. Văn Tài cùng Thu Sinh hai người nghe vậy cũng có chút lúng túng, rối rít gãi đầu, có chút nhớ chạy trốn. Thật giống như sư phụ phát hiện cái gì. Cựu thúc như có điều suy nghĩ liếc hai người liếc mắt, hừ lạnh nói, muốn làm gì? Muốn chạy à? Nếu đã tới, giúp ta đem các ngươi sư cô hai cái tay buộc lại, cột vào đầu giường. Lần này, khắp phòng đều kinh hãi. Văn Tài cùng Thu Sinh hai người trố mắt nhìn nhau, sư phụ này là muốn làm gì? Trương Kính cũng sợ ngây người. Hắn bởi vì nhìn bộ phim này thật ra rất lâu, cho nên không nhớ chỗ rất nhỏ nội dung cốt truyện ngược lại là như thế nào. Trong lúc nhất thời cũng không biết cựu thúc rốt cuộc là muốn làm gì. Buộc chặt. Chặt chặt. Cựu thúc không vẹn vẹn là có chút đồ vật đơn giản như vậy, nhất định chính là đồ vật có rất nhiều. Lao tài xế, thật biết chơi a. Mắt thấy. Văn Tài cùng Thu Sinh hai người tìm đến vải, đem giá cô hai tay buộc chặt ở đầu giường, giá cô vì diễn xuất vẫn còn trên giường dùng rằng. Cho tới cựu thúc chính mình, chính là bắt đầu cởi quần áo rồi. Đối với ba người khác nói, được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Ta giúp các ngươi sư cô đi trừ hỏa. Sau khi nói xong, lại ngồi ở mép giường, đối với giá cô nói, sư muội, ta làm như vậy, ngươi sẽ không để tâm chứ. Giá cô trong lòng đã sớm không gian nổi, chờ cái ngày này, trong đầu nghĩ. Lao nương đương nhiên không ngại rồi, mau lại đây đi. Không tới nữa, ta liền muốn chủ động. Nhưng lời như vậy còn không thể nói ra được, chỉ có thể nũng nịu đạo. Sư huynh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để ý à, ngươi tới đi. Mấy người khác nghe vậy, quả thực cả người nổi da gà đều nhanh muốn rớt. Hai cái này lão tài xế. Văn Tài cùng Thu Sinh âm thầm nghĩ tới, xem ra sư cô nói không sai, cựu thúc đối với nàng thật là có tình nghĩa, thích nàng à. Hôm nay cựu thúc nói cái gì không nghĩ đến. Minh minh chính là cố làm rẻ đặt thôi. Nghĩ đến tiếp theo tình cảnh không thích hợp thiếu nhi, ba người vội vàng lui ra ngoài, còn đóng cửa lại. Bất quá lui ra ngoài về lui ra ngoài, Văn Tài cùng Thu Sinh đóng cửa sau cũng không đi xa, ở ngay cửa nghe lén lấy. Văn Tài nhỏ giọng thì thầm, xem ra sư cô trước theo chúng ta sau khi thương lượng chiều, căn bản không cần a. Vì thành công đem cựu thúc lửa gạt giường, để cho cựu thúc cam tâm tình nguyện bị ngủ, giá cô nhưng là phí sức không ít tâm tư. Cùng Thu Sinh và Văn Tài đã làm nhiều lần công tác chuẩn bị. Đem cựu thúc lừa gạt trong núi, chỉ là bước đầu tiên, càng nhiều cay ánh mắt thao tác vẫn còn phía sau đây. Nhưng là bây giờ xem ra, sư phụ rất phối hợp, ngoài miệng vừa nói không muốn trong lòng cũng rất thành thực, chỉ cần sư cô hơi chút câu dẫn một hồi, liền ngoan ngoãn chủ động tự phạm. Nay không, muốn thay sư cô giải lửa dục rồi sao? Bất quá Văn Tài có chút không được tự nhiên đạo. Tuy nhiên làm sao? Thu Sinh chuyên tâm nghe góc tưởng, hỏi. Bất quá ta cảm giác môn như vậy, thật giống như bán ngân A. Văn Tài nhữ mà nói. Thu Sinh hai tay ôm ở trước ngực, thoải mái nhàn nhã mà nói, nào có nghiêm trọng như vậy. Chúng ta này, nhiều nhất coi như là dẫn mối. Văn Tài không hiểu nói, giữa hai người này khác nhau ở chỗ nào sao? Thu Sinh gật đầu, đương nhiên là có phân biệt. Người trước là có tội, là khống chế người trưởng thành cùng những người khác phát sinh kia quan hệ thế nào giao dịch hành là. Thế nhưng ta đây, là giúp người giới thiệu bạn lữ. Văn Tài bừng tỉnh đại minh bạch gật gật đầu. Trương Kính chính là đối với Thu Sinh giơ ngón tay cái. Nói thật, nếu không phải Thu Sinh nói như vậy, hắn còn thật không biết mua ngân cùng dẫn mối hai cái này dành từ chuyên môn, có cái gì bất đồng. Lúc này, bên trong phòng truyền tới càng thêm khó nghe thanh âm, chỉ nghe cửu thúc nói, sư muội, ngươi liền tận tỉnh, kêu to lên. Sau khi kêu xong, ngươi sẽ thoải mái. Ngay sau đó, chính là giá cô đủ loại kêu loạn tiếng. A, 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 a. Văn Tài cùng Thu Sinh hai người nghe mặt đỏ thai ngượng. Thu Sinh cũng còn khá, ít nhất cùng quỷ nữ từng có một tối chi hoan, đã thử tuyệt vời mùi vị. Nhưng Văn Tài hiện tại còn đồng tử thân đây. Nghe thanh âm này, quả thực có chút nghe không vô. Thu Sinh một bộ lão luyện dáng vẻ, cười trêu nói, xem ra sư phụ cùng sư cô tình hình chiến đấu rất kịch liệt ta. Trương Kính nghe đến đó, nhưng là cười lắc đầu một cái, nói, chưa chắc. Xem ra hắn nhớ không lầm, cửu thúc xác thực không giống là Thu Sinh, bốn mắt đạo trưởng bọn họ nói loại người như vậy. Hắn mới vừa rồi để cho ba người ra ngoài, căn bản là bọn họ nghĩ sai. Cửu thúc đây là kìm nén chủ ý xấu, chuẩn bị thật tốt để cho giá cô biết rõ giáo hơn đây. Tại sao hả? Văn Tài cùng Thu Sinh cùng nhau hỏi. Tại sao? Hai cái đơn thuần không trải qua gia hỏa. Trương Kính cười không nói. Nữ nhân kia là gọi như vậy à? Đều kêu còn cười ha ha. Ta trải qua loại chuyện này, không có 100 lần, cũng có vài chục lần. Ừ, xem qua điệp phiến, cũng coi là trải qua chứ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua người đàn bà nào là gọi như vậy. Tình hình chiến đấu lại kịch liệt cũng không khả năng. Tiếng thét này, quả thực giống như là bị điểm cười huyệt giống nhau. Đoán chừng, cửu thúc lúc này ở bên trong phòng, là thừa dịp giá cô hai tay bị trói chặt, tại cao nàng bản chân tâm. Cho nên hắn mới có thể vừa cười lại tê ơ. Quả thật, ngay tại ngoài cửa ba người thảo luận thời điểm, bên trong căn phòng giá cô phòng trừng thật sự là không chịu nổi, bản chân tâm thái ngứa. Vì vậy nàng cũng không chứa đựng, than bài. Trong nháy mắt theo hiểu điệu tiểu nữ sinh hóa thân làm nữ hán tử, hai tay đột nhiên thoáng dây rua, chói nàng hai tay vải trực tiếp bị tránh đoạn rồi. Cựu thúc không kịp phản ứng, chính là muốn chạy trốn, giá cô đống nhiên theo mép giường móc ra một cái mộc chế bữa, tại cựu thúc trên đầu gõ một cái. Ẩm. Cửu thúc nào biết giá cô trên giường còn tàng ám khí a, căn bản là không có bất kỳ lòng cảnh giác, liền muốn thật tốt trêu cợt giá cô rồi. Kết quả vừa muốn chạy trốn thời điểm, liền bị giá cô đánh lén thuận lợi, trực tiếp gõ hôn mê bất tỉnh. Đem hôn mê cửu thúc ôm vào trong ngực, giá cô cười ha ha một tiếng, còn muốn trượt. Sau khi cười xong, nàng vội vàng đem cửu thúc thả ngã xuống giường, sau đó lấy ra chân chính bền chắc sợi dây, đem cửu thúc hai tay bó ở giường đầu. Bởi vì cửu thúc dù sao cũng là luyện sư cảnh giới, nàng đánh lén thuận lợi, có thể để cho cửu thúc nhất thời hôn mê, nhưng cửu thúc rất nhanh cũng sẽ tỉnh hồn lại. Quả thật, làm cửu thúc bị trói xong, giá cô bắt đầu cởi quần áo thời điểm, cửu thúc rất nhanh thì tỉnh hồn lại. Hắn muốn tránh thoát, lại phát hiện trói chính mình hai cái sợi dây không biết là làm bằng vật liệu gì, căn bản là tránh thoát không được. Cửu thúc chỉ có thể vừa dãy rủa, một bên có chút hoảng mà khuyên, sư muội, ngươi không nên sảng bậy. Ta hy vọng ngươi rõ ràng một chuyện, chuyện tình cảm là không có thể miễn cưỡng. Thật ra, giống như bốn mắt đạo trưởng bọn họ những thứ này sư huynh đệ, người người đều nói cửu thúc là một yêu đương cao thủ, tán gái thủ đoạn cao minh. Thật ra đều là hiểu lầm. Bao gồm bọn họ tiểu sư muội giá cô chuyện này, cũng không phải cửu thúc chủ động, hoàn toàn chính là giá cô một phía tình nguyện. Nói cái gì cửu thúc chính miệng nói qua phải vĩnh viễn cùng với nàng. Kỳ thực thì, hoàn toàn chính là giá cô ban đầu cho cửu thúc chiếu xuống cạm bẫy. Đương thời cửu thúc bị nàng chuốc say, mà lại nói cùng nàng cùng nhau ý tứ. Là vĩnh viễn xem nàng như làm thương yêu nhất tiểu sư muội. Trời đất chứng giám, cửu thúc nhưng là không có đối giá cô từng có phương diện nào ý niệm a. Nhưng đối với giá cô tới nói liền không phải như vậy rồi. Cảm tình chuyện này đúng là không có biện pháp miễn cưỡng. Nhưng là một khi có cảm tình, nhìn hợp mắt, chân chính thích, vậy cũng không có cách nào miễn cưỡng một người không đi thích ngươi. Giá cô chính là thích cửu thúc, không có bất kỳ biện pháp nào có khả năng hóa giải, cũng không có bất kỳ người nào có thể làm cho nàng thay đổi tâm ý. Coi như cựu thúc như vậy đối với nàng, ẩn nút không thấy nàng, nếu là bình thường nữ nhân phòng trường sớm liền chịu không được thay đổi tâm ý, có thể giá cô chính là không thay đổi. Giá cô rất nhanh cởi áo khoác ra, chỉ mặc một bộ tương đối đồ ngủ đơn bạc, đối với cựu thúc cầu xin tha thứ bị thai không nghe, đắc ý cười nói, ta biết, chuyện tình cảm không có biện pháp miễn cưỡng. Cho nên hôm nay, ta chuẩn bị dùng 3 độ cám dỗ tới cho ngươi không kìm lòng được. Nói xong, nàng giơ tay lên bên trong linh đàng, liền bắt đầu đung đưa. Đây là cho bên ngoài Thu Sinh và Văn Tài gửi đi tín hiệu. Nghe được cái này tín hiệu, Văn Tài cùng Thu Sinh cũng biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, sau đó phải làm gì. Xem ra, trong căn phòng giá cô cùng sư phụ xác thực không có làm loại chuyện đó a. Hai người rất kinh ngạc nhìn Trương Kính, hỏi, sư đệ, làm sao ngươi biết bên trong không có phát sinh tình hình chiến đấu? Trương Kính lắc đầu một cái, một bộ cao nhân tiền bối nhìn hai người nói, mặc dù các ngươi sư huynh, thế nhưng ở phương diện này trải qua vẫn là quá ít. Thu Sinh và Văn Tài nghe vậy trừng mắt, hỏi, sư đệ ngươi ở phương diện này kinh nghiệm rất phong phú. Trương Kính ho khan một tiếng, không một chút nào đỏ mặt đạo, đó là tự nhiên. Thu Sinh và Văn Tài nhíu mày một cái, có chút không tin. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng có lý. Bằng không tại sao hai người bọn họ cũng theo đuổi Đình Đình, thế nhưng Đình Đình đối với bọn họ một điểm cảm giác cũng không có, liền thích sư đệ đây. Trong này có huyền cơ. Rất nhiều chú trọng A. Trương Kính vô một cái hai người bả vai, cười nói, yên tâm đi, về sau nếu là gặp phải thích nữ hài, không biết nên như thế theo đuổi, sẽ tới nói cho ta biết. Ta nhất định cho các ngươi bảy mưu tính kế, giúp các ngươi đuổi kịp yêu quý cô nương. Thu Sinh coi như tốt, hắn đối với chính mình rất có lòng tin. Văn Tài nghe vậy liền rất cao hứng, xoa xoa tay nói, thật tốt, về sau nhiều lắm thỉnh giáo sư đệ ngươi. Tại tu luyện phương diện này, Văn Tài không có hứng thú gì. Nhưng là tại tán gái phương diện này, Văn Tài cùng Thu Sinh hứng thú đều tương đối lớn. Về sau có cơ hội, nhiều lắm tìm Trương Kính thỉnh giáo, học tập một hồi tiên tiến kinh nghiệm. Dễ nói dễ nói. Sư huynh đệ ở giữa còn khách khí cái gì? Trương Kính cười nói. Hắn không phải một cái dấu giếm người, rất thích ở chia sẻ chính mình sở học cùng kinh nghiệm. Ngay tại ba người tán gẫu lúc, bên trong nhà vang lên lần nữa một trận sốt ruột linh đang tiếng. Thu Sinh và Văn Tài này mới phản ứng được, vội vàng bắt đầu hành động, đi đến trong phòng phun nước. Sau đó, chính là càng khôi hài một màn. Chỉ thấy tại Văn Tài cùng Thu Sinh dưới sự giúp đỡ, một trụ nước từ cửa sổ phun ra tiến vào bên trong nhà, đem giá cô cả người tới nước, giá cô cho cựu thúc biểu diễn cái gì gọi là thấp, thân dụ, hoặc Trương Kính mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng nghe được giá cô ở bên trong nũng nịu kêu, ô kìa không chịu nổi, ta toàn thân tay ướt đẫm. Ô kìa, đủ rồi, ta bây giờ đầy đặn vóc người, đã phơi bày tại trước mặt ngươi. A ô kìa a ô kìa nha. Sư huynh tới nha sung sướng nha giả bộ nha. Có phải hay không thấy rất rõ ràng à? Âu nôn huyến ngữ, quả thực không chịu nổi. Trương Kính chỉ có thể nói, vị này tiểu sư cô, là thực sự cởi mở. Vì được đến cựu thúc thể xác, quả thực đã là phát điên, không từ thủ đoạn nào rồi. Đáng tiếc, cựu thúc không hề bị lay động. Không có phân nửa hứng thú. Sau đó, giá cô lại không biết dùng cái gì khiến người xem không hiểu chiêu số, cho cựu thúc đeo một bộ hình thù kỳ quái mắt kính. Tựa hồ là muốn cho cựu thúc nhìn càng thêm huyết mạch căng phồng một điểm. Thế nhưng nào biết biện pháp này chẳng những không có hiệu quả, ngược lại trực tiếp đem cựu thúc cho nhìn nói. Lần này, giá cô là thực sự không thể nhẫn nhịn rồi. Lao nương trăm phương ngàn kế câu dẫn ngươi, muốn có được ngươi, ngươi không hề bị lay động rồi coi như xong. Ngươi vậy mà, nhìn nói. Coi như giá cô vì theo đuổi cựu thúc, có thể buông tha rất nhiều thứ, không quan tâm rất nhiều thứ. Nhưng là ngươi cũng không thể tại người khác hèn mọn đến trong trần ai thời điểm. Ngươi còn ghét bỏ người ta buồn nôn chứ? Rất ít theo cựu thúc sinh khí giá cô, lần này là thật tức giận, đối với phía bên ngoài cửa sổ hô to một tiếng, ngừng, không muốn lại phun nước rồi. Về sau liền thương tâm vừa phẫn nộ nhìn cựu thúc, cắn răng nghiến lợi nói, Lâm Chính Anh. Ngươi nói, được. Ngươi về sau không muốn lại tới cầu ta. Nếu như ngươi lại có chuyện gì đi cầu ta, ta nhất định muốn ngươi trả giá thật lớn. Nói xong, liền xoay người đi thay quần áo. Cựu thúc đối với cái này cũng không biết nên nói cái gì, hắn muốn đi tìm giá cô nói xin lỗi tới, thế nhưng giá cô tựa hồ là thật tức giận, trực tiếp cũng không muốn gặp lại hắn. Không có cách nào cựu thúc không thể làm gì khác hơn là mang theo Trương Kính ba người về trước nghĩa trang, chuyện này về sau có cơ hội lại nói. Cựu thúc cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ra đạo quan sau đó, dọc theo đường đi cũng thỉnh thoảng muốn nôn mửa một hồi. Đặc biệt là nhìn đến trên đường một ít hoa cúc dại thời điểm, càng là nôn mửa được vô cùng lợi hại. Để cho Trương Kính, Thu Sinh, Văn Tài ba người đều không tìm được manh mối. Lại nói, trong phim ảnh này một đoạn tình huống, ta là thật không có xem hiểu a, vì sao Cửu Thúc sẽ ói. Hoa Cúc vậy là cái gì ngạnh? Biết đại lao phiền toái báo cho biết một hồi, cao điểm dáng vẻ. Trở lại Nghĩa Trang nghỉ ngơi nửa ngày, Cửu Thúc mới hơi chút khá hơn một chút. Trương Kính thấy Cửu Thúc khôi phục một ít, cũng bắt đầu tìm Cửu Thúc thương lượng chính sự. Liên quan tới buổi sáng lúc Hoàng đạo trưởng tại quán trà từng nói, đi đằng đằng chấn diệt trừ cương thi sự tình. Nhìn tổng quát toàn bộ mới cương thi tiên sinh điện ảnh, để cho Trương Kính cảm thấy hứng thú sự tình không nhiều. Đại khái liền hai cái. Một là giá cô xuống núi lúc, tại rừng cây gặp phải đỏ trắng đụng nhau, minh hôn tiễn biệt. Nay một tình huống thật ra cùng điện ảnh chủ tuyến không có quan hệ gì, nhưng là Trương Kính kiếp trước nhìn bộ phim này lúc, cảm thấy toàn phiến kinh khủng nhất địa phương. Có thể nói tuổi thơ ác ngộng. Nhưng bây giờ tình hình không giống nhau, Trương Kính coi như Mao Sơn đạo sĩ, hơn nữa thực lực không tầm thường, cần yêu ma quỷ quái đến cho chính mình quét kinh nghiệm. Loại này đã từng cảm thấy rất kinh khủng sự tình, hiện tại ngược lại là có thể tìm tòi kết quả rồi. Trừ lần đó ra, cái thứ nhì chính là đằng đằng trấn cương thi. Đằng đằng trấn hiện tại cơ hồ chính là một cái cương thi ổ, cương thi đông đảo, liền trấn trên cư dân đều rối rít tứ tán trốn chết, không có người sống dám ở. Nếu có thể tiêu diệt đằng đằng trấn cương thi, kia điểm công đức sẽ là một cái rất con số khủng bố chứ. Phòng trường so với giết chết kia hoàng tộc cương thi còn nhiều hơn. Cho tới bộ phim này chủ yếu nội dung cốt truyện tuyến, đại soái phủ trừ Linh Anh, tại Trương Kính xem ra ngược lại không có bao nhiêu độ khó, cũng không bao nhiêu điểm công đức có thể quét. Chờ thời gian đến, đại soái phủ có người tới mời, Trương Kính phụng bồi Cửu Thúc đi một chuyến là được. Phải giải quyết cũng không khó. Chương 112, đằng đằng trấn giết cương thi. Sư Thúc, ngươi quyết định lúc nào cùng Hoàng đạo trưởng cùng đi đằng đằng trấn giết cương thi à? Trương Kính nhìn đang uống trà Cửu Thúc hỏi. Cửu Thúc hiện tại uống là Thiết Quan Âm, mới vừa rồi Văn Tài cho hắn cắt một bình mới mẻ trà hoa cúc, kết quả thật vất vả tỉnh táo lại Cửu Thúc lại ói. Nhấp một hớp sai, để ép an ủi, Cửu Thúc mới lên tiếng, ta không chuẩn bị đi đằng đằng trấn. À! Trương Kính nghe vậy sững sờ, lập tức liền vội vàng hỏi, tại sao à? Đằng đằng trấn vị kia thôi đạo trưởng đã gặp nạn. Hoàng đạo trưởng xem ra tu vi cũng không phải rất mạnh, nếu là hắn đơn độc một người đi, đối phó không được chứ. Trong phim ảnh, Cửu Thúc là bởi vì có chuyện bị kéo dài rồi, trực tiếp quên cùng Hoàng đạo trưởng ước định, cho nên để cho Hoàng đạo trưởng chết thảm cùng cương thi trong miệng. Nhưng là bây giờ có chính mình đặc biệt nhắc nhở, Cửu Thúc làm sao vẫn không tính đi. Lấy Cửu Thúc tính cách, không phải nhìn thấy cương thi không đi dọn dẹp, cũng không phải nhìn thấy đạo hữu có thể sẽ có nguy hiểm bất kể người a. Cửu Thúc lắc đầu một cái, nói, ta tự nhiên biết rõ Hoàng đạo trưởng một người đi đằng đằng trấn trừ cương thi mà nói, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít, ứng phó không được. Cho nên ta không phải để cho Hoàng đạo trưởng một người đi. Ta ý tứ là, đổi một người tiếp theo Hoàng đạo trưởng đi. Đổi ai vậy? Trương Kính trong lòng một trận suy đoán. Chẳng lẽ sư thúc là nghĩ trực tiếp để cho ta tiếp theo Hoàng đạo trưởng đi đằng đằng trấn? Khảo nghiệm ta một phen. Bất quá Trương Kính lập tức liền biết rõ mình cả nghĩ quá rồi. Cửu Thúc tiếp tục nói. Ta chuẩn bị cho ngươi bốn mắt sư thúc tiếp theo Hoàng đạo trưởng đi đằng đằng trấn trừ cương thi. Bốn mắt sư thúc? Trương Kính có chút không hiểu. Đúng, ngươi bốn mắt sư thúc. Cửu Thúc gật đầu, giải thích, đằng đằng trấn thôi đạo trưởng không phải gặp nạn sao, hiện tại đằng đằng trấn chung quanh, chỉ thiếu người trấn giữ rồi. Vừa vặn ngươi bốn mắt sư thúc gần đây khắp nơi hỏi dò tin tức, cũng không có tìm được thích hợp địa phương, này đằng đằng trấn há chẳng phải là vừa vặn. Trương Kính lần này biết. Nguyên lai Cửu Thúc là cân nhắc đến rồi cấp độ này. Bởi như vậy, thật đúng là một mũi tên hạ hai chim. Bốn mắt đạo trưởng nếu như đi đằng đằng trấn đem cương thi thanh trừ sạch, ban đầu trấn trên khắp nơi chạy trốn cư dân, nhất định sẽ dần dần trở lại, sẽ không bỏ qua một cái như vậy trấn không muốn. Trung quy nơi này tòa nhà khắp mọi mặt cũng còn không có đụng phải phá hư, nếu là không có nguy hiểm, ai nguyện ý ly biệt quê hương chạy trốn à? Mà bốn mắt đạo trưởng nếu như có thể giải quyết đằng đằng trấn nguy nan, tiếp theo hắn tại đằng đằng trấn đặt chân, đóng trại, cũng là chuyện đương nhiên. Vậy chờ bốn mắt sư thúc trở về sau khi đến, ta cùng bốn mắt sư thúc cùng đi đằng đằng trấn xem một chút đi. Trương Kính nói. Cửu Thúc gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Chỉ từ biết Trương Kính công đức thân thể sau, Trương Kính không chỉ có thiên phú hơn người có thể nói được thông, Trương Kính loại này chủ động gây chuyện làm hành động cũng nói xuôi được. Trương Kính là nhất định phải đi đằng đằng trấn đánh quái. Trở lại Nhâm gia trấn này hơn nửa tháng, gió êm sóng lặng, hắn điểm công đức cũng chưa có qua biến hóa, đã sớm đói khát khó nhịn, muốn làm một ít chuyện rồi. Đang đằng trấn như vậy cương thi tụ tập chi địa, tồn tại vô số kinh nghiệm quái chờ hắn đi quét, hắn không có lý do không đi à. Đúng rồi, sư thúc Trương Kính bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, tò mò hỏi, ta tại bốn mắt sư thúc đạo tràng thời điểm, nghe thiên hạc sư thúc đề cập tới một lần, bốn mắt sư thúc những năm gần đây sở dĩ vẫn cư ngụ ở rừng sâu núi thẳm địa phương. Tựa hồ là cùng đại sư Bá Thạch Kiên có quan hệ. Có chuyện như vậy sao? Nghe được đại sư Bá Thạch Kiên mấy chữ này, cửu thúc sắc mặt rõ ràng một bên, liền vốn là buồn nôn muốn nói triệu chứng đều tựa như bị áp chế không ít. Ánh mắt cũng có chút phiêu hốt, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Tốt hồi lâu sau, cửu thúc mới phục hồi lại tinh thần, không nói cái khác, chỉ là đơn giản nói một hồi Thạch Kiên cùng bốn mắt đạo trưởng ở giữa ân oán. Xác thực, mười mấy năm trước, bốn mắt đạo trưởng cùng đại sư huynh Thạch Kiên từng có mâu thuẫn, Thạch Kiên thân là bọn họ trong đám người này đại sư huynh, tu vi, thực lực tự nhiên cũng lợi hại nhất, khi đó cũng đã thật sớm bước vào sư cảnh giới. Lúc đó bốn mắt đạo trưởng tựa hồ bị Thạch Kiên dọn dẹp có chút thảm, nếu không phải cửu thúc cho dù xuất thủ ngăn trở. Sợ rằng bốn mắt đạo trưởng còn có thể tài lớn hơn ngã nào. Mà bốn mắt đạo trưởng mặc dù chớ nhìn hắn bình thường cười vui vẻ, không thế nào đáng tin, là một phe lạc quan dáng vẻ. Thật ra hắn là một cái đem mặt mũi nhìn đến rất nặng người, lòng tự ái cũng cực mạnh. Tại lần đó sự tình sau đó, hai người lập được đánh cuộc, bốn mắt đạo trưởng liền quyết định muốn tại vùng hoang vu hoang dã chỗ tìm một không người chỗ tu luyện, chờ đến một ngày kia tu vi cảnh giới đạt tới đương thời Thạch Kiên cảnh giới, cũng chính là luyện sư cảnh sau, mới có thể chân chính rời núi. Nguyên lai là như vậy. Trương Kính gật gật đầu. Hắn liền nói, lấy bốn mắt đạo trưởng như vậy tham tiền, lại thích náo nhiệt một người, làm sao sẽ mười mấy năm qua một mực sống ở đó sao xa xôi địa phương, nguyên lai là Trung Thạch Kiên Mưu Kê A. Xem ra này Thạch Kiên, cũng xác thực không phải đồ tốt. Thân là đại sư huynh không chiếu cố các sư đệ rồi coi như xong, còn ỷ thế hiếp người, hận không được bấy chết các sư đệ. Vốn là cửu thúc không nghĩ đối với chuyện này nói nhiều, nhưng là nói đến chỗ này, hắn lại không nhịn được thán thanh nói, chúng ta Mao Sơn phái chi mạch đông đảo. Thế nhưng nếu bản về ban đầu chúng ta kia đồng lửa, sở hữu môn nhân, thiên phú tốt nhất, phải kể là phụ thân ngươi Trương Huyền, cùng với chúng ta này đại sư huynh Thạch Kiên rồi. Đáng tiếc phụ thân ngươi qua nhiều năm như vậy, cũng không có tin tức. Trương Kính nghe vậy thần sắc cũng có chút phiền muộn. Trình Minh vị này tiện nghi phụ thân biến mất nhiều năm như vậy, không biết sống hay chết, sau này cũng không biết còn có cơ hội hay không gặp lại một mặt. Bốn mắt đạo trưởng mang theo ra nhạc sáng sớm liền đi ra tìm hiểu tin tức, bây giờ còn chưa trở lại. Ngược lại nhất hưu đại sư trở lại trước. Đại sư, hôm nay có thể có thu hoạch. Cửu thúc hỏi. Nhất hưu đại sư lắc đầu một cái, hắn và Tinh Tinh hôm nay cũng là đi tìm đặt chân chi địa đi rồi, chung quy hắn và bốn mắt đạo trưởng muốn ngồi chung hàng xóm, cũng không thể để cho bốn mắt đạo trưởng một người làm việc. Đáng tiếc hắn bên này cũng là không có thu hoạch gì. Ồ, Tinh Tinh đây. Nàng không cùng ngươi đồng thời trở về sao? Nói Tinh Tinh, cửu thúc đột nhiên hỏi. Nhất hưu đại sư cười nói. Chúng ta lúc trở về tại trấn trên gặp Đình Đình, hai người nói là có chút việc muốn đi làm, sẽ để cho ta một người trở lại trước. Đối với mình nữ học trò Tinh Tinh, Nhất Hưu đại sư thật ra cũng là có chút điểm nhức đầu. Tinh Tinh có lẽ là bởi vì đã từng một người hành tẩu giang hồ lúc tạo thành tính cách cùng thói quen, rất giống nam hải tử rồi, tương đối hung ác cay cú, hoàn toàn không có cô gái dáng vẻ. Hơn nữa nàng tiếp theo chính mình, cũng không có tiếp xúc cô gái cơ hội, cho nên Nhất Hưu đại sư thật đúng là có chút bận tâm Tinh Tinh tương lai. Hiện tại đi tới Nhâm gia trấn, nhận thức Nhậm Đình Đình, hai cái tiểu nha đầu tựa hồ quan hệ còn rất tốt, trở thành bạn tốt, điều này làm cho Nhất Hưu đại sư khá là vui vẻ yên tâm. Hắn là rất hy vọng Tinh Tinh có thể nhiều mấy cái bạn nữ giới, từ từ thay đổi. Cô gái sao, ghét ác như cừu mặc dù nói cũng là chuyện tốt, nhưng là lại không thể quá cường ngạnh rồi, động một chút là nghĩ đến chém chém giết giết. Nhất Hưu đại sư đối với chuyện này là cảm thấy cao hứng. Có thể Trương Kính ở bên cạnh nghe được Tinh Tinh cùng Đình Đình cùng đi chơi đùa, tâm tình sẽ không như thế tuyệt vời. Nếu là Đình Đình bị Tinh Tinh nữ nhân này mang lệnh, có thể làm sao bây giờ? Gần đây thật giống như có cái vấn đề này, chẳng biết tại sao hai người này quan hệ trở nên rất tốt, cũng không biết tại sao. Chờ sau này tìm tới cơ hội, rất tốt theo Đình Đình nói một chút, về sau thiếu theo loại nữ nhân này qua lại, càng không thể bị mang lệnh. Trương Kính tại trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đình Đình là nhiều ôn nhu hiền lành. Thân thiện một cô gái à, nếu là trở nên giống như Tinh Tinh như vậy ngang ngược không biết lý lẽ, còn ngạo kiều cay cú, kia Trương Kính khóc đều không địa phương đi. Nhảy qua vấn đề này, cửu thúc rất mau đem đằng đằng chấn sự tình cũng nói cho Nhất Hưu đại sư nghe. Nhất Hưu đại sư nghe vậy, mặc dù là tìm tới mới đặt chân địa phương mà cao hứng, nhưng nghĩ tới có nhiều như vậy cương thi tụ tập trung một chỗ, làm hại một phương, lại tâm tình tương đối nặng nề, nói, việc này không nên chậm trễ, chờ bốn mắt sau khi trở lại. Ngày mai ta cũng cùng theo một lúc đi tìm vị kia hoàng đạo trưởng, đi đằng đằng chấn trừ cương thi đi. Chuyện này chính hợp Trương Kính tâm ý, vì vậy nói, ta cũng cảm thấy ngày mai tiểu xuất phát tốt nhất. Đằng đằng chấn sự tình, vẫn là mau chóng giải quyết tốt. Chờ giải quyết xong rồi trở lại, không sai biệt lắm nên đi chỗ đó đại soái phủ, trừ đi kia ma anh rồi. Mặc dù tại Trương Kính xem ra, đại soái phủ ma anh không đáng để lo, phỏng chừng cũng sẽ không có quá nhiều điểm công đức có thể kiếm, nhưng nhất định còn là muốn đi một chuyến. Trung quy, vị kia đại soái phu nhân, là cửu thúc bây giờ còn nhớ không quên mối tình đầu tình nhân. Mà thôi cửu thúc tính cách, mối tình đầu tình nhân có chuyện tương yêu, muốn cho hắn hỗ trợ, hắn tiểu không khả năng không đi. Cho nên Trương Kính đến lúc đó, khẳng định cũng phải phụng bồi đi một chuyến. Khi đêm đến, bốn mắt đạo trưởng cùng Gia Nhạc mới rốt cục trở lại. Không ngoài sở liệu, hai người ra ngoài làm việc một ngày, cũng không có thu hoạch gì, vẫn không có tìm tới tốt đặt chân. Nghe được Hoàng đạo trưởng cùng Đằng Đằng trấn tin tức sau, bốn mắt đạo trưởng cũng là thần sắc vui mừng, thật cao hứng. Hắn và Nhất Hưu đại sư ý tưởng giống nhau, việc này không nên chậm trễ, ngày mai sẽ họp thành đội đi Đằng Đằng trấn trừ cương thi. Làm ngày thứ hai, cựu thúc mang theo bốn mắt đạo trưởng, Nhất Hưu đại sư cùng Trương Kính, tìm tới Hoàng đạo trưởng thời điểm, nói rõ ý đồ, Hoàng đạo trưởng dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ. Bốn mắt đạo trưởng hắn là nhận biết, tu vi cũng là đã sớm bước vào luyện sư cảnh giới, thực lực coi như so ra kém cửu thúc, cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa hiện tại đồng hành còn có vị Phật môn cao tăng Nhất Hưu đại sư. Hơn nữa Trương Kính vị này nhân tài mới nổi, coi như cửu thúc hiện tại thân thể khiêm an, không thể phụng bồi bọn họ cùng đi, Hoàng đạo trưởng lòng tin cũng đủ. Vì vậy mọi người gặp mặt sau đó, rất nhanh liền từ Nhâm gia trấn xuất phát, đi Đằng Đằng trấn rồi. Vốn là nghe nói đi ra ngoài có chuyện, Văn Tài, Thu Sinh, Gia Nhạc thậm chí còn Tinh Tinh, đều là muốn cùng đi, bất quá đều bị bốn mắt đạo trưởng cự tuyệt, khiển trách, các người đám nhóc con này, đừng xem thấy sự tình liền ồn ào lên, đều tại nghĩa trang cho ta đàng hoàng ngây ngốc. Có người không phục, Tả Hoán nói, vậy tại sao Trương Kính có thể đi? Trương Kính là chúng ta trong đám người này nhỏ nhất được không? Bốn mắt đạo trưởng không một chút nào khách khí, nói, không phục à? Được à? Các ngươi ai có bản sự cùng Trương Kính tỉ thí đấu pháp một phen, nếu có thể thắng hắn, hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ta tuyệt đối bất kể. Lần này mọi người không có thanh âm rồi. Rồi rít túi đầu xuống. Bốn mắt đạo trưởng liếc mắt một cái biết điều đi xuống mọi người, hừ lạnh nói, làm cản sao không phải. Lần này đi là trừ cương thi, mà không phải du ngoạn. Các ngươi đều học nghệ không tinh, đi rồi cũng là cản trở, không giúp được gì, đi làm à? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đều cùng Trương Kính giống nhau là thiên tài, là yêu nghiệt à? Không có bản lĩnh này, còn thích ngủ cùng người tương đối. Trương Kính nghe vậy bất đắc dĩ nói, bốn mắt sư thúc, nói ta là thiên tài là tốt rồi, yêu nghiệt chưa nói tới. Bốn mắt đạo trưởng nhíu môi một cái, đạo, được rồi, ngươi cũng đừng ngạo mạn. Đi thôi. Nếu ngươi muốn chủ động cùng quá khứ, đến địa phương ngươi thì phải nhiều hơn lực. Theo Hoàng đạo trưởng nói, Đằng Đằng trấn tình huống thật không đơn giản, cương thi đông đảo, tốt hay xấu đều nói chưa chắc đây. Trương Kính cười một tiếng, nói, sư thúc yên tâm, giết cương thi loại chuyện này ta khẳng định không lười biếng. Giết cương thi loại chuyện này, còn sợ nhiều không? Đương nhiên là không sợ. Càng nhiều càng tốt. Càng nhiều, đó chính là điểm công đức càng nhiều a. Hơn nữa căn cứ mới cương thi tiên sinh trong phim ảnh tình cảnh đến xem, Đằng Đằng trấn cương thi số lượng mặc dù nhiều, nhưng thực lực thật chưa ra hình dáng gì. Bị Thu Sinh và Văn Tài hai người đều thuận lợi giết đi vào sau lại thuận lợi giết ra tới. Cho nên cộng lại, phỏng chừng cũng không bằng một cái Nhâm Lao Thái gia hoặc là Hoàng tộc cương thi. Trương Kính cảm thấy lấy đoàn người mình thực lực đi qua, nhất định là sẽ không có nguy hiểm gì. Hiện tại hắn yêu cầu cân nhắc vấn đề duy nhất, chính là lần này Đằng Đằng trấn sau đó, có thể có bao nhiêu điểm công đức nhập trướng. Có thể đem thực lực của chính mình, tăng lên đến mức nào. Suy nghĩ một chút, thật đúng là có một ít kích động đây. Chương 113 Ân gia, Đằng Đằng trấn cương thi từ đầu tới. Cuối cùng, lần này đi Đằng Đằng trấn giết cương thi đội ngũ, tổng cộng có 4 người. Người đề xuất Hoàng đạo sĩ, muốn tìm mới điểm dừng chân bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư, cùng với muốn đánh quái thu được điểm công đức Trương Kính. Đằng Đằng trấn khoảng cách Nhâm gia trấn không tính gần, đối với người bình thường nói đến trở về được hoa 3 ngày thời gian, hơn nữa còn không thể như thế nghỉ ngơi, buổi tối cũng phải đi đường. Nhưng Trương Kính đoàn người cước trình tự nhiên so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Toàn lực đi đường, buổi sáng theo Nhâm gia trấn xuất phát, khi đêm đến liền đã tới Đằng Đằng trấn phụ cận. Bất quá đã tới Đằng Đằng trấn phụ cận sau, mọi người cũng không có lập tức liền lô mãng tiến vào Đằng Đằng trấn. Mặc dù một nhóm 4 người đối với thực lực mình khá là có tự tin, cảm thấy Đằng Đằng trấn cương thi coi như số lượng đông đảo, uy hiếp cũng sẽ không quá lớn. Đặc biệt là bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư, hai người bọn họ chẳng những đối với chính mình có tự tin, đối với Trương Kính còn có tự tin. Tiểu tử này nhưng là từng ba kiếm chém chết hoàng tộc phi cương. Lại giết rồi hoàng tộc phi cương sau đó, Trương Kính thực lực tu vi tiến hơn một bước. Cho nên bây giờ coi như này đằng đằng trấn bên trong thật có sánh bằng hoàng tộc phi cương tồn tại, cũng không cần sợ. Thế nhưng có đôi lời nói thật hay, trong lòng coi rẻ đối thủ, chiến đấu lên muốn coi trọng đối thủ. Vừa đến bốn người toàn lực chạy một ngày đường, đều tương đối thiếu ngủ, trạng thái tinh thần không phải rất tốt, cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thứ hai hiện tại đã là chạng vạng, lập tức trời sắp tối rồi. Sau khi trời tối, chính là cương thi qua lại thời điểm tốt nhất, hiện tại xông vào đằng đằng trấn, không thể nghi ngờ nguy hiểm và khó khăn cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Cho nên mọi người đi qua sau khi thương nghị, quyết định hiện tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, chờ đến ngày mai ban ngày mặt trời mọc thời điểm, cương thi thực lực bị cực lớn hạn độ áp chế, lại tiến vào đằng đằng trấn tìm tòi kết quả. Sư thúc, bên kia tựa hồ có một tòa thôn trang, chúng ta đi nơi đó tạm ở một đêm đi. Trương Kính chỉ cách đó không xa loáng thoáng có thể thấy khói bếp vài tòa tòa nhà nói. Bốn mắt đạo trưởng hướng Trương Kính ngón tay phương hướng nhìn một cái, có chút kỳ quái đạo, nơi này cách đằng đằng trấn rất gần à, đằng đằng trấn náo cương thi huyên náo lợi hại như vậy, toàn bộ trấn trên người đều đi hết rồi, cái này thôn trang nhỏ vẫn còn có người dám ở lại. Đi thôi, trước đi qua nhìn một chút lại nói, cũng tốt hỏi thăm một chút tình huống. Vì vậy mọi người rất nhanh hướng tiểu thôn lạc đi tới. Đang đằng trấn mặc dù không giống như Nhâm gia trấn như vậy phồn hoa có thể so với huyện thành, nhưng trấn cũng không nhỏ, từng tại không có náo cương thi trước, cũng có hơn mấy trăm ngàn gia đình. Trấn xây dọc theo núi, ngay tại một ngọn núi dưới trấn núi. Ngọn núi này tên tương đối cổ quái, tên là Ân núi. Mọi người đi về phía thôn trang thời điểm, Nhất Hưu đại sư xa xa nhìn vậy không tính quá cao đỉnh núi, nhíu mày một cái, nói, Hoàng đạo trưởng, tòa này Ân núi như thế nào? Đại sư cao kiến. Hoàng đạo trưởng đánh cái chắp tay, chậm rãi nói, tòa này Ân núi, trong truyền thuyết tại rất nhiều năm trước từng tên là Âm Sơn. Rất nhanh, Hoàng đạo trưởng hướng mấy người giảng thuật một phen hắn hỏi tham được tin tức. Trung Quy đang quyết định tới đằng đằng trấn giết cương thi trước, hắn không có khả năng không hề có một chút tin tức nào nghe qua. Nguyên lai, đã từng Âm Sơn chung quanh âm khí nồng nặc, có thể nói là thi gia trọng địa, ban đầu là cương thi, quỷ mị tụ tập chi địa, thập phần hỗn loạn. Trong đó càng là có một con thực lực cường đại không gì sánh được cương thi. Xương bá Âm Sơn chung quanh, không chỉ có người bình thường bị hắn giết chết, ngay cả không ít người trong đạo môn đều chết thảm ở cái này cường đại cương thi trong tay. Cuối cùng có một vị họ Ân cao nhân tới đến Âm Sơn, đem cái này làm nhiều việc ác, sát hại không biết bao nhiêu người vô tội cường đại cương thi tiêu diệt, đem Âm Sơn chung quanh yêu quái cũng thanh trừ hết sạch, âm khí diệt hết. Âm Sơn chung quanh cuối cùng mới Thái Bình đi xuống. Đang chấn, cũng là tại Âm Sơn Thái Bình sau đó trong rất nhiều năm, từ từ hương thịnh. Vì kỷ niệm vị này họ Ân cao nhân tiền bối, hậu nhân liền đem Âm Sơn đổi tên là Ân núi. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, tại đằng đằng trấn truyền miệng, ở nơi này sắp tới 100 năm đến, Ân núi vẫn bị xưng làm Ân núi, mà không phải Âm Sơn. Cho nên liên quan tới Âm Sơn truyền thuyết, cùng với họ Ân cao nhân tiền bối, đến tột cùng là thật hay giả. Không ai nói rõ được. Hoàng đạo trưởng thở dài, nói, ta cùng đằng đằng trấn thôi đạo huynh là bằng hữu, đã từng nghe hắn nói qua. Đằng đằng trấn Âm Sơn truyền thuyết hẳn là thật, nơi này cũng xác thực từng có một đầu thực lực cường đại cương thi, thế nhưng đã sớm bị tiêu diệt. Thế nhưng liên quan tới kia họ Ân tiền bối tin đồn, liền không biết có phải hay không là thật. Bởi vì tại đằng đằng trấn, có một nhà gia đình giàu có thể nói nhà giàu nhất, chính là họ Ân. Thôi đạo hưu nói, liên quan tới họ Ân tiền bối tại đằng đằng trấn tiêu diệt cương thi tin đồn, có lẽ là Ân gia biên tạo đi ra, vì lung lạc lòng người. Như vậy có thể để cho toàn bộ đằng đằng trấn lên cư dân. Đều đối với Ân gia vừa sợ hãi, lại cảm ơn, đối với Ân gia tại đằng đằng trấn địa vị có trợ dê. Ai úp rất lớn. Mọi người nghe kinh ngạc. Không nghĩ đến đằng đằng trấn còn có một đoạn lịch sử như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đằng đằng trấn chuyện này xác thực cũng kỳ quái. Nói như vậy coi như một cái địa phương nào đó náo cương thi, coi như cương thi số lượng đông đảo, nhưng cũng sẽ không giống như vậy trực tiếp chiếm đoạt một cái trấn. Đem toàn bộ trấn trên cư dân đều hù chạy không nói. Hơn nữa những cương thi này còn cứ như vậy công khai tại trấn trên ở, cũng không rời đi. Trong này, sợ rằng thật đúng là có cổ quái. Chính là không biết, lần này náo cương thi, cùng Âm Sơn trong lịch sử náo cương thi có thể hay không có liên quan gì. Cho tới họ Ân tiền bối trừ cương thi tin đồn, vậy thì chưa đủ làm tin rồi. Loại thủ đoạn này thật ra không đếm xuể, không nói hiện tại, coi như trong lịch sử, cũng không thiếu danh nhân áp dụng qua tương tự thủ đoạn. Tỷ như Hán Cao Tổ Lưu Bang, chém Bạch Xà khởi nghĩa. Không lâu là mang theo như vậy sắc thái thần thoại, dùng để lừa dối người không biết chuyện sao. Nếu như Ân gia tổ tiên thật là một vị tu vi cao thâm cao nhân, như vậy hắn hậu bối, làm sao có thể trở thành đằng đằng trấn thân hào nông thôn nhà giàu nhất? Hơn nữa nếu như Ân gia tổ tiên thật là tu đạo thế gia, vì sao còn cho phép thôi đạo sĩ tới trấn giữ đằng đằng trấn, sao không bọn họ Ân gia chính mình bao bọc đằng đằng chấn liền như vậy? Cho nên nói, rất lớn khả năng chính là Ân gia vì nâng cao thân phận mình, biên chế lời nói dối. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm lúc, thôn trang nhỏ rất nhanh thì đến. Xa xa nhìn, đây tựa hồ là một tòa rất nhỏ thôn trang. Thế nhưng đi vào, Trương Kính đám người mới phát hiện này tựa hồ cũng không phải là một tòa bình thường thôn trang nhỏ, mà là một vị gia đình giàu có ở chỗ này xây cất trang viên. Bởi vì này chút ít tòa nhà lối kiến trúc cùng bình thường thôn rõ ràng bất đồng, khu nhà san sát, phong cách tịch lệ, rất nhiều nơi đều tiết lộ ra chú trọng mùi vị. Vườn hoa, cài ao, núi giả những thứ này đều có. Theo lắp đặt thiết bị khí phái nhìn lên, đều không so với Nhậm Đỉnh Đỉnh ra kém bao nhiêu. Đang đăng chấn chung quanh, người nào nhà có tiền như thế, ở chỗ này xây dựng một cái trang viên. Bất quá đi vào vừa nhìn, nhìn trước phủ đệ mặt treo hai chữ, Trương Kính đám người liền trố mắt nhìn nhau, rất là kinh ngạc. Bởi vì tòa này trang viên trước mặt trên tấm biển, viết hai chữ, chính là, Ân Phủ. Ân Phủ, Ân gia. Mới vừa rồi Hoàng đạo trưởng mới theo Trương Kính bọn người nói qua, đăng đăng chấn nhà giàu nhất, chính là Ân gia. Bây giờ cách đằng đằng chấn gần như vậy địa phương, nhìn thấy một tòa xây cất được nguy nga lộng lẫy trang viên, loại trừ đằng đằng chấn nhà giàu nhất Ân gia, chỉ sợ sẽ không lại có những người khác ở chỗ này xây dựng. Bất quá nhìn này trang viên dáng vẻ, bên trong hẳn là còn có người ở, nói cách khác người nhà họ Ân cũng không có xa xa thoát đi đằng đằng chấn, mà là ở chấn ngoại ô tòa này bên trong trang viên tạm thời ở lại. Này Ân gia là gan thật là lớn, tòa này trang viên rời đằng đằng chấn cũng không xa, bọn họ vậy mà liền ở lại nơi này. Tiểu sợ buổi tối cương thi theo đằng đằng chấn đi ra, chạy đến trang viên tới sao. Hoàng đạo trưởng nhìn Ân Phủ tấm bảng, không nhịn được nói. Bốn mắt đạo trưởng chính là đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, ánh mắt có chút hâm mộ nhìn sang trọng trang viên nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Nếu là có tốt như vậy một tòa trang viên, bất kể dù ai trên người, cũng không nỡ bỏ liền như vậy uổng công vứt bỏ rời đi à. Hoàng đạo trưởng nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng. Đối với bốn mắt đạo trưởng tính cách hắn vẫn nghe nói qua một điểm. Hôm nay gặp mặt đổ quả thật là danh bất hư truyền. Vì trang viên tiền tài, ngay cả tính mệnh đều có thể không muốn, đưa một nhà già trẻ an nguy không để ý, cũng chính là đủ có thể, không hổ là ái tài như mệnh người. Trương Kính nói, chúng ta hay là trước gõ cửa đi vào nhìn một chút đi, hỏi một chút xem có thể hay không ở chỗ này tá túc một đêm. Nếu như có thể mà nói, vừa vặn cũng có thể tìm người nhà họ Ân hỏi thăm một chút liên quan tới đằng đằng chấn tình huống cụ thể. Gõ cửa. Rất nhanh có người tới mở cửa. Mở cửa là một vị tóc đã hoa râm, thân hình hơi quẳng lưng lão đầu. Các ngươi là? Lão đầu buồn bực bên trong mang theo cẩn thận nhìn mấy người. Hoàng đạo trưởng tiến lên chào hỏi, đơn giản nói một hồi mấy người thân phận cùng với ý đồ. Nghe mấy người đều là đạo môn, Phật môn cao nhân, chuẩn bị tới đằng đằng chấn trừ cương thi, lão đầu hơi sững sờ, sau đó liền vội vàng không người nói, mấy vị đạo trưởng đại sư, mau mau mời vào. Chờ tiến vào trang viên sau đó, phát hiện lớn như vậy trang viên đẹp là đẹp vậy, nhưng số người cực ít. Trừ cái này vị lao tẩu ở ngoài, ngay cả người làm nha hoàn đều không thấy có mấy cái. Cả tòa phủ đệ thập phần trống trải, cũng lạnh tanh, thậm chí khiến người có chút cảm giác làm người ta sợ hãi. Bất quá loại tình huống này cũng chẳng có gì lạ, chung quy tòa này trang viên rời đằng đằng chấn rất gần, cũng không ai biết cương thi có thể hay không theo chấn trên chạy đến nơi này, phỏng chừng nha hoàn người làm vì cứu mạng, cũng đều len lén chạy đi. Ồ, tòa này trang viên cách cục rất lợi hại. Các ngươi nhìn ao nước, núi giả, lầu cát. Bố trí được đều ám hợp ngũ hành, thập phần tinh diệu, vừa lúc. Đây cũng là ra từ cao nhân thủ bút. Hoàng đạo trưởng nói khẽ với mấy người nói. Hắn đối với trận pháp cũng coi là có chút tâm đắc, nhưng nhìn thấy Ân Phủ trong phủ cấu tạo, cảm giác mặc cảm, thậm chí là kém xa tích tắc. Trương Kính tại trận pháp, phương diện phong thủy không có gì thành tựu, đối với cái này không rõ ràng lắm. Thế nhưng bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư nhưng cũng là gật gật đầu, rồi sau đó thấp giọng nói, Ân Phủ tòa này trang viên. Ban đầu lúc kiến tạo, sợ là tốn không ít tâm tư. Chính là không biết là Ân gia người mình xây cất, hay là mời cao nhân tới hỗ trợ. Nói đến đây, mọi người không khỏi nhìn nhau. Mới vừa rồi bọn họ cũng đều cảm thấy, này đằng đằng chấn nhà giàu nhất Ân gia, hẳn là mua danh chuộc tiếng hạng người, chính là một cái bình thường thân hảo nông thôn phú hảo mà thôi. Cho tới trong truyền thuyết Ân gia tiền bối san bằng âm sơn chung quanh tà ma quỷ quái, hẳn đều là gạt người. Nhưng nếu như Ân gia thật là có ý đồ, vậy cũng liền khó nói chắc rồi. Xuyên qua sân, hành lang, đi tới phòng chính. Hoàng đạo trưởng hỏi lão tẩu, không biết Ân Phủ lão gia có ở đó không? Lão tẩu không ngời, trước hết để cho chúng nhân ngồi xuống, ngược lại tốt rồi trà, mới lên tiếng, chư vị chờ một chút, thiếu gia nhà ta lập tức tới ngay. Thiếu gia? Chẳng lẽ này Ân Phủ đương gia người, là một vị tuổi trẻ sao? Mọi người ở đây buồn bực thời khắc, trong chính sảnh rất nhanh đi tới một người. Thật đúng là một vị nhìn qua niên kỷ so với Trương Kính còn muốn nhỏ một ít nam tử trẻ tuổi, phỏng chừng còn bất mãn 18 tuổi. Đương nhiên, cũng có khả năng đầy 18 tuổi, chỉ là người này nhìn qua quá thanh tú một ít, cho nên tương đối hiện ra trẻ tuổi. Là, đi vào nam tử trẻ tuổi đã không thể dùng anh tuấn để hình dung, dùng thanh tú, xinh đẹp như vậy từ ngữ để hình dung, ngược lại mới càng thích hợp. Rõ ràng là người đàn ông, nhưng dài một đôi cực kỳ xinh đẹp cặp mắt đào hoa, gò má trên trán đều mang một cô âm nhu đẹp, da thịt cũng trắng nõn phải nhường rất nhiều nữ nhân đều hâm mộ ghen tị. Như vậy nam nhân, nếu như mặc vào nữ trang, tuyệt đối sẽ không khiến người nhìn ra khác nam nhân thân phận. Bất quá, người này loại trừ khí chất âm nhu ở ngoài, thân thể cũng có chút có vẻ bệnh. Đặc biệt là đùi phải tựa hồ còn có chút vấn đề, dù là hắn bước đi đã hết sức làm cho chính mình biểu hiện càng bình thường người giống nhau, nhưng vẫn là có thể nhìn ra có chút quẻ. Chư vị, đây chính là chúng ta Ân phủ thiếu gia. Lao tẩu giới thiệu. Thiếu niên thần tình có chút vắng vẻ, tựa hồ bất cận nhân tình có chút kiêu ngạo, bất quá coi như có lễ phép mà mở miệng nói, Ân Thế An gặp qua chư vị đạo trưởng, đại sư. Trương Kính mấy người cũng đáp lễ đạo, Ân thiếu gia tốt. Ân Thế An ngồi vào chủ vị sau, khai môn kiến sân nói, ta nghe nói, chư vị tới này là vì muốn thanh trừ đằng đằng trấn cương thi. Hoàng đạo trưởng gật đầu nói, đúng là như vậy. Chúng ta chuẩn bị ngày mai giữa trưa hành động, tối nay muốn ở lại quý phủ tá túc một đêm, không biết có thuận tiện hay không. Ân Thế An lạnh nhạt nói, tá túc dĩ nhiên là phương tiện, chư vị ở chỗ này của ta ở lâu dài, ta cũng hoan nghênh. Không qua trấn trên giết cương thi, ta xin khuyên các vị cũng không cần đi rồi. Vì sao? Hoàng đạo trưởng hỏi. Ân Thế An ánh mắt lưu chuyển, quét mắt mọi người một vòng sau, túi đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ bi thương thần sắc, thở dài nói, bởi vì, ta không muốn xem lấy các ngươi đi chịu chết. Hoàng đạo trưởng nghe vậy cười một tiếng, nói, nếu chúng ta tới đến nơi đây, tự nhiên là có lòng tin cùng nắm chặt, Ân thiếu gia không cần lo lắng một điểm này. Ân Thế An nghe vậy cười lạnh tiếng, nói, thật sao? Đã từng đằng đằng chấn thôi đạo trưởng, cũng cùng ngươi nói giống nhau như lúc mà nói. Nhưng là bây giờ sao? Hắn mộ phần đều đã bắt đầu cỏ dài. Thôi đạo huynh quả thật đã bất hạnh gặp nạn. Hoàng đạo trưởng nghe vậy cả kinh, vội vàng trợn mắt hỏi. Trước hắn chỉ là hoài nghi thôi đạo trưởng chết tại đằng đằng chấn cương thi trong đám, thế nhưng vẫn không có xác nhận. Hiện tại vị này Ân thiếu gia nói như vậy, sợ rằng sự tình liền 89/10. Ngươi biết hắn? Ân Thế An nhìn Hoàng đạo trưởng liếc mắt, đạo, nếu như ngươi không nghĩ phụng bồi hắn đi chết, vậy cũng không nên suy nghĩ đi đằng đằng chấn trừ cương thi. Thứ cho tại hạ nói thẳng. Chư vị đạo trưởng, đại sư coi như thực lực có mạnh hơn nữa, lần đi chỉ sợ cũng là có đi mà không có về. Hoàng đạo trưởng bị đẩy cũng không biết nên nói cái gì. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy cũng có chút ít tức giận. Bọn họ đầy ngực lòng tin tới giết cương thi, kết quả còn chưa bắt đầu hành động đây, ở nơi này bị người tạt một chậu nước lạnh, chẳng những là coi thường bọn họ, cũng là đang chủ yếu bọn họ a. Trương Kính ngược lại không có nhiều sinh khí, ngược lại có chút hăng hái mà nhìn vị này dung mạo hơi quá ở thanh tú thiếu niên, hỏi. Ân thiếu gia đối với đằng đằng chấn cương thi rất biết. Đối với đạo môn, Phật môn cũng rất hiểu. Ân Thế An tầm mắt chuyển tới Trương Kính trên người, liếc mắt nhìn sau không biết tại sao khẽ cau mày, rồi sau đó ngữ khí lại hiền lành thêm vài phần, không có vừa mới bắt đầu đối với Hoàng đạo trưởng như vậy lạnh lùng rồi. Không biết vị tiểu đạo trưởng này xưng hô như thế nào? Trương Kính. Ân Thế An gật gật đầu, lập tức quyến rũ cười một tiếng, nói, Trương đạo trưởng, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi nên là nghe nói qua về chúng ta Ân gia tổ tiên tiền bối truyền thuyết chứ? Ngươi nghĩ hỏi, cái này có phải hay không thật? Chúng ta Ân gia tiền bối, là thực sự tại rất nhiều năm trước tại đằng đằng chấn từng giết cương thi, hay là chúng ta Ân gia chính mình bịa đặt, đúng không? Trương Kính vốn là tâm tính rất dễ dàng, giờ phút này không khỏi có chút đờ đẫn. Mã Đan! Người này chẳng lẽ thật là nữ nhân chứ? Dài một dài quyến rũ nữ nhân khuôn mặt rồi coi như xong, tâm tư còn nhắn nhủi như vậy. Thật là lung linh tâm tư a. Chính mình liền hỏi một câu mà thôi, người này phảng phất đem chính mình nội tâm xem thấu bình thường trực tiếp hỏi lên trong lòng mình muốn hỏi nhất mà nói. Khúc khục. Gì đó Trương Kính có chút lúng túng. Chung quy chuyện này là muốn hỏi Ân gia có phải là hay không mua danh chỗ tiếng, kết quả bị đối phương như vậy trần truồng hỏi ngược lại, nhất định là sẽ có chút ngượng ngùng. Trương đạo trưởng không cần ngượng ngùng, dù sao những năm gần đây, chúng ta Ân gia cũng bị rất nhiều người như vậy hoài nghi tới, ngươi cũng không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ân Thế An lần nữa khẽ mỉm cười một cái, ngược lại lộ ra rất đại độ, rất thản nhiên. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói, bất quá, ta còn là phải nói cho chư vị, các ngươi nghe được truyền thuyết cũng không phải là chúng ta Ân gia vì cho trên mặt mình dắt vàng mà bịa đặt cố sự, mà là thật có chuyện như vậy. Chúng ta Ân gia đời trước, xác thực từng tại rất nhiều năm trước, tại âm sơn chúng quanh chém chết qua rất nhiều tà ma. Cho nên đằng đằng chấn tình huống bên trong, ta đứng đầu quá là rõ ràng. Rào. Trương Kính đám người lúc này cũng không để ý ngượng ngùng, mà là thật có chút kinh ngạc. Cái này trước bị bọn họ bắt bỏ, cảm thấy rất chuyện hoang đường, không nghĩ đến lại là thật. Xem ra hiện tại đằng đằng chấn, tình huống xác thực không đơn giản, cũng không phải là bình thường náo cương thi a. Vị này tướng mạo âm nhu ân thiếu gia, đúng là lung linh tâm tư, mặc dù nhìn qua rất lạnh ngạo dáng vẻ, nhưng kỳ thật coi như tương đối thân thiện. Hắn biết rõ trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì, vì vậy cũng không có vòng vo, hắn ánh mắt nhìn về phía trước, hơi hơi phát lạnh, tựa hồ tồn tại bi ai cũng có tức giận. Rất nhanh liền nói, bất quá theo như đồn đãi, có một cái là giả tạo, cũng không phải là thật. Cái nào? Trương Kính lập tức hỏi. Theo như đồn đãi, âm sơn chung quanh đã từng có một cái thế lực ngút trời, giết người vô số, liền đông đảo đạo môn, Phật môn cao nhân đều chôn ở trong miệng cương thi, bị nhà ta tổ tiên ân bất định chém chết. Ân Thế An phảng phất thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở miệng nói, một điểm này, cũng không phải là thật. Chương 114, sư thúc làm việc, ngươi yên tâm. Trương Kính đám người hoàn toàn không nghĩ tới, đang đằng chấn nhà giàu nhất ân ra vậy mà cũng không phải là mua danh chuộc tiếng hạng người, mà là chân chính giống như truyền thuyết như vậy, bọn họ ân ra một vị đời trước, xác thực từng tại âm sơn hàng yêu trừ ma. Người này tên là ân bất định. Chỉ là, đối với cái này vị hành hiệp trượng nghĩa làm chuyện tốt đời trước, Ân Thế An vị này hậu bối tựa hồ cũng không có gì sùng bái hoặc là lòng kính sợ. Ngược lại, hắn đối với vị này đời trước cảm giác tựa hồ vẫn hết sức phức tạp, mang theo từng tia cừu hận. Thí dụ như tại nhắc tới đời trước Ân bất định thời điểm hắn đều là gọi thẳng tên Húy, hơn nữa kia trương rất đẹp gương mặt đều hơi có chút vặn mẹo, một đôi mắt dâm tà cũng là để lộ ra lẫm liệt ánh sáng. Trương Kính không có quá nhiều tâm tư chú ý vị này dung mạo rất xinh đẹp tiểu ca ca đối với hắn ra đời trước có ý kiến gì không. Bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư cùng với Hoàng đạo trưởng tất cả đều là như thế, không muốn biết ân gia nội bộ có gì không hợp. Bọn họ hiện tại quan tâm là đằng đằng chấn cương thi đến tột cùng có gì đó cổ quái. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cương thi, công khai, quang minh chính đại chiếm cứ cả tòa chấn. Thế nhưng tại đằng đằng chấn cư dân chạy tứ tán bốn phía sau, những cương thi này cũng không có lao ra đằng đằng chấn, đi tìm mới huyết thực. Đây có phải hay không, cùng hơn 100 năm trước âm sơn có quan hệ. Nghe được Ân Thế An nói, nhà hắn tổ tiên Ân bất định cũng không có thật giết chết nhiều năm trước cái kia thế lực ngút trời cương thi, Trương Kính mọi người đều không khỏi cả kinh. Đặc biệt là Hoàng đạo trưởng càng là nghe vậy cả kinh, mang trên mặt hoảng sợ vẻ mặt đạo, chẳng lẽ nói. Hiện tại đằng đằng chấn náo cương thi, cùng năm đó cái kia cương thi có quan hệ. Hoàng đạo trưởng là từng nghe hiện tại mộ phần cỏ dài thôi đạo trưởng nói qua, đằng đằng chấn năm đó cái kia cương thi thực lực tương đương kinh khủng, tuyệt đối đã là đạt tới phi cương cấp bậc. Hơn nữa còn không phải bình thường phi cương, hầu như đều có thể xưng là cương thi chi vương rồi. Năm đó cái này cương thi làm hại thời điểm, muốn tới diệt trừ hắn cuối cùng táng thân cùng nó miệng nói môn, Phật môn cao nhân bên trong, cũng không phải là không có bản lĩnh thật sự, liền đạt tới sư cảnh giới cũng không thiếu. Nhưng dù cho như thế, cũng như thường đều chết hết. Cho nên, nếu quả thật phải chết cái này cương thi một lần nữa đi ra, vốn là lòng tin tràn đầy Hoàng đạo trưởng, cũng phải một lần nữa phỏng đoán thế cục. Bốn mắt đạo trưởng nhìn thấy Hoàng đạo trưởng kia một bộ kinh hãi dáng vẻ, không khỏi hỏi, thế nào, Hoàng đạo huynh, năm đó cái kia cương thi, rất khủng bố. Hoàng đạo trưởng mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng lại không đến nỗi sợ đến nghị thông trưởng. Phải biết, tại mới cương thi tiên sinh trong phim ảnh, vị này Hoàng đạo trưởng tại bị cửu thúc cho leo cây sau đó, minh biết do tự mình một người đi đằng đằng chấn giữ nhiều lành ít, nhưng vẫn là chính nghĩa lẫm nhiên đi rồi. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là ngàn dặm đưa người đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, Hoàng đạo trưởng xác thực coi như là một vị tồn tại tấm lòng son đạo môn cao nhân. Rất nhanh, Hoàng đạo trưởng đưa hắn nghe được liên quan tới năm đó tin đồn, lại đại thể nói một lần. Ân Thế An mặc cho Hoàng đạo trưởng sau khi nói xong, mới chậm rãi nói, hiện tại đằng đằng chấn những cương thi này, coi như là năm đó cái kia cương thi đổ tử đổ tôn đi. Cho nên, các ngươi còn chuẩn bị đi đằng đằng chấn giết cương thi sao? Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy cười khẽ một tiếng, không một chút nào sợ hãi đạo, vậy thì thế nào? Đương nhiên phải đi. Coi như đằng đằng chấn có một con thực lực kinh khủng cương thi, thế nhưng bọn họ thế lực chẳng lẽ còn kém sao? Cho cười. Trương Kính tiểu tử này liền hoàng tộc phi cương cũng có thể ba kiếm chém chết, cái này cương thi có thể so sánh hoàng tộc phi cương lợi hại đến địa phương nào đi. Thật sự không được, ba kiếm không giết chết, vậy thì nhiều phách mấy kiếm. Dù sao tiểu tử này không phải mù ngạ mạ, nói hắn thực lực lại đột phá, đủ để phách rất nhiều kiếm sao. Vừa nói. Bốn mắt đạo trưởng liền một cái tay vỗ một cái Trương Kính bả vai, nói, yên tâm, có sư thúc tại. Trương Kính trong lòng có chút kinh ngạc, bốn mắt sư thúc gần đây lòng tự tin thật đúng là tương đối mạnh à, dù làm mà nói đều nói tới mức này, đang đằng chấn khả năng tồn tại một cái trăm năm trước liền thế lực ngút trời cương thi. Hắn lại còn như thế không hề sợ hãi. Bất kể thực lực có tiến bộ hay không, nhưng bốn mắt sư thúc tâm tính hẳn là có tiến bộ. Kết quả nào biết, Trương Kính trong lòng mới vừa hiện lên cái ý niệm này, bốn mắt đạo trưởng liền lời nói xoay chuyển, đắc ý nói, sư thúc làm việc, ngươi yên tâm. Ta lần này cố ý mang theo hai thanh thất tinh kiếm, trong đó một thanh chính là chuẩn bị cho ngươi. Vừa nói, bốn mắt đạo trưởng liền từ trong cái bọc rút ra hai thanh thất tinh đại bảo kiếm, phân cho Trương Kính một cái. Này hai thanh đại bảo kiếm, mặc dù không có ban đầu Trương Kính dùng để chém chết hoàng tộc cương thi lúc như vậy đặc biệt cỡ lớn, tựa như cánh cửa. Nhưng là rõ ràng so với bình thường kiếm gỗ đào rộng ước chừng gấp 2 gấp 3, đều giống như đao. Trương Kính nhận lấy đại bảo kiếm dở khóc dở cười. Hắn còn tưởng rằng bốn mắt đạo trưởng là mình tâm tính biến ổn có lòng tin đây. Nhận lấy là đối với Trương Kính có lòng tin. Bên cạnh Nhất Hưu đại sư thấy vậy, hỏi, bốn mắt, không có chuẩn bị cho ta một thanh kiếm. Bốn mắt đạo trưởng mắt liếc Nhất Hưu đại sư, suy nghĩ một chút nói, cũng chuẩn bị cho ngươi. Nhất Hưu đại sư nghe vậy khá là cao hứng, lại khá là cảm động nói, thật đúng là chuẩn bị cho ta rồi hả? Cho ta. Bốn mắt bình thường khắp nơi cùng hắn đối nghịch, lần này khó được vì hắn cân nhắc một lần. Rất nhanh, bốn mắt đạo trưởng theo chính mình quần áo trong túi móc nửa ngày, móc ra một thanh phỏng trường dài mười mấy cm, tựa như chủy thủ bình thường đoạn kiếm, nói, dạ, đây là chuẩn bị cho ngươi. Ở giữa tâm cảm động Nhất Hưu đại sư nhận lấy chủy thủ, hoàn toàn đờ đẫn ở. Rất muốn dùng chủy thủ này, trực tiếp cho bốn mắt đạo trưởng đâm đi qua. Ngắn như vậy kiếm, ngươi để cho ta đem ra thế nào giết cương thi. Bốn mắt đạo trưởng cũng mặc kệ Nhất Hưu đại sư nghĩ như thế nào, cùng Trương Kính một người cầm lấy một thanh đại bảo kiếm, hư lạnh nói, quản hắn khỉ gió có bao nhiêu cương thi, lại thật lợi hại cương thi, ngày mai chúng ta liền giết đi vào, toàn bộ thanh trừ. Ân Thế An thanh tú lông mày hơi hơi cau lại xúc, nhìn về phía ba người ánh mắt cũng có chút nắm lấy không được rồi. Hắn đều đã đem lời nói rõ ràng như thế, nói đến loại trình độ này, mấy người kia lại còn không có sợ hãi chút nào, lại còn chuẩn bị đi giết cương thi. Trong lúc nhất thời, Ân Thế An ánh mắt phiêu hốt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trương Kính đem chơi một chút trong tay thất tinh đại bảo kiếm, thử một chút cảm giác sau, liền buông xuống. Uống một hớp trà, lúc này mới lên tiếng hỏi, Ân thiếu gia, dựa theo lời ngươi nói, ta có một chuyện không hiểu. Nhìn xong Trương Kính thưởng thức rồi đại bảo kiếm sau, Ân Thế An nhìn về phía Trương Kính ánh mắt trở nên càng thêm cổ quái mấy phần, hỏi, chuyện gì? Trương Kính đạo, dựa theo lời ngươi nói, nếu như năm đó cái kia cương thi không có bị nhà ngươi tổ tiên giết chết, như vậy này hơn 100 năm qua, đang đằng chấn vì sao một mực không việc gì. Cho tới bây giờ, mới bỗng nhiên lại có cương thi làm hại. Ân Thế An cười nhìn rồi Trương Kính liếc mắt, nói, rất đơn giản. Bởi vì năm đó nhà ta tổ tiên, mặc dù không có chân chính giết chết cái này cương thi, nhưng lại đem dùng trận pháp phong ấn ở rồi âm sơn bên dưới. Trương Kính gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, chỉ là tiếp tục hỏi, nói như vậy, đó chính là tại trải qua hơn 100 năm sau, phong ấn cương thi trận pháp xảy ra vấn đề, cho nên mới có đằng đằng chấn hôm nay họa. Ân Thế An nói, ngươi đoán không sai, đúng là như vậy. Hắn dừng một chút sau, lại nói, ta không biết các ngươi thế nào sẽ có như thế lòng tin, không đem đằng đằng chấn rất nhiều cương thi coi ra gì. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Trương Kính hỏi. Chẳng qua nếu như các ngươi thật muốn thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, thanh trừ đằng đằng chấn bên trong cương thi, như vậy hiện tại đúng là cơ hội cuối cùng. Ân Thế An một đôi mắt dâm tà hơi híp một chút, nhìn mấy người đạo, hiện tại, đằng đằng chấn phong ấn cương thi trận pháp, thật ra hiện tại chưa hoàn toàn tan vỡ, chỉ là một bộ phận xảy ra vấn đề mà thôi. Nói cách khác, hiện tại âm sơn thấp kém bị phong ấn cái kia cương thi, chưa hoàn toàn khôi phục tỉnh lại, bây giờ muốn chạm sát hắn, sẽ dễ dàng rất nhiều. Đây cũng là tại sao, hiện tại đằng đằng chấn bên trong mặc dù cương thi đông đảo, nhưng chúng nó lại chỉ có thể ở đằng đằng chấn bên trong, mà không có biện pháp khắp nơi làm hại nguyên nhân, bởi vì bọn họ bị trận pháp vây ở bên trong. Nhưng nếu là qua một đoạn thời gian nữa, trận pháp hoàn toàn bị dưới đất cái kia cương thi phá hủy, hắn hoàn toàn khôi phục tự do. Không phải ta đe dọa các ngươi kết cục, tất nhiên sẽ theo trước thôi đạo trưởng giống nhau. Trương Kính nhíu mày một cái, không lên tiếng. Nguyên lai là như vậy. Hoàng đạo trưởng nghe vậy một mặt nghiêm túc, lúc này liền nói, đã như vậy, chúng ta đây ngày mai vào lúc giữa trưa, là xong động. Thừa dịp trận pháp vẫn chưa có hoàn toàn bị phá hư, vội vàng đem trấn trên cương thi, cùng với dưới đất cái kia cương thi, hoàn toàn thành trừ. Bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư nghe vậy, rối rít gật đầu, biểu thị đồng ý. Mặc dù bọn họ cảm thấy Ân Thế An theo như lời cũng không đúng. Coi như bị phong ấn ở âm sơn dưới đất cái kia cương thi hoàn toàn khôi phục như cũ, bọn họ cũng chưa chắc không phải là đối thủ. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nếu như có thể đơn giản hơn, dễ dàng hơn tiêu diệt cương thi, bọn họ dĩ nhiên là nguyện ý lựa chọn đơn giản phương thức. Mọi người ở đây thương lượng ngày mai tiến vào Đằng Đằng Trấn, tiêu diệt cương thi chi tiết cụ thể lúc. Ân Thề An bỗng nhiên ánh mắt rét một cái, giống như là làm một gì đó trọng yếu quyết định, lạnh lùng nói, nếu các ngươi không sợ chết, muốn đi vào Đằng Đằng Trấn bên trong giết cương thi, ta đây ngày mai, liền cùng các ngươi cùng đi chứ. Mặc dù ta thực lực tu vi khả năng không bằng Phá Lệ, thế nhưng đối với Đằng Đằng Trấn trận pháp, ta coi như Ân gia người, nhưng là quen thuộc nhất. Muốn tiêu diệt dưới đất cái kia cương thi, không thể thiếu ta giúp các ngươi. Nhất Hưu đại sư cùng bốn mắt đạo trưởng nghe vậy lẫn nhau nhìn nhau một phen, tựa hồ có chút do dự. Bất quá cuối cùng vẫn đáp ứng. Bất kể Ân Thề An hôm nay nói tới là thật hay giả, thế nhưng nghĩ đến hắn muốn tiêu diệt cương thi chi tâm, luôn là không sai được. Trung quy Ân gia coi như Đằng Đằng Trấn nhà giàu nhất, cũng không thể trơ mắt nhìn cương thi đem Đằng Đằng Trấn chiếm đoạt, không người dám ở chứ. Lui 10.000 bước nói, coi như ngày mai bởi vì Ân Thề An có biến cố gì, bọn họ cũng có thể khống chế được nổi. Bọn họ nhìn ra được, Ân Thề An cũng là học quá đạo thuật, nhưng tu vi rất yếu, tối đa cũng coi như là miễn cưỡng thoát khỏi tam lưu thuật sĩ phạm vi, mới vừa bước vào nhị lưu thuật sĩ. Ngược lại, nếu như đến lúc đó Đằng Đằng Trấn bên trong thật có trận pháp, áp chế cương thi, kia có thể gặp phiền toái. Mấy người bọn họ bên trong, đối với trận pháp có hiểu biết chỉ có Nhất Hưu đại sư cùng Hoàng đạo trưởng, thế nhưng đều không coi là tinh thông, sợ rằng đến lúc đó không có cách nào giải quyết. Ân Thế An có thể đi, không thể tốt hơn nữa. Nhất Hưu đại sư nói, A-di Đà Phật. Vậy thì phiền toái Ân thiếu gia rồi. Ân Thế An khoát tay một cái, tâm tình có chút bi thương mà nói, không cần như thế. Chúng ta Ân gia ở lại Đằng Đằng Trấn, thật ra vốn là dụ ý, chính là vì trông chừng Âm Sơn thấp kém đầu này cương thi, phòng ngừa trận pháp ngoài ý, nhưng là cho dù từng đời một người đều cẩn thận thủ hộ, hiện tại cũng như thường xảy ra vấn đề. Thậm chí, coi như cha ta vì đó bị mất mạng, cũng không thể đền bù. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt một chút. Lúc này mới hiểu, vì sao lớn như vậy Ân phủ, không có một cái tuổi lớn một điểm người chủ trì, để cho Ân Thế An đứng ra. Nguyên lai, là Ân lão gia đã vì vậy bị mất mạng. Nghe đến đó, mọi người đối với Ân Thế An mà nói, ngược lại cũng càng thêm tin mấy phần. Vì vậy tiếp xuống tới Ân Thế An lại cho mấy người nói một ít Đằng Đằng Trấn nội tình tình hình, dặn dò một ít chuyện sau, liền để cho lão tẩu lĩnh lấy mấy người đi rồi phòng khách, nghỉ ngơi ngủ. Chờ trưa mai, liền tiến vào Đằng Đằng Trấn bên trong, thanh trừ cương thi. Màn đêm thăm thẳm. Ân phủ trong một gian phòng đèn vẫn sáng, thân là nam tử nhưng tướng mạo yêu mị Ân Thế An cũng không có ngủ. Ngồi ở trước cửa sổ tựa hồ là đang xem sách gì tịch. Trong phủ lão tẩu gõ môn, cho Ân Thế An đưa tới một ít điểm tâm ăn. Thế nhưng đưa xong sau đó, cũng không có lập tức rời đi, mà là một bộ muốn nói lại thôi thần thái. Ân Thế An thả ra trong tay sách, nói, Lý bá, có lời gì ngươi cứ nói đi. Ngươi xem ta lớn lên, giống như ta lớn thế hệ giống nhau, không còn gì phải lo lắng. Lý bá thở dài, nói, thiếu gia, ngày mai ngươi thật muốn làm như vậy sao? Ân Thế An gật gật đầu. Ánh mắt kiên định nói, tự nhiên, ngày mai cũng không làm, về sau liền thật không có cơ hội. Nhưng là, đáng giá không? Lý Bá thấp giọng hỏi, đáng giá. Ân Thề An ánh mắt rét một cái, nói, ai bảo ta sinh ra được, chính là người nhà họ Ân. Theo sinh ra bắt đầu, trên người liền lưng đeo cái này gánh nặng. Đang đăng chấn lần này tai họa, thật ra cũng coi như là nhân chúng ta Ân gia trông chừng bất lợi mà tạo thành. Ta coi như Ân gia hậu nhân, liền có nghĩa vụ. Đem chàng này tai họa lắng xuống. Lý Ba không nhịn được nói, nhưng là, Ân gia này hơn 100 năm qua, đã vì chuyện này bỏ ra được quá nhiều, bao nhiêu đời người cũng vì đó hy sinh tính mạng. Đến thiếu gia ngươi thế hệ này, Ân gia coi như còn lại ngươi một nhánh độc miêu. Ngươi lại có thể rời đi nơi đây, lựa chọn buông xuống. Bất kể về sau thế nào, cũng không liên can tới ngươi rồi. Ân gia, đã tận lực. Im miệng. Ân Thế An khẽ quát. Lý Ba. Ngươi hẳn biết chúng ta Ân gia tổ huấn là cái gì. Ừ, Lý Bá nghe vậy liền tranh thủ vốn là còng lưng thân thể chấp chấp thấp hơn, không rồi hay nói chuyện này, ngược lại nói, nhưng là, hôm nay bốn người này thật có thể tin tưởng sao? Bọn họ thật có thể giải quyết Đằng Đằng Trấn bên trong nhiều như vậy cương thi, hơn nữa tạm thời đem dưới đất cái kia cương thi cũng kiềm chế. Ân Thề An trong ánh mắt hiện ra một vẻ do dự, cuối cùng lạnh giọng nói, bọn họ đã như vậy có tự tin, nghĩ đến phải có niềm tin chắc chắn. Hơn nữa, ta nên nói đều đã nói, nên khuyên cũng đã khuyên. Bọn họ vẫn quyết ý muốn như thế, nếu là đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, chết, cũng không trách được người khác. Lý Bá nghe vậy cuối cùng không nói thêm gì nữa, chậm rãi lui ra khỏi phòng. Ân Thế An chính là tiếp tục tại dưới đèn đọc sách. bên ngoài phòng trong sân, một cây đại thụ lá cây chùm vị trí, vừa vặn có thể xuyên thấu qua cửa sổ thấy rõ ràng bên trong căn phòng tình huống, cũng lớn đến có thể đem bên trong căn phòng đối thoại nghe rõ. Làm nhìn bên trong căn phòng lần nữa khôi phục an tĩnh, qua gần nửa canh giờ, đêm đã khuya. Ân Thề An nhìn xong sách, tựa hồ có chút mệt mỏi, vì vậy liền cởi giày, tắt đèn, lên giường ngủ. Lúc này trong sân trên ngọn cây, mới có một điểm nhỏ nhẹ âm thanh truyền ra. Rất nhỏ, giống như gió thổi lá cây bình thường cơ hồ không thể nghe thấy. Nhưng chỉ chốc lát sau, nhưng từ thân cây nhảy xuống một đạo nhân ảnh, ẩn giật lấy thân hình, hướng phòng khách đi tới. Người này chính là Trương Kính. Bất kể là bốn mắt đạo trưởng vẫn là Nhất Hưu đại sư, hay hoặc là Hoàng đạo trưởng, đều không thích bằng đại ác y đi suy đoán một người. Nhưng Trương Kính nhưng là có chút cẩn thận. Mặc dù hôm nay vị này Ân thiếu gia nói chuyện, biểu hiện ra thần thái, thật ra đều là hợp tình hợp lý, không có cái gì đáng giá hoài nghi mới. Nhưng là Trương Kính trung quy lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, cho nên không an tâm, vì vậy tại bị an bài đến phòng khách sau đó, lại len lén chạy đi ra, muốn giám thị nhìn một chút vị này Ân thiếu gia, có hay không có thể phát hiện dị thường gì, hoặc là thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá theo hắn giám thị kết quả nhìn. Vị này Ân thiếu gia, đúng là giấu bọn họ một ít chuyện. Thì như, liên quan tới Ân gia cùng Âm Sơn, Ân gia vị kia đời trước Ân Bất Định năm đó Âm Sơn đã ma sự tình, hắn đều lựa chọn che giấu không ít, cũng chưa hoàn toàn nói cho Trương Kính đám người. Tựa hồ Ân gia tại Đằng Đằng Trấn, là có nhiệm vụ gì? Lần này Đằng Đằng Trấn có như vậy nhiều cương thi làm hại, cũng cùng Ân gia khá liên quan. Rất có thể, chính là Ân gia nhất thời sơ sót, trông chừng trận pháp bất lợi tạo thành. Thế nhưng, Ân Thề An đi theo đám bọn hắn ngày mai đi Đằng Đằng Trấn giết cương thi, đổ xác thực không có ôm gì đó không tốt mục tiêu. Ngược lại nhìn hắn ý tứ, tựa hồ là còn chuẩn bị hy sinh rất lớn, giúp Trương Kính bọn họ thanh trừ Đằng Đằng Trấn bên trong cương thi. Tuy thời chuẩn bị xả thân biện hộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Kính bọn họ thực lực bản thân quá mạnh, có khả năng giải quyết Đằng Đằng Trấn bên trong phần lớn cương thi, cùng với tạm thời kiểm chế Âm Sơn dưới đất phong ấn cái kia cương thi. Bất quá những thứ này tại Trương Kính xem ra, ngược lại cũng không sao cả. Đằng Đằng Trấn cương thi, hắn tất nhiên là phải đi quét một lần, biến thành chính mình điểm công đức. Bất kể trong này có cái gì mờ ám, cũng rất khó thay đổi hắn chú ý. Hiện tại chỉ cần xác định Ân Thề An là thực sự muốn đi hỗ trợ, cũng không phải là đi làm loạn, thậm chí là rút qua loa, là đủ rồi. Nếu như Ân gia trách nhiệm cùng nghĩa vụ, là đem Âm Sơn dưới đất phong ấn cái kia cương thi tiêu diệt, Trương Kính ngược lại không để ý giúp hắn một chút. Trung quy, nếu như Âm Sơn dưới đất thật phong ấn một mực cực kỳ lợi hại cương thi, giết sau đó lại vừa là đại biểu một sóng lớn điểm công đức a. Loại này vừa có thể giúp người, còn có thể lợi mình sự tình, Trương Kính là thích nhất làm. Nghĩ như thế, Trương Kính một đường lặng yên không một tiếng động trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi ngủ, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức muốn ứng phó ngày mai đại chiến. Bất quá đang ngủ trước, Trương Kính suy nghĩ một chút, để cho an toàn, lại mở ra nhân vật hệ thống, đem bộ pháp ba bước đinh cương tăng lên tới tầng thứ hai. Bởi vì Đằng Đằng Trấn bên trong cương thi đông đảo, ngày mai rất có thể là hôn chiến. Thăng cấp bộ pháp, rất có cần thiết. Dưới tình huống bình thường, ba bước đinh cương như vậy bộ pháp tăng lên tới tầng thứ hai, yêu cầu điểm công đức hẳn là tại 300 điểm trái phải. Thế nhưng trở lại nghĩa trang hơn nửa tháng, không có chuyện gì làm Trương Kính, chủ yếu thời gian đều tốn ở tu luyện ba bước đinh cương phía trên, tiến bộ rất nhiều. Vì vậy lần này tăng lên, chỉ tốn 180 điểm điểm công đức, liền đem ba bước đinh cương thăng cấp đến tầng thứ hai. Làm xong hết thệ các thứ này, Trương Kính mới an tâm ngủ. Trương Kính không biết. Tại hắn theo trong sân trên cây to nhảy xuống, trở về phòng sau thật lâu, tại hắn dưới sự giám thị đã ngủ rồi Ân Thề An, đột nhiên trong đêm đen mở ra một đôi mắt dâm tà. Bộ dáng kia, nào có phân nửa quần áo ngủ. Ân Thề An nhìn Trương Kính sau khi rời đi cây kia, ở trong đêm tối, không tiếng động nở nụ cười. Chương 115, giết cương thi giống như chém thức ăn cắt dưa. Ngày thứ hai, mọi người thức dậy lúc, Ân phủ người làm đã sớm cho Trương Kính đám người chuẩn bị xong rửa mặt công cụ. Chờ rửa mặt xong sau đó, lại bị dẫn tới ăn cơm địa phương ăn điểm tâm. Ngày hôm qua Trương Kính đám người đi tới Ân phủ lúc, sắc trời đã sắp tối, cho nên không có thấy gì đó người làm, lớn như vậy Ân phủ giống như phòng trống, quỷ ốc giống nhau. Nhưng đã đến ban ngày, phát hiện tòa này bên trong trang viên, vẫn có một ít người. Đương nhiên, số người cũng không nhiều. Cộng thêm Ân Thế An vị thiếu gia này ở bên trong, phòng trừng cũng không vượt qua 10 cái. Trung quy nơi đây bên trong Đằng Đằng Trấn vẫn là quá gần, mặc dù có Ân Thế An tại, hắn nói Đằng Đằng Trấn cương thi không có biện pháp rời đi trấn, đi tới nơi này một bên, thế nhưng những người khác kia trở về tin tưởng, cho nên phần lớn người trong lòng nhút nhát bên dưới, dù là Ân Thế An cho ra phong phú đãi ngộ, cũng đều rối rít chạy thoát thân chạy. Ăn xong điểm tâm, mọi người cũng không có gấp lấy xuất phát, mà là chờ đến trưa, một ngày dương khí tối thịnh thời điểm, mới hướng Đằng Đằng Trấn chạy tới. Chỉ là chạy tới Đằng Đằng Trấn sau đó, mới phát hiện tình huống không như trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Lúc này mặc dù đã là giữa trưa, dương quang chính thịnh, nhưng là Đằng Đằng Trấn xây dọc theo núi, ngay tại dưới chân núi, dương quang vốn là rất khó soi đến bên trong trấn. Hơn nữa có lẽ là bởi vì Ân gia tổ tiên lưu lại trận pháp bị hư hại nguyên nhân, hiện tại rõ ràng là vào lúc giữa trưa, Đằng Đằng Trấn chung quanh nhưng vẫn bao phủ tại một mảnh trắng xóa trong sương mù, giống như sáng sớm sương mù dày đặc, tầm nhìn cứ thấp, dương quang căn bản soi không tiến vào. Âm khí đậm đà như vậy, khó trách những cương thi này có thể công khai chiếm cứ tại Đằng Đằng Trấn, ban ngày cũng không tìm âm khí nồng nặc chỗ trốn. Nay Đằng Đằng Trấn bên trong, căn bản là tính ban ngày đối với bọn nó tới nói, cũng không có quá lớn áp chế. Đến gần Đằng Đằng Trấn, mọi người lập tức liền cảm nhận được một cỗ đập vào mặt âm khí, khiến người không khỏi tinh thần rung một cái, phía sau phát lạnh, trong lòng cũng cẩn thận mấy phần. Trung quy có Ân Thế An cùng Hoàng đạo trưởng hai người tựa như một sướng một họa xứng đôi hợp uy hiếp, dù là coi như bốn mắt đạo trưởng ngoài miệng vừa nói không quan tâm, nắm chắc phần thắng, nội tâm cũng là khá là cẩn thận. Bọn họ cố ý lựa chọn vào lúc giữa trưa vào trấn, chính là suy nghĩ lợi dụng trong vòng một ngày dương khí tối thịnh thời điểm, dễ dàng hơn chém chết cương thi. Bây giờ nhìn lại cái kế hoạch này căn bản là bị lỡ. Duy chỉ có Trương Kính tâm tình không tệ. Hơn nửa tháng không có điểm công đức nhập trướng, tối hôm qua lại tiêu hao 180 điểm tới tăng lên 3 bước đinh cương bộ pháp, hiện tại hắn điểm công đức đã chỉ còn lại 674 điểm. Hiện tại cuối cùng Mã Sơn có thể nhập trướng công mới đức điểm, hơn nữa còn đúng là một số lớn, Trương Kính tâm tình tự nhiên sẽ không tệ. Quan sát liếc mắt phía trước treo nghiêng lấy rất một nửa Đằng Đằng Trấn bảng hiệu, Trương Kính nói, nếu là trời nóng thời điểm tới nơi này, ngược lại một cái tránh nắng địa phương tốt. Chờ sau này sư thúc ngươi và Nhất Hưu đại sư ở lại nơi này, trời nóng nực liền có thể tới các ngươi nơi này ở lâu dài rồi. Đúng không? Vừa nói, Trương Kính nhìn một chút bốn mắt đạo trưởng, cười nói. Bốn mắt đạo trưởng bình thường rất làm quái một người, nghe vậy đều sững sờ, không biết nên nói cái gì. Tiểu tử này trong đầu đều đang suy nghĩ gì đấy. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đều còn không biết Đằng Đằng Trấn nội tình hình đến cùng tình huống gì. Cương thi có hay không dễ đối phó, tiểu tử này vậy mà nghĩ tới trời nóng nghỉ phép sự tình. Bành trướng. Tuyệt đối bành trướng. Bất quá trước không biết Trương Kính thực lực, bốn mắt đạo trưởng có thể lớn tiếng phê bình Trương Kính bành trướng. Hiện tại sao? Liên như vậy, chính mình coi như sư thúc, cũng không cùng một tên tiểu bối bình thường so đo. Hy vọng đợi lát nữa, các ngươi còn có thể giống như bây giờ bật cười. Ân Thế An nện bước hơi có chút quẹ chân, tăng nhanh nhịp bước, dẫn đầu bước vào Đằng Đằng Trấn phạm vi lãnh địa. Mọi người còn lại theo sát tiến vào. Tại Đằng Đằng Trấn bên ngoài, liền có thể cảm giác được một cỗ thấu xương cảm giác mát, chờ tiến vào bên trong trấn, liền càng phải như vậy rồi. Hơn nữa trận này mặc dù không có hoang phế thời gian bao lâu, nhưng là bởi vì trấn trên cư dân chạy trốn thời điểm, quá mức kinh hoàng thất thố, trấn trên khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn, trên đường phố tùy ý có thể thấy một ít bộ xương khô, con ruồi con muỗi vo ve bay loạn, quả thực khiến người giống như là đi tới địa ngục, quỷ thành. Phòng trừng coi như lần này Trương Kính đám người đem Đằng Đằng Trấn bên trong cương thi toàn bộ giải quyết, tin tức truyền ra ngoài, chạy trốn những cư dân kia phòng trừng cũng phải chờ một lúc lâu mới có thể trở lại thu thập. Một nhóm 5 người, thành hình quạt theo cửa trấn chậm rãi hướng bên trong xâm nhập. Không phải nói bên trong trấn khắp nơi đều là cương thi sao? Như thế hiện tại một cái cương thi cũng không nhìn thấy. Hoàng đạo trưởng tay cầm một thanh kiếm gỗ đảo, cau mày nhìn chung quanh. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy một gian bị phá hư được không thể tưởng tượng nổi cửa tử lầu. Đầu một cái quan tài, hắn cầm lấy kiếm gỗ đào liền đi qua, muốn đem nắp quan tài đẩy ra nhìn một chút. Giống. Tại hắn mới vừa đi tới quan tài bên cạnh, còn chưa kịp động thủ, ván quan tài nhất thời không đè ép được, trực tiếp liền bắn bay lên. Một đầu dài thật dài răng nanh cương thi, đột nhiên theo bên trong quan tài đứng lên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đưa thật dài sắc bén móng tay, hướng Hoàng đạo trưởng nhào tới. Hoàng đạo trưởng hoàn toàn không ngờ tới sẽ là loại tình huống này, phản ứng hơi có chút chậm. Nhất thời bị cương thi ngã nhào xuống đất, ngay cả tay bên trong kiếm gỗ đào cũng rớt, một thân bản sự căn bản là không có phát huy chỗ trống. Tốt tại lúc này giống như là muốn cắn hắn thời điểm, hắn còn kịp phản ứng, vội vàng dùng hai tay kẹt cương thi cổ, dùng hết toàn lực đem định trụ, không để cho ngậm ăn. Trương Kính đứng tại Hoàng đạo trưởng bên cạnh, vội vàng một cái bước nhanh xông lên trước, vận chuyển pháp lực, trong tay thất tinh đại bảo kiếm đột nhiên vung lên, cương thi đầu nhất thời liền bị chặt đứt, cổ lô rơi xuống đất. Đinh. Giết chết hắc cương một cái, thu được điểm công đức 150 điểm. Theo cương thi bị chém đứt đầu, Trương Kính trong đầu cũng vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Hô! Nguy hiểm thật! Hoàng đạo trưởng vội vàng đẩy ra không đầu cương thi thể, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhặt lên rơi xuống kiếm gỗ đảo, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trương Kính thấy vậy khá là không nói gì. Vị này Hoàng đạo trưởng, cũng quá không cẩn thận đi. Thực lực không đủ, lại còn như vậy không có kinh nghiệm, nhất định chính là một cái thức ăn gà sao. Loại thực lực này, trong phim ảnh hắn là có cái gì dũng khí, dám một mình tới đằng đằng chấn giết cương thi à? Khó trách sẽ bị bắt sống, coi là bữa ăn tối giống nhau bày thả ở trên bàn, khiến người thay phiên tiến lên hút hắn. Bất quá, ba bước đinh cương thăng cấp đến tầng thứ 2 sau đó, hiệu quả ngược lại thật tốt. Trương Kính đối với mới vừa rồi chính mình tốc độ cảm thụ một phen, khá là hài lòng. Mới vừa rồi cái kia cương thi, chẳng qua chỉ là một cái hắc cương, trên người còn dài một tầng bộ lông màu đen đây, đối với người bình thường tới nói là khó mà ứng đối hung vật. Nhưng đối với người tu đạo tới nói, nhưng cũng không thật là khó đối phó. Nếu không phải mới vừa rồi Hoàng đạo trưởng quá không cẩn thận đại ý, bị cương thi nhào trở tay không kịp, chính hắn cũng có thể tùy tiện đem chém chết, Trương Kính xuất thủ, tự nhiên càng là không có độ khó. Hắn chỉ là vận dụng chém yêu quyết tầng thứ nhất, liền như nước chảy mây trôi bình thường, sạch sẽ gọn gàng đem hắc cương đầu chém xuống. Thế nhưng hắn mới vừa quay đầu lại giải cứu Hoàng đạo trưởng bộ pháp cùng tốc độ, nhưng là so với hắn trước tiến bộ một mảng lớn. Xem ra cửu thúc truyền cho ta đây ba bước đinh cương, cũng là một môn không kém bộ pháp A. Trương Kính tại trong lòng nghĩ đến. Tối ngày hôm qua thăng cấp ba bước đinh cương, là một lựa chọn chính xác. Vẹn vẹn 180 điểm công đức mà thôi, không coi vào đâu. Mặc dù coi như tối hôm qua hắn không lợi dụng công đức hệ thống thăng cấp 3 bước đinh cương, hắn lại chuyên cần khổ luyện chừng một tháng, này môn bộ pháp, cũng không kém có thể tăng lên tới tầng thứ 2. Thế nhưng, sẽ phải biến thành người có tiền Trương Kính, nhưng cũng không quan tâm điểm này. Là, Trương Kính cảm giác mình, sẽ phải biến thành người có tiền. Tùy ý chém chết một cái cương thi, liền thu được 150 điểm công đức. 10 con, vậy coi như là 1.500 một chút điểm công đức. Hầu như đều có thể sánh bằng chém chết hoàng tộc cương thi lấy được điểm công đức rồi. 100 con, lại vừa là bao nhiêu? Đương nhiên, khả năng không có 100 con khoa trương như vậy, thế nhưng ít nhất mấy chục con là có chứ. Nghĩ đến đây, Trương Kính liền ý chí chiến đấu sục sôi. Hôm nay, nên ta Trương Mỗ người phát tải. Hống hống hống. Tại Trương Kính chém chết cương thi trong nháy mắt, phảng phất giống như là đốt lên thuốc nổ dây dẫn, toàn bộ đằng đằng chấn vốn là lặng ngắt như tờ, giống như chết tiến tĩnh. Nhưng lúc này, nhưng liên tiếp vang lên một trận lại một trận quỷ dị tiếng gào. Giống như thú không phải thú, giống người mà không phải người, làm người ta nghe tê cả da đầu. Đang đăng chấn cương thi, toàn bộ đều bị thức tỉnh. Bọn hắn đối với từ bên ngoài đến người sống khí tức thập phần nhạy cảm, chẳng mấy chốc sẽ ầm ĩ chúng ta vây giết tới, chúng ta tránh đều không tránh được. Cho nên, đại gia mỗi người cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Ân Thế An sầm mặt lại, một đôi mắt dâm tà vào thời khắc này trở nên sát khí nghiêm nghị. Vốn là đối với đằng đằng chấn cương thi không có cụ thể khái niệm bốn mắt đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư, khi nghe thấy rồi những thứ này liên tiếp cương thi tiếng kêu sau, cũng là không nhịn được trên mặt bắp thịt run lên. Này! Được có bao nhiêu cương thi à? Nghe thanh âm này, quả thực khó mà tính toán. Lấy bọn hắn năm thực lực cá nhân, coi như tới 10 mấy 20 con cương thi, đối với bọn họ tới nói chính là chuyện nhỏ, tới 30, 40 con, bọn họ cũng có thể giải quyết. Nhưng là bây giờ rõ ràng không ngừng 30, 40 con. Mà là càng nhiều, càng rậm rạp chằng chịt. Hơn nữa trong đó nếu như có một ít thực lực phi phàm nhạy cương, thậm chí hơn nữa dưới đất bị nửa phong ấn cái kia kinh khủng không biết cương thi cùng nhau. Bọn họ thật đúng là khó mà nói. Trung quy, con kiến nhiều hơn cũng có thể cắn chết con voi a. Trương Kính đối với cái này, trong ánh mắt hưng phấn chi ý, nhưng là vẫn càng ngày càng nồng đậm. Bình thường cương thi tới càng nhiều, với hắn mà nói lại càng tốt. Duy nhất khiến hắn có chút coi trọng, chính là Ân Thế An theo như lời Âm Sơn dưới đất phong ấn cái kia trăm năm trước cương thi thôi. Còn lại, đều là gân gà. Trong phim ảnh, Liên Văn Tài cùng Thu Sinh đầu cơ trục lợi sau, cũng có thể tại đằng đằng chấn giết cái qua lại. Huống chi bọn họ. Tới đúng dịp. Những cương thi này tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì theo bốn phương tám hướng xuống lại, mấy người tầm mắt đã có thể theo xương trắng bên trong nhìn ra một đội hoạt bát thân ảnh. Ước chừng 7, 8 con đi. Này mấy chỉ cương thi giao cho ta, các ngươi chớ cùng ta cướp. Trương Kính dừng dưng một tiếng, liền thân hình chật lóe, chủ động hướng này mấy chỉ cương thi vọt tới. Tựa hồ, rất sợ người khác với hắn cướp bình thường. Vẫn là tay cầm thất tinh đại bảo kiếm, vận chuyển chém yêu quyết tầng thứ nhất pháp lực, Trương Kính xông vào cương thi trong đám sau đó, quả thực liền giống như cương thi cắt lấy cơ bình thường trường kiếm mang theo hào quang màu đỏ mỗi huy động một lần, liền có một cái cương thi bị chém chết. Này một nhóm cương thi số lượng không coi là nhiều, hơn nữa cũng không có quá mạnh mẽ tồn tại. Không có biện pháp tạo thành hữu hiệu vây công, đối với Trương Kính tới nói ảnh hưởng không lớn. Ba ba ba. Cho nên Trương Kính quả thực liền giống như chém thức ăn cắt dưa bình thường sân vắng tàn bộ, đơn giản không thể lại đơn giản. Duy chỉ có tại chém chết một cái thân hình tương đối to lớn cương thi lúc, Trương Kính một kiếm hạ xuống, vậy mà không có thể đem hắn giết chết, mà là đem đánh bay. Trương Kính trong nháy mắt hiểu ra, cái này cương thi hẳn là một mực thực lực tương đối cường đại nhạy cương, cho nên một cái bước xéo, cầm kiếm đuổi sát mà lên, trong tay bóp kiếm quyết cùng trong cơ thể pháp lực phương thức vận chuyển, lặng lẽ đã thay đổi, biến chuyển trở thành chém yêu quyết tầng thứ 2 phương thức. Giáp giáp. Cái này cương thi bị một kiếm đánh bay sau, không sợ chết đang muốn hướng Trương Kính lần nữa vồ giết tới đây. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Kính lại một kiếm chém tới, hắn đầu cũng rời khỏi thân thể bay lên. Tại chém yêu quyết tầng thứ 2 phá giáp hiệu quả bên dưới, lại phối hợp bốn mắt đạo trưởng thất tinh đại bảo kiếm, nếu là thực lực không đạt tới nhâm lão thái gia cái loại này đến gần phi cương trình độ, bề ngoài phòng ngự đã mình đồng ra sát, đều khó chống nổi Trương Kính một kiếm. Bất quá Trương Kính cũng không thể qua sóng, một mực sử dụng chém yêu quyết tầng thứ 2 đi chém cương thi. Chém yêu quyết tầng thứ 2, đối với pháp lực cỡ nhỏ liền không coi là nhỏ. Coi như Trương Kính hiện tại pháp lực đã đạt đến nhất lưu thuật sĩ trung kỳ, cũng không biện pháp chống đỡ chém yêu quyết tầng thứ 2 quá lâu. Ngược lại chém yêu quyết tầng thứ nhất pháp lực tiêu hao cũng không phải là quá lớn. Một mực sử dụng chém yêu quyết tầng thứ nhất, coi như này đằng đằng chấn bên trong thật có trên 100 con cương thi, hắn đều có thể toàn bộ chém chết. Cho nên chỉ có tại gặp phải một kiếm không giết chết, còn phải tiếp tục nhào tới cái loại này cương thi, Trương Kính mới có thể hoán đổi trạng thái, thi triển ra chém yêu quyết tầng thứ 2. Đinh. Giết chết hắc cương một cái, thu được điểm công đức tháng 1 năm 10 điểm. Đinh. Giết chết hắc cương một cái, thu được điểm công đức 180 điểm. Đinh. Giết chết hành thi một cái, thu được điểm công đức 150 điểm. Đinh. Giết chết nhảy cương một cái, thu được điểm công đức 300 điểm. Mặc dù này một nhóm cương thi, phần lớn đều là hắc cương, thế nhưng những thứ này hắc cương lợi hại trình độ cũng không phải là thống nhất, cũng có sự phân chia mạnh yếu, cho nên hệ thống sẽ căn cứ những cương thi này lợi hại trình độ, cho ra bất đồng điểm công đức. Ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ, này một nhóm cương thi tổng cộng có 8 cái, liền bị Trương Kính một người tay nâng kiếm rơi, toàn bộ chém chết, không để lại một cái. Chờ chém chết xong rồi, Trương Kính không kịp chờ đợi mở ra trong đầu hệ thống giao diện nhìn một cái, cuối cùng một cột điểm công đức đã lặng lẽ đi tới 1954 điểm. Trước hắn còn thừa lại điểm công đức là 674 điểm, nói cách khác. Ở nơi này ngắn ngủi mấy phút bên trong, Trương Kính liền nhập chướng 1280 điểm công đức. Loại cảm giác này, thật là thoải mái a. Nếu không phải Trương Kính khắc chế lực cường, hắn lúc này cũng không nhịn được muốn tuét miệng cười. Mà phía sau bốn người, thì hoàn toàn là hết ý kiến. Nhất Hưu Đại Sư cùng bốn mắt đạo trưởng cũng còn khá. Bọn họ chung quy chứng kiến qua Trương Kính thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, đối với cái này không tính ngoài ý muốn. Thế nhưng Hoàng đạo trưởng cùng Ân Thế An, đối với cái này đều có chút ánh mắt đờ đẫn rồi. Người này, kinh khủng như vậy. Tổng cộng 8 cái cương thi, còn có chỉ đã tiến hóa đến nhảy cương cấp bậc cương thi, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hắn toàn bộ giải quyết. Quả thực giống như là chơi đùa giống nhau a. Hoàng đạo trưởng mới vừa rồi bị một cái hắc cương, đều làm cho thiếu chút nữa ngã xuống ngã nhào a. Ừ, Hoàng đạo trưởng nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh hãi. Mấy ngày trước đây tại Nhâm gia trấn thời điểm, hắn nghe cửu thúc giới thiệu Trương Kính thời điểm, nói Trương Kính đã trên nhiều khía cạnh không thể so với hắn kém, đương thời Hoàng đạo trưởng còn tưởng rằng cửu thúc là tự khiêm nhường. Bây giờ nhìn lại, thật đúng là không một chút nào giả a. Mới vừa rồi Trương Kính thi triển kiếm quyết, là vậy một môn kiếm quyết. Vì sao giết phòng ngự cường đại cương thi, một kiếm một cái, không hề khó khăn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chém yêu quyết? Nhưng là chém yêu quyết, bình thường không phải chỉ có bước vào sư cảnh giới tông sư, tài năng tu luyện sao? Hắn mới nhất lưu thuật sĩ tu vi, cũng đã linh ngộ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ còn chưa không ngừng mới vừa nhập môn dáng vẻ. Mới vừa chém chết nhảy cương kiếm thứ hai, kiếm khí rõ ràng so với hắn bình thường xuất kiếm trở nên mạnh hơn, càng kinh khủng. Thiên tài như vậy, trăm năm cũng khó gặp chứ. Cho tới Ân Thế An, tại lúc ban đầu sau khi kinh ngạc, trong ánh mắt chính là toát ra ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu tử này, thật không ngờ lợi hại, thiên phú thật là cường đại đến đáng sợ. Hắn trong phủ thời điểm, cũng đã nhìn ra Trương Kính không đơn giản. Nhưng không nghĩ đến, Trương Kính so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn càng không đơn giản. Bất quá Trương Kính càng cường đại, tự nhiên cũng chính là càng tốt. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trương Kính mới vừa chém chết xong một đội này bộ đội tiên phong, cái khác cương thi đại bộ đội, cuối cùng cũng toàn bộ đều chạy tới. Bốn phương tám hướng, rậm rạp chẳng chịt, hơn nữa xương trắng bao phủ. Căn bản không thấy rõ đại khái có bao nhiêu con cương thi. Coi như không có 100 con, chỉ sợ cũng chênh lệch không được quá xa. đặc biệt bị là những cương thi này trong đội ngũ, loại trừ có không ít khí tức phá lệ cường đại nhảy cương, hơn nữa còn có một nam một nữ, tại cương thi trong đám giống như hạc đứng trong bầy gà bình thường tồn tại, vô cùng dễ thấy. Này hai cái cương thi, chắc là đằng đằng chấn trước mắt cương thi thủ lĩnh, khí tức so với bình thường nhảy cương, đều còn muốn cao hơn một đoạn, cơ hồ cũng có thể sánh bằng ban đầu Nhâm Lão Thái gia rồi. Mà cương thi một khi lên cấp đến trình độ như vậy, sẽ có nhất định linh trí. Hống hống hống. Cầm đầu nam cương thi thủ lĩnh thét dài mấy tiếng, phảng phất là tại pháp danh mệnh lệnh. Theo cái phương hướng chạy tới cương thi rõ ràng đều nghe hắn phân phó, rất nhanh thì hội tụ vào một chỗ. Bọn họ không có hồ loạn hướng về phía Trương Kính đám người tán loạn vô trương tấn công, mà là tạo thành đơn giản đả kích phương trận, đả kích tiết tấu thập phần thống nhất. Đơn binh chiến đấu, cùng quân đội lực sát thương so ra, tự nhiên là có khác biệt trời vực. Trương Kính nắm giữ chém yêu quyết cùng ba bước đinh cương phối hợp, không e ngại bị rất nhiều cương thi vây công. Nhưng là làm bọn cương thi nghe theo mệnh lệnh, cộng đồng tiến thối, chém yêu quyết uy lực, liền cực lớn bị hạn chế. Hắn lại cũng không thể giống như đối mặt mới bắt đầu 8 cái cương thi như vậy, một kiếm chém chết một cái. Hiện tại hắn một kiếm chặt chém ra ngoài, rất dễ dàng rơi vào khoảng không. Chửi thêm một tiếng. Những cương thi này như thế trở nên thông minh như vậy. Vậy mà còn biết trận pháp. Trong phim ảnh những cương thi này không đều là một ít nao tàn sao, bị văn tải cùng thu sinh quét xoay quanh. Trong phim ảnh, quả thật đều là gạt người. Trương Kính trong lòng không khỏi nổ nước bọt. Hiện tại những cương thi này chỉ số thông minh, cùng trong phim ảnh rõ ràng tồn tại khác biệt trời vực. Nếu là trong phim ảnh cương thi cũng đều thông minh như vậy, văn tải cùng thu sinh coi như có 10 cái mạng, cũng không trốn thoát được à. Cũng còn khá, Trương Kính cũng không phải là một người tới. Khi nhìn đến cương thi đại bộ đội giết tới thời điểm, bốn mắt đạo trưởng, Nhất Hưu đại sư, Hoàng đạo trưởng, Ân Thế An, cũng rồi rít gia nhập vào hỗ trợ, cùng Trương Kính cùng nhau tạo thành vòng phòng ngự, ngược lại tạm thời không có nguy hiểm. Loại tình huống này, cũng đừng dùng chém yêu quyết rồi, mau mau thi triển ngũ lôi chú. Bốn mắt đạo trưởng một bên vung vẩy đại bảo kiếm, vừa hướng Trương Kính hô lớn. Chương 116, một hướng giàu đột ngột, điên cuồng cắt lấy. Loại tình huống này, cũng đừng sử dụng chém yêu quyết rồi, mau mau thi triển ngũ lôi chú. Thật ra không cần bốn mắt đạo trưởng nói, Trương Kính trong lòng cũng đã ôm ý nghĩ như vậy. Chém yêu quyết tại nào đó chút thời gian, uy lực cũng không so với ngũ lôi chú sai, thậm chí so với ngũ lôi chú lực sát thương còn chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là, chém yêu quyết cuối cùng là một môn kiếm quyết, mà kiếm thuộc về binh khí ngắn. Cho nên chém yêu quyết tại một chọi một thời điểm, là cường đại nhất, lực sát thương kinh người. Trương Kính đem tăng lên tới tầng cảnh giới thứ 3, liền hoàng tộc cương thi đều bị hắn ba kiếm chém chết. Nhưng là, kiếm quyết cũng không phải là giống như Trương Kính kiếp trước xem qua một ít tu tiên bên trong như vậy, là tiên gia kiếm thuật, có thể thả ra vô số kiếm khí, hoặc là ngự kiếm phi hành gì đó. Chém yêu quyết, cùng như vậy tu tiên kiếm pháp, căn bản là hai chuyện khác nhau. Tu tiên bên trong những thứ kia tiên môn kiếm pháp, có lẽ có thể dùng đến quần công, gì đó vạn kiếm quy tông, gì đó kiếm khí ngang dọc, một kiếm bổ ra một cái quân đội liền toàn bộ tiêu diệt. Có thể chém yêu quyết, cũng không phải là như thế. Chém yêu quyết là chính tông Mao Sơn pháp thuật, dùng để đối phó yêu tinh, lệ quỷ, cương thi như vậy yêu quái mới có hiệu quả nhất. Cho nên nói này môn kiếm quyết coi như tăng lên tới cao nhất tầng thứ 6, cũng không khả năng xuất hiện một kiếm hạ xuống có lẽ có thể tiêu diệt thần ma, nhưng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện giang hà ngừng chạy, sơn băng địa liệt bình thường cảnh tượng. Một cách tự nhiên, nếu như một chọi một, thậm chí muốn mới vừa rồi như vậy một đôi 7-8 cái, phối hợp 3 bước đinh cương, Trương Kính đều có thể tới lui tự nhiên, giết cương thi giống như chém thức ăn cắt dưa. Chuyện của tôi nét. Nhưng là khi mấy chục trên trăm con cương thi, kết bè kết đội cương thi nghe theo bọn họ thủ lĩnh phân phó, bắt đầu có tiết tấu, có thứ tự tạo thành phương trận, cộng đồng tiến thối. Chém yêu quyết thì tương đương với bị khắc chế, vô pháp phát huy ra phải có uy lực. Trương Kính cũng không dám rêu rao khiến người khác lui về phía sau, hắn muốn một người đánh 100. Bất quá bây giờ Trương Kính thủ đoạn đã sớm không chỉ một rồi. Chém yêu quyết bị khắc chế ở, hắn còn có ngũ lôi chú. Ngũ lôi chú ở thời điểm này, nhất là có khả năng phát huy được tác dụng. Nếu như nói chém yêu quyết là thuộc về đơn thể đả kích, như vậy ngũ lôi chú cái môn này pháp quyết, liền vừa có thể lấy coi là đơn thể đả kích, lại có thể coi là đoàn thể đả kích. Làm địch nhân chỉ có một người thời điểm, ngũ lôi chú là đơn thể đả kích pháp thuật. Nhưng nếu là hiện ở loại tình huống này, Trương Kính chỉ cần hơi chút thao tác phát sinh thay đổi, tự là đoàn thể đả kích pháp thuật. Sư thúc, các ngươi đỉnh trước một hồi. Trương Kính hét lớn một tiếng, cầm trong tay thất tinh kiếm hướng trên đất cắm xuống, để cho bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư giúp mình cản lại rồi trước mặt đánh giết tới cương thi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Kính nhưng là đã hai tay nắm ngũ lôi chú pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trong thoáng chốc, chung quanh lôi đỉnh chi lực chợt hiện lên, trên không trung không ngừng rong ruổi xuyên toa, tại Trương Kính bên người hội tụ. Lôi đỉnh chi lực càng tụ càng nhiều, theo Trương Kính làm phép, không trung giống như là có một bàn tay vô hình, đem những thứ này xuyên toa lôi đỉnh chi lực coi là bút mực, dùng để họa một trường phủ. Cấp cấp như luật lệ. Bút đi long xà, trong hư không phủ. Thành hình tốc độ cực nhanh. Làm Trương Kính thần chú đọc xong, vô số lôi đỉnh chi lực tụ tập thu gom, đi qua huyền diệu biến hóa, cuối cùng tạo thành một đạo uy thế hoảng sợ ngũ lôi chú, hướng phía trước cương thi đội ngũ ầm ầm hạ xuống. Đối mặt nhiều như vậy cương thi, Trương Kính đương nhiên sẽ không thi triển ngũ lôi chú tầng thứ nhất. Trực tiếp chính là tầng thứ hai. Ngũ lôi chú tầng thứ hai, uy lực đã tương đương không tầm thường, coi như là ban đầu Nhâm Lao Thái gia, ở nơi này một chiêu ngũ lôi chú bên dưới, cũng là lập tức bị thương không nhẹ, khí tức bại bại. Coi như là hoàng tộc phi cương kinh khủng như vậy tồn tại, nếu không phải hắn vừa vặn bị thiên lôi đập tới, chẳng biết tại sao tương đương với vượt qua lôi kiếp, đối với lôi đỉnh chi lực tồn tại miễn dịch hiệu quả. Trương Kính ngũ lôi chú, nó đều như thường không dám chống cự. Cho nên có thể tưởng tượng được, ngũ lôi chú tầng thứ hai uy lực mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy vô căn cứ chợt hiện lôi đỉnh, cảm thụ vẻ này kinh khủng ba động, ở vào cương thi trong đám cương thi thủ lĩnh, trong mắt rõ ràng hiện lên một vệt tim đập nhanh vẻ. Lôi đỉnh chi lực cùng Thái Dương chân hỏa tồn tại chỗ giống nhau, thiên nhiên liền đối với tà mị tồn tại khắc chế. Cương thi cũng thuộc về trong đó hàng ngũ. Huống chi, vẫn là uy thế như vậy không tầm thường lôi đỉnh chi lực. Nếu như hắn là một người đơn độc đối mặt kinh khủng như vậy lôi đỉnh, hắn phỏng chừng không kháng nổi mấy lần, cũng sẽ bị đánh giết. Cho nên nhìn thấy ngũ lôi chú tạo thành, cương thi thủ lĩnh lúc này liền thét lên giống kêu một tiếng, nhắc nhở hắn bọn thủ hạ cẩn thận. Đáng tiếc loại này nhắc nhở, là vô dụng. Ngũ lôi chú rơi trong nháy mắt kế tiếp, điện xa xuyên toa, hóa thành rất nhiều nhỏ bé sợi tơ rơi vào hơn 10 chỉ cương thi trên người, liền tựa như là một cái thực nhân rắn phân tán ra, hướng một đám cương thi chiếm đoạt mà đi. Xuy 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 xuy. Một đội này cương thi phương trận nhất thời dừng lại. Ở chính giữa mấy tên cương thi, lúc này có mấy chỉ trên người liền toát ra nồng nặc khói đen, phảng phất tự cháy bình thường rối rít ngã xuống đất không nổi. Đinh. Giết chết hắc cương một cái, thu được 150 điểm điểm công đức. Đinh. Giết chết hành thi một cái, thu được 140 điểm điểm công đức. Keng. Trương Kính trong đầu, nhất thời vang lên ước chừng 5 lần thanh âm nhắc nhở, tăng 740 điểm điểm công đức. Cũng tiểu đại biểu lấy, Trương Kính một kích này ngũ lôi chú bên dưới, có 5 con cương thi trực tiếp bị tươi sống đánh chết. Còn lại còn có mấy chỉ cương thi còn chưa có chết, nhưng cũng là cả người co quắp không ngừng, trên người còn có thể nhìn thấy điện mang tại xuyên toa, cũng đã bị thương không nhẹ, sức chiến đấu giảm bất nhiều. Mà Trương Kính hiện tại tích lũy điểm công đức, cũng lặng lẽ đã tới 2844 điểm. Lập tức phải đột phá 3000 đại quan. Trương Kính không có thời gian đi xem xét tỉ mỉ hệ thống mỗi một lan. Thế nhưng không cần nhìn này biết rõ, nhiều như vậy điểm công đức, hắn bây giờ muốn thăng cấp công pháp gì, pháp quyết, đều có thể. Bất quá, Trương Kính cũng chưa có thỏa mãn. Thậm chí, hắn còn có chút ghét bỏ ngũ lôi chú uy lực không đủ cường đại. Một cái ngũ lôi chú, bất quá mới giết chết 5 con cương thi. Mà bây giờ đằng đằng chấn, nhưng là có trên 100 đầu cương thi đây. Hơn nữa tại hắn thi triển xong rồi ngũ lôi chú sau đó, giết chết mấy chỉ cương thi, bị thương nặng mấy chỉ cương thi. Trọng thương mấy chỉ cương thi hắn cũng không thời gian đi bổ đao, bốn mắt đạo trưởng, nhất hưu đại sư đám người tự nhiên sẽ ưu tiên sẽ bị lôi đình anh quá trọng thương cương thi trước hết giết lại nói. Bọn họ giết chết cương thi, Trương Kính cũng không có điểm công đức nhập chứng A. Cho nên nhìn thấy đám người này cước quái, Trương Kính ánh mắt đều nhanh đỏ, buồn rầu không được. Nhưng là bây giờ nhiều như vậy cương thi vây công đánh giết, nguy hiểm nặng nề, hơi không chú ý thật có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Cho nên Trương Kính cũng không thể khiến bốn mắt đạo trưởng đám người hạ thủ lưu tình, chớ đem cương thi giết chết, chừa cho hắn khẩu khí, khiến hắn tới giết. Không có biện pháp. Trương Kính chỉ có thể dùng quái nhiều tới an ủi mình. Coi như bị bốn mắt đạo trưởng đám người cướp đi không ít quái, cũng có một bó to chờ đợi mình cắt lấy. Ha ha ha, lại tới. Trương Kính, tiếp tục thi triển ngũ lôi chú. Bốn mắt đạo trưởng, nhất hưu đại sư đám người vốn là có chút luống cuống tay chân, nhìn nhiều như vậy cương thi không khỏi có chút trột dạ tê cả da đầu. Thế nhưng tại Trương Kính thi triển ra ngũ lôi chú sau, nhất thời mỗi một người đều lòng tin tăng nhiều. Có ngũ lôi chú mở đường, tác dụng không chỉ có thể một đòn liền tiêu diệt mấy chỉ cương thi, trọng thương mấy chỉ, hơn nữa còn ở chỗ có ngũ lôi chú uy hiếp, một đạo lôi đỉnh hạ xuống, là có thể để cho cương thi đội ngũ đưa tới xôn xao, bọn họ phương trận đả kích sẽ loạn trận tuyến. Đã như thế, bọn họ áp lực tự nhiên chợt giảm. Cho tới Hoàng đạo trưởng cùng Ân Thế An, bị Trương Kính liên tiếp không tưởng tượng nổi thủ đoạn, đã làm hơi choáng rồi, rung động trong lòng đã không nghĩ lại biểu đạt ra ngoài. Mới vừa rồi Trương Kính thi triển thần diệu kiếm quyết, một thân một mình ngắn ngủi 2-3 phút bên trong chém chết 8 cái cương thi, giết cương thi giống như chém thức ăn cắt dưa. Vốn là bọn họ cho là Trương Kính có thực lực như thế, cũng đã là kinh khủng không thể tưởng tượng nổi, quả thực là trăm năm khó có được một thiên tài. Ai có thể nghĩ đến, kiếm quyết sau đó Trương Kính lại thi triển ra uy lực không hề yếu lôi pháp. Ngũ lôi chú đại danh đỉnh đỉnh, không chỉ là Hoàng đạo trưởng, ngay cả Ân Thế An cũng đều thật nói qua. Cái môn này được xưng khó tu luyện nhất một trong những pháp quyết, hiện nay đạo môn bên trong, sẽ người lắc đắc không có mấy, phần lớn cảnh giới đạt tới sư cảnh giới tông sư, cũng hoàn toàn sẽ không môn pháp quyết này. Mà Trương Kính đây, một đạo lôi chú đi xuống, trực tiếp tiêu diệt mấy chỉ cương thi. Đây cũng không phải là đơn giản đem ngũ lôi chú nhập môn đơn giản như vậy chứ. Lại tới đằng đằng chân trước, bất kể là Hoàng đạo trưởng vẫn là Ân Thế An, đều hoàn toàn không nghĩ đến Trương Kính một vị trẻ tuổi, có thể bộc phát ra cường đại như thế thực lực. Như thế cao sâu pháp quyết thành tựu, đừng nói nhất lưu thuật sĩ rồi, coi như phần lớn luyện sư đều chênh lệch khá xa. Thì như bốn mắt đạo trưởng cùng nhất lưu đại sư. Không thấy hai vị này cao nhân, hiện tại cũng chỉ có thể ở Trương Kính pháp thuật dưới sự che chở, nhặt điểm người đầu sao. Ân Thế An một đôi mắt dâm tà, nhìn về phía Trương Kính lúc thần sắc không khỏi nhiều hết mức mấy phần khác thường, cũng thêm mấy phần thưởng thức. Người này, rốt cuộc là cái dạng gì thiên tài hả? Trẻ tuổi như vậy, liền cảnh giới pháp lực cũng còn không có tăng đến sư cảnh giới, thế nhưng tại rất nhiều cường đại pháp quyết lĩnh ngộ trong tu luyện, cũng đã vượt qua phần lớn luyện sư. Như vậy thiên phú, quả thực chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy. Trương Kính không để ý mọi người ý tưởng, hắn hiện tại chỉ biết là tự mình ở thu được đại lượng điểm công đức đồng thời, cũng tổn thất quan sát điểm công đức. Không có cách nào hắn chỉ có thể tiếp tục. Ngũ lôi, nhân ân biến hóa, hàng yêu chu quái, luyện độ vong hồn, cấp cấp như luật lệ. Trên bầu trời lôi đình lóe lên, không tới một phút, lại vừa là một đạo ngũ lôi chú vô căn cứ chợt hiện, hóa thành thần lôi rơi vào cương thi của chúng. Ầm. Mấy con cương thi hét lên rồi ngã gục. Lại có mấy chỉ cương thi trọng thương. Bốn mắt đạo trưởng, nhất hưu đại sư bốn người chính là nhân cơ hội này, phát động công kích mãnh liệt, đem khí thế hung hăng vây công tới cương thi bảy gắng gượng giết được lui về phía sau mấy phần. Một lần, hai lần, ba lần. Trương Kính lần lượt thi triển ra ngũ lôi chú, hướng cương thi bảy đánh xuống, liền giống như pháp thuật hỏa lực che chở, mấy người khác nắm lấy cơ hội phát động công kích. Không mất một lúc, Trương Kính cũng không nhớ chính mình đến tột cùng thi triển mấy lần ngũ lôi chú. Càng không nhớ rõ mình giết bao nhiêu chỉ cương thi. Đang điên cuồng cắt lấy bên dưới, vốn là đội ngũ khổng lồ, dầm dạp chẳng chỉ cương thi bầy, giờ phút này rõ ràng đã thật to co lại, đã ít đi không sai biệt lắm một nửa. Không hề giống như trước như vậy nhìn qua làm cho người ta tê cả da đầu, khó mà chống cự cảm giác. Mà Trương Kính giờ phút này duy nhất chú ý, chính là trong đầu hệ thống giao diện cuối cùng một cột, chính mình điểm công đức, đã tích lũy đến 5.004 điểm. Điểm công đức, trực tiếp phá 5.000. Có thể so với giết ba con hoàng tộc phi cương, mới có thể tích lũy đạo nhiều như vậy điểm công đức. Trương Kính biết rõ lần này đằng đằng chân chuyến đi, chính mình tất nhiên sẽ có đại thu hoạch, nhưng là cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Dần dần, Trương Kính đối với trong đầu điểm công đức nhập trướng thanh âm nhắc nhở, đều hơi choáng rồi. Sau lần này, thực lực của chính mình, mới thật sự là muốn tăng lên trên mọi phương diện. Hơn nữa, bây giờ còn có gần một nửa cương thi không có giết. Những thứ này còn sống cương thi bên trong. Phần lớn đều là cấp bậc cao, thực lực mạnh. Nếu là đem những cương thi này thu sạch nhặt, Trương Kính cảm giác mình điểm công đức, sợ rằng sẽ trực tiếp vượt 10.000. Cái gì là một buổi sáng giàu đột ngột? Đây chính là một buổi sáng giàu đột ngột. Bất quá có lẽ là Trương Kính ngũ lôi chú lực uy hiếp quá mức cường đại, bốn mắt đạo trưởng, nhất hưu đại sư lại mỗi người không phải giảm sang chờ, hai người tướng phối hợp lại, cương thi thủ lĩnh phát hiện đã là bọn họ tạo thành đội ngũ, cũng như thường không phải là đối thủ. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ sợ rằng sẽ từng điểm, từng cái một bị những người này toàn bộ từ từ làm hao mòn giết sạch. Cho nên cảm thấy tại đằng đằng chấn bên trong, bọn họ là không thể địch nổi cương thi, tại chết một nửa sau đó, cũng cuối cùng cảm thấy sợ, từng bước lui về phía sau, lại có trốn chết ý niệm. Bất quá vào lúc này, một đạo sắc bén tiếng kêu vang dội toàn bộ đằng đằng chấn, thậm chí còn cả tòa ngân núi. Giống ô. Đông nhiên ở giữa, đằng đằng chấn bên trong bao phủ xương trắng quay cuồng, âm khí phảng phất càng tăng lên mấy phần. Nghe được cái này đạo tiếng rít, sở hữu cương thi đều là theo bản năng thân thể run lên, giống như bách thú gặp được lão hổ bình thường toát ra một cỗ kinh sợ, thần phục thần tỉnh. Dù là đám này cương thi trong đám kia hai cái hạc đứng trong bầy gà thủ lĩnh, cũng như thường không ngoại lệ. Này hai cái cương thi, cũng đều là đã thực lực gần nhau nhâm lao thái gia, đạt tới nhảy cương đỉnh phong, sắp đến gần phi cương tồn tại. Thế nhưng ở nơi này đạo trưởng trong tiếng huyết gió, cũng thần phục. Giống vậy thân thể run lên, còn có Ân Thế An vị này mỹ thiếu niên. Ân Thế An trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hoàng lại cừu hận thần sắc, trầm giọng nói, dưới đất cái kia cương thi, nổi giận. Những người còn lại cũng gật gật đầu. Xem ra hôm qua Ân Thế An theo chân bọn họ nói tới, đúng là không giả, này âm sơn dưới đất, xác thực phong ấn một cái trăm năm trước liền thế lực ngút trời cương thi. Muốn đằng đằng chấn lần nữa khôi phục an bình thanh minh, loại trừ phải đem này trên trăm đầu cương thi toàn bộ thanh trừ ở ngoài, còn phải nghĩ biện pháp đem dưới đất đầu này cương thi cũng giải quyết mới được. Trương Kính, bên trong cơ thể ngươi pháp lực như thế nào, còn tiếp tục chống đỡ sao? Bốn mắt đạo trưởng hỏi. Mặc dù Trương Kính hiện trong vòng thời gian ngắn buộc phát ra thực lực, đã so với hắn này làm sư thúc còn lợi hại hơn không ít. Bất quá hắn cũng biết, Trương Kính trước mắt thì tương đương với là thận hư nam nhân, không kiên trì được quá lâu. Này thật ra cũng tương đương với nội tình vấn đề. Trương Kính ngút trời chi tư, trăm năm khó gặp một lần, pháp quyết tu luyện so với công pháp tu luyện còn nhanh. Thế nhưng nội tình cuối cùng chưa đủ, lực bền bỉ không có khả năng cùng bọn họ những trưởng bối này so sánh. Bất quá. Trương Kính giờ phút này nhưng là sắc mặt như thường, không hề có một chút nào thận hư dáng vẻ, lạnh nhạt nói, không có vấn đề chút nào. Ngũ lôi chú tầng thứ hai mà thôi. Lúc trước tại Sơn Động tiêu diệt Nhâm Láo Thái gia hắn đúng là giả dối một điểm, vẹn vẹn thi triển hai lần ngũ lôi chú tầng thứ hai, liền hư thoát được không có khí lực, cuối cùng còn bị Nhâm Láo Thái gia làm hôn mê. Nhưng là khi đó, hắn chân dương công cũng mới vừa tăng lên tới tầng thứ hai mà thôi. Sau đó hắn đem chân dương công tăng lên tới tầng thứ ba, là có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ ngũ lôi chú tầng thứ hai, không đến nỗi mấy chiêu liền hư thoát. Mà bây giờ, hắn chính là đem chân dương công tăng lên tới 4 tầng. Ngũ lôi chú tầng thứ 2 tiêu hao, tự nhiên gánh nặng không lớn. Coi như ngũ lôi chú tầng thứ 3, hắn hiện tại cũng có thể chống đỡ không ít chiêu được không? Đừng xem thường người. Nếu như vậy, vậy cứ tiếp tục đi. Bốn mắt đạo trưởng nói. Trương Kính gật gật đầu, đang muốn tiếp tục lúc, đến từ dưới đất tiếng huýt gió vang lên lần nữa. Ngao ô ô ô ba. Phảng phất là đang nói gì mà nói, chuyên có ý gì cho những thứ này còn sống cương thi. Đang nghe được này tiếng huýt gió sau đó, cương thi trong đám kia hai cái hạc đứng trong bầy gà cương thi thủ lĩnh, rõ ràng trong ánh mắt hiện lên kháng cự, không cam lòng, tựa hồ là không nghĩ nghe theo mệnh lệnh an bài. Nhưng là dưới đất lần nữa truyền đến một tiếng hét dài. Ố gào khóc ố ố ố ố ba. Lần này tiếng thét dài bên trong, tức giận ý càng thêm rõ ràng, uy áp cũng càng cường đại hơn, đằng đằng chấn bầu trời sương mù màu trắng quay cuồng được càng thêm lợi hại. Tại uy thế như vậy bên dưới, Trương Kính đám người không phải cương thi, cho nên cảm thụ được thật ra không rất rõ ràng. Trung quý huyết mạch không thông. Có thể hoặc là đông đảo cương thi, tại đạo thanh âm này bên dưới, nhỏ yếu nhất một nhóm trực tiếp bị dọa đến thiếu chút nữa không có nằm dạp xuống. Mà dẫn đầu một nam một nữ hai cái cương thi, cũng cuối cùng không dám ở cãi lệnh. Chỉ có thể cũng tiếp theo nổi giận gầm lên một tiếng sau, chỉ huy còn thừa lại cương thi đình chỉ lui về phía sau nhị bước, một lần nữa tạo thành đội ngũ phương trận, lần nữa hướng mọi người đánh giết mà tới. Trương Kính mặc dù không biết dưới đất cái kia cương thi cho mặt đất những cương thi này xuống gì đó mệnh lệnh, có gì đó cổ quái, thế nhưng cũng không đáng kể. Bọn họ không trốn tốt hơn. Càng bất chuyện. Ngũ lôi, nhân ân biến hóa, hàng yêu chu quái, luyện độ vong hồn, cấp cấp như luật lệ. Tay niết pháp quyết, không chung nói lẩm bẩm. Trương Kính thần thức lần nữa câu thông trong thiên địa lôi đỉnh chi lực, một trương bàn tay vô hình trên không trung nhanh chóng vẽ xuống phủ, đem lôi đỉnh chi lực nhanh chóng chuyển đổi trở thành huyền ảo đả kích, mang theo hủy diệt uy thế hướng cương thi đội ngũ oanh kích mà đi. Chỉ là lần này, đột nhiên xảy ra thay đổi cực lớn. Lôi đỉnh chi lực vốn là đối với cương thi thì có thiên nhiên tác dụng khắc chế, khiến chúng nó nhìn thấy trong lòng thì sẽ cảm thấy sợ hãi, huống chi Trương Kính ngũ lôi chú còn cường đại như thế. Cho nên mỗi lần làm ngũ lôi chú hạ xuống lúc, sở hữu cương thi thẩm nghĩ đến đều là né tránh. Nhưng lần này, cương thi trong đám hai cái thủ lĩnh cương thi, chỉ huy trong đội ngũ cái khác mấy chỉ nhảy cương, tại ngũ lôi chú rơi trong nháy mắt kế tiếp, nhưng chủ động nên đón. Hai đứa chúng nó chỉ cường đại nhất cương thi, muốn chủ động chia sẻ ngũ lôi chú đả kích. Đến từ đối mặt đất cái kia cương thi sợ hãi, vậy mà bọn họ gắng gượng khắc chế đối với lôi đỉnh chi lực sợ hãi. Suy suy suy. Ngũ lôi chú hạ xuống, uy lực vẫn cường đại. Nhưng là lần này đối tượng cũng không lại là bình thường cương thi, mà là hai cái sắp tiến hóa thành phi cương cao đẳng nhảy cương, chỉ huy mấy chỉ bình thường nhảy cương. Khi này sao nhiều nhảy cương liên hợp lại, gánh vác tổn thương, có thể nói nhận thương năng lực đã không thua gì một cái chân chính phi cương. Gào khóc gào. Mặc dù những thứ này nhảy cương đều tại ngũ lôi chú bên dưới đau đến gào khóc, bị thương không nhẹ, nhưng lại không có bất kỳ một cái cương thi bị phách chết. Một cách tự nhiên, cương thi phe tấn công trận cũng không có loạn. Ngược lại thừa dịp Trương Kính mới vừa làm xong pháp trong nháy mắt, phát động cuồng bạo đả kích. Hoàng bét. Dưới đất cái kia cương thi, quả thật không đơn giản, vậy mà có thể nghĩ ra như thế biện pháp, tới đối kháng ngũ lôi chú. Lần này phiền phức lớn rồi. Bốn mắt đạo trưởng, Nhất Hưu đại sư, Ân Thế An, Hoàng đạo trưởng bọn người là sắc mặt căng thẳng, trong lòng hô to không ổn. Mặc dù cương thi bị mới vừa rồi bọn họ làm hao mòn chém chết hơn nữa, nhưng còn lại những cương thi này đều là lợi hại hơn cương thi, hiện tại tạo thành đội ngũ mạnh mẽ giết tới, bọn họ áp lực đột nhiên gia tăng. Trương Kính thấy vậy sửng sốt một chút, lập tức không chút nào hoảng, trong lòng khinh thường thầm nghĩ, liền này, cũng muốn lật bàn. Chương 117, Lâm trận đột phá. Ngũ lôi chú thứ 3 tầng uy lực. Nhìn Trương Kính ngũ lôi chú bị cương thi trong đám thủ lĩnh, hợp lại bị thương cưỡng ép cho đối phó, không có bất kỳ một cái cương thi bị phát chết, cũng không có đưa tới cương thi phương trận hồ loạn, đồng loạt đánh giết mà tới. Những người khác thấy vậy, trong lòng đều hiện lên ra không ổn cảm giác. Nếu như không có Trương Kính pháp thuật che chở, chỉ bằng vào thực lực bọn hắn, có thể không có cách nào cùng nhiều như vậy cương thi chính diện cứng đối cứng A. Mọi người trong lòng, thậm chí đều có một loại ý tưởng, có phải hay không rút lui trước? Đương nhiên, rút lui cũng không phải là đại biểu muốn chạy trốn, mà là tránh trước những cương thi này, thảo luận kỹ hơn. Bằng không lấy tình huống trước mắt, bọn họ là thật vấn đề. Chính diện không có biện pháp giao chiến, chờ lui ra ngoài sau khi an toàn, lại nghĩ biện pháp từ từ chào hỏi, đem những cương thi này điểm mà đánh chết. Gánh không được rồi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là rút lui trước đi, tránh né mũi nhọn. Chờ sau khi đi ra ngoài nghĩ xong đối sách, lại vào bên trong trấn thanh trừ những cương thi này. Hoàng đạo trưởng tại trong mấy người thực lực coi như là đội sổ, không cẩn thận liền bị cương thi gây thương tích, hắn vội vàng từ trong túi móc ra gạo nếp thoa lên vết thương, cố nén đau đớn kịch liệt hô lớn. Ân Thế An nhìn qua ốm yếu dáng vẻ, nhưng khi hiện tại ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, biểu hiện ra thực lực vậy mà ngoài dự liệu cường đại, tuổi còn trẻ tựa hồ so với Hoàng đạo trưởng đều muốn mạnh hơn một tia. Bất quá tự nhiên cũng xa xa không sánh bằng bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư, giờ phút này cũng là giật gấu va vai, nhanh muốn không trụ được rồi. Bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư thấy vậy, chỉ có thể gật đầu cao giọng nói, Trương Kính, chúng ta rút lui trước ra đằng đằng chấn lại nói. Rút lui. Trương Kính nghe vậy nhưng là khẽ cười một tiếng, hỏi, tại sao phải rút lui? Không cần, các ngươi chỉ cần kiên trì phút chốc là được. Trương Kính này thật không phải là tinh tướng, mà là lần này thật không có cảm nhận được áp lực. Lần này cùng lúc trước không giống nhau. Lúc trước đang đối mặt Nhâm Lão Thái gia, đối mặt Hoàng tộc Phi Cương thời điểm, Trương Kính mỗi lần chiến đấu đến cuối cùng đúng là không có bất kỳ dư lực rồi. Nhưng lần này, một buổi sáng giàu đột ngột Trương Kính, cũng không thiếu tiền. Ghê gớm, hiện trường lên cái cấp. Tầng thứ 2 ngũ lôi chú các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực chống được đúng không? Kia tầng thứ 3 ngũ lôi chú, các ngươi gánh xuống sao? Trương Kính nhanh chóng điều tra trong đầu hệ thống giao diện. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, tầng thứ 3. Pháp quyết, ngũ lôi chú, tầng thứ 2, Thỉnh Thần Thuận, tầng thứ 1. Chém Yêu Quyết, tầng thứ 3. Bộ Pháp, Ba Bước Đinh Cương, tầng thứ 2. Trận Pháp, Không. Phù, Trừ Tà Phù, tầng thứ 1, Thu Hồn Phù, tầng thứ 1, Phần Hỏa Phù, tầng thứ 1, Định Thân Phù, tầng thứ 1, Trấn Trạch Phù, tầng thứ 1. Điểm công đức, 5.004 điểm. Ước chừng hơn 5.000 điểm điểm công đức, Trương Kính bây giờ muốn thăng cấp gì đó, liền thăng cấp gì đó, hoàn toàn không thiếu tiền. Không chút do dự, Trương Kính điểm kích rồi ngũ lôi chú phía sau. Trương Kính còn thừa lại điểm công đức, trong nháy mắt theo 5.004 điểm, biến thành 3.854 điểm. Nói cách khác, tăng lên ngũ lôi chú tầng thứ 3, hao tốn phí điểm công đức, là 1.150 điểm. So với chém yêu quyết tầng thứ 3 100 điểm, còn cao hơn nhiều. Ông! Tại thăng cấp trong nháy mắt, Trương Kính phảng phất cảm ứng được từ nơi sâu xa, hư không có cánh cửa bỗng nhiên đối với chính mình mở ra. Tinh thần lực giống như ngộ hiểu bình thường khiến hắn có thể càng thêm tùy tiện cảm ứng được trong trời đất này bình thường ẩn nặc lôi đỉnh chi lực. Phảng phất chính mình thần hồn, cùng trong thiên địa lôi đỉnh chi lực càng thêm phù hợp rồi. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, nói không chừng không nói rõ. Duy nhất chân thực cảm giác chính là, chỉ cần Trương Kính ý niệm động một cái, trong thiên địa lôi đỉnh chi lực liền có thể nghe theo chính mình chỉ huy điều khiển, tạo thành mạnh hơn, lớn hơn ngũ lôi chú. Nếu như nói Trương Kính tại ngũ lôi chú tầng thứ 2 thời điểm có khả năng vận chuyển điều dụng lôi đỉnh chi lực chỉ có một chậu nước, như vậy hiện tại bước vào tầng thứ 3 sau đó, liền ước chừng có thể vận chuyển một thùng nước. Nhưng mà này còn cũng không chỉ là đơn giản số lượng thay đổi, còn có cấp độ càng sâu biến hóa. Giữa hai người uy lực, chính là hoàn toàn bất đồng. Ông! Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trương Kính mở ra hệ thống thăng cấp, thật ra chính là ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi, rất nhanh liền thăng cấp kết thúc. Trương Hiền Chất, mau tới hỗ trợ. Những cương thi này quá giảo hoạt rồi, bọn họ như vậy tấn công, chúng ta gánh không được. ngươi đang làm gì? Ngươi cũng không phải là muốn lâm trận đột phá chứ? Không có thời gian rồi, rút lui trước. Thật không chống nổi. Loại trừ Ân Thế An ở ngoài, Hoàng đạo trưởng, Nhất Hưu đại sư, bốn mắt đạo trưởng, đều tại để cho Trương Kính không muốn đang do dự mẹ nheo. Nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, trong bọn họ nên có người táng thân ở cương thi trong miệng. Tới. Trương Kính nghe vậy, nhẹ giọng trả lời. Tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, hắn không có tận lực đi thao túng, trong mắt của hắn phảng phất thì có lôi điện ánh sáng đang lấp lánh bình thường làm Trương Kính thủ thế lần nữa nặn ra ngũ lôi chú pháp quyết, cuối cùng bắt đầu nhắc tới ngũ lôi chú thần chú, trong thiên địa dị biến càng lớn hơn. Hống 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 ba. Cương thi bầy lại phát ra trận trận giống giận tiếng, phảng phất lại nói, lại tới. Lôi lại tới. Rồi sau đó, cương thi bầy hai vị thủ lĩnh, đang nổ hống sau đó, nhanh chóng liên hiệp cương thi trong đám cái khác nhảy cương, hối hợp lại cùng nhau, chuẩn bị chống cự Trương Kính lôi chú. Dù là bọn họ trời sinh sợ lôi đỉnh, cũng không dám có phân nửa lùi bước. Bởi vì bọn họ sợ lôi đỉnh, sợ hơn dưới đất bị phong ấn lấy vị kia. Đây là một loại chân chính trên ý nghĩa tuyệt đối áp chế, liền giống như thần tử đối với đế vương, phàm là đế vương có bất cứ mệnh lệnh gì, thần tử liền không dám không nghe theo. Cho dù là chết, cũng phải đi thi hành. Bất quá kháng qua mới vừa rồi lôi đỉnh chi lực sau, những cương thi này phát hiện cũng không có bọn họ trong tưởng tượng kinh khủng như vậy, là có thể nhìn tiếp tục chống đỡ. Ung ung. Nhưng lần này cùng mới vừa rồi không giống nhau. Trong bầu trời, vậy mà phảng phất có sấm rền tại nổ ầm. Mặc dù thanh âm không nhỏ, nhưng lại phá lệ rõ ràng, mỗi người cũng có thể rõ ràng nghe. Đây không phải là ảo giác, mà là thật. Ngay sau đó, đang đằng chấn trên không trung, vô số lôi đỉnh chi lực lần nữa xuyên toa du tẩu, chỉ là lần này lượng so với mới vừa rồi Trương Kính thi triển ngũ lôi chú thời điểm, tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Thật giống như trong hư không có một bàn tay vô hình, tại tự nhiên bút lông, lấy bầu trời là giấy, lấy lôi đỉnh chi lực làm mực, nhanh chóng vẽ ra một đạo phủ. Tại Trương Kính thi triển ngũ lôi chú tầng thứ hai thời điểm, đây chỉ là một loại cảm giác, cũng không có cụ thể hiện lên. Mà bây giờ làm ngũ lôi chú tăng lên tới tầng thứ ba sau đó, loại này vẽ bùa nhưng phảng phất đóng dấu ở trong lòng mỗi người, thật giống như có khả năng chân chính chạm được. Ung ung. Sấm rền không chỉ một tiếng, đang không ngừng vang, mà dưới đất không có cái kia bị phong ấn cương thi giống giận thét dài, đang đằng chấn bầu trời sương mù màu trắng đều tại quay cuồng, hơn nữa có bị đánh tán khuynh hướng. Giáp giáp. Cuối cùng, trong hư không ngũ lôi chú hòa thành, đang đằng chấn phía trên sấm rền cũng có thay đổi, phảng phất nổi lên song, cuối cùng hạ xuống một đạo lôi đỉnh. Cái này lôi đỉnh cùng Trương Kính mới vừa rồi thi triển ngũ lôi chú hoàn toàn bất động. Mới vừa rồi ngũ lôi chú, mặc dù uy thế cường đại, đánh xuống trong nháy mắt ánh sáng chói mắt, nhưng cũng chỉ là màu trắng. Nhưng bây giờ lôi đỉnh hạ xuống sau đó, to lớn lôi đỉnh chi lực bên trong, vậy mà mang theo nhàn nhạt màu tím. Mặc dù này một vệt màu tím rất nhạt, hơn nữa còn không rõ ràng, chỉ có từng tia. Thế nhưng này từng tia tử lôi, nhưng là có thể làm cho ngũ lôi chú uy lực phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Ngũ lôi chú tầng thứ ba lại có như vậy thay đổi. Trương Kính coi như người làm phép, nhìn thấy ngũ lôi chú phách trong nháy mắt kế tiếp, cũng là không khỏi ánh mắt sáng lên. Mọi người đều biết, lôi đỉnh chi lực lấy tử lôi là nhất. Dù là ngũ lôi chú tầng thứ ba xa còn lâu mới xưng được là tử lôi, có lẽ liền chân chính tử lôi 10%, 1% cũng không có, thế nhưng có này một vệt màu tím sau đó cuối cùng chính là không giống nhau. Khó trách, ngũ lôi chú được gọi là Mao Sơn Đông Đảo trong pháp quyết, khó tu luyện nhất một trong. Cũng khó trách, ngũ lôi chú lưu truyền đến sau ngày hôm nay, trong truyền thuyết tầng thứ 6 đều đã biến mất không thấy gì nữa, không xác định môn pháp quyết này là có hay không tồn tại tầng thứ 6, chỉ có 5 tầng có ghi lại. Phảng phất trong lịch sử, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện tới tầng thứ 6 qua. Nguyên lai Trương Kính đối với cái này sự kiện còn chưa phải là đặc biệt giải, ngũ lôi chú uy lực mạnh mẽ không giả, nhưng hẳn là cũng không có trong truyền thuyết như vậy khó mà tu luyện. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, ngũ lôi chú tầng thứ 3. Chính là một cái to lớn ngưỡng cửa, tương đương với một cái danh giới. Có lẽ ngũ lôi chú trước mặt hai tầng, bình thường người tu đạo còn có hy vọng luyện thành, nhưng tầng thứ ba cũng quá khó khăn. So với chém yêu quyết tầng thứ ba, càng gian nan. Cho tới khi nay tu đạo giới, có khả năng đem ngũ lôi chú tu luyện tới tầng thứ ba, cũng là phượng mao lân giác nhân vật bình thường, sợ rằng một cái tay cũng có thể đếm được. Trương Kính, hiện tại cũng coi như phượng mao lân giác bên trong một thành viên. Tại công đức hệ thống dưới sự trợ giúp, cái này to lớn danh giới, đối với những người khác tới nói là khó mà đột phá bình cảnh, hắn nửa phút đã đột phá. Còn muốn kháng? Trương Kính cười lạnh một tiếng, nắm pháp quyết tay vung lên, lôi đỉnh chi lực liền hướng lấy cương thi trong đám hai đại thủ lĩnh vô tới. Ầm. hai đại cương thi thủ lĩnh cùng với cái khác sáu con nhảy cương nhìn Lôi Đình hạ xuống cũng không sợ hãi, bởi vì từng có một lần bị phách trải qua, hiện tại lá gan cũng lớn rất nhiều, làm xong đau một hồi chuẩn bị. Dù sao cũng phách không chết bọn họ. Nhưng lần này kết quả, ra ngoài những cương thi này dự liệu, cũng ra ngoài bốn mắt đạo trưởng, nhất hưu đại sư đám người dự liệu. Sấm dậy đất bằng. Lôi Đình sau đó, chính là trong phút chốc cực hạn an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Một trận màu đen khói dày đặc đi qua, Lôi Đình đánh xuống sau đó kết quả liền hiện ra. Chỉ thấy, loại trừ hai cái đã sắp muốn tiến hóa đến phi cương tầng thứ thủ lĩnh, cái khác sáu con nhẹ cương, đã toàn bộ đều trên người tỏa ra màu đen khói dày đặc, giống như bị đốt bình thường trực tiếp té ở trên đất, lại cũng nhảy về phía trước không đứng lên rồi, không có khí tức. Mà coi như kia hai cái cương thi thủ lĩnh, lực phòng ngự kinh người, tại ngũ lôi chú tầng thứ ba móng tay, cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thật là xa rơi trên mặt đất. Chờ một lần nữa đứng lên thân tử thì sau, cũng là cả người cháy đen một mảnh, trên người nhiều chỗ máu thịt bé bét, khí tức quể hoài, thê thảm kêu thảm. Hiển nhiên đã người bị thương nặng. Cương thi bầy lần này không còn là tự loạn trận cước, mà là trực tiếp đờ đẫn ở, cũng không dám tái phát lên tấn công. Bởi vì bọn họ thủ lĩnh, cũng đều bối rối. Tại sao, lần này Lôi Đình bỗng nhiên trở nên cường đại như thế? Bọn họ ước chừng 8 cái nhảy cương liên thủ chống cự, không phải phi cương hơn hẳn phi cương. Lực phong ngự có thể nói là cường đại đến cực hạn. Đứng đầu mới vừa rồi một đạo Lôi Đình chi lực, bọn họ không có hao phí giá cả cao bao nhiêu, liền chống đỡ cả lại. Nhưng là tại sao, lần này Lôi Đình chi lực, trực tiếp đánh chết rồi 6 con nhẹ cương. Đáng sợ. Không thể nào hiểu được. Này. Đây là. Ngỗng bức không vẹn vẹn có cương thi bầy, còn có 4 mắt đạo trưởng đám người. Bọn họ mới vừa rồi mỗi một người đều có chút bối rối, đã nghĩ xong trước phải bỏ chạy, chờ ra ngoài an toàn sau đó. Muốn một cái sách lược vẹn toàn, một lần nữa trở lại đằng đằng chấn bên trong đem những cương thi này từng cái toàn bộ thanh trừ. Nhưng là nào biết, vẹn vẹn mấy hơi thở đi qua, Trương Kính Ngũ Lôi chú, uy lực đột nhiên cùng tăng. Một đòn bên dưới, cường đại nhất mấy chỉ nhảy cương, chết hơn phân nửa. Nhất Hưu đại sư coi như người trong Phật môn, đối với Ngũ Lôi chú không hiểu nhiều, mặc dù rung động ở Trương Kính lực bộc phát cường đại, nhưng không biết điều này đại biểu gì đó. Hoàng đạo trưởng nhưng là biết rõ. Trên người hắn hết mấy chỗ bị thương, bộ dáng thê thảm, lúc này lại hoàn toàn bất chấp trên người mình thương thế, cả người bị sợ ngây người, lẩm bẩm nói, màu tím nhạt Lôi Đình. Đây là Ngũ Lôi chú, tầng thứ 3. Nhìn trên đất nằm mấy chỉ nhảy cương thi thể, coi như sự thật đặt ở trước mắt, đều khó tin. Hiện nay tu đạo giới, Ngũ Lôi chú có khả năng tu luyện tới tầng thứ 3, không có chỗ nào mà không phải là các đại môn phái nhân vật kiệt xuất. Loại này nhân vật kiệt xuất, đã không phải là mới vừa vào sư cảnh giới luyện sư. Mà là ít nhất đã là sư cảnh giới tầng thứ 2 pháp sư rồi. Pháp sư, tại hiện nay tu đạo giới, vậy cũng chân chính chính là môn phái trụ cột, chú đóng đến cửa, mà không phải tìm một chỗ, mở cửa làm ăn. Coi như là cựu thúc, bốn mắt đạo trưởng bọn họ, cũng còn rời tầng thứ này kém không ít. Trương Kính nhưng là lấy một người tuổi còn trẻ vãn bối thân phận, làm đến bước này. Như thế nào khiến người không khiếp sợ? Như thế nào khiến người không hoảng sợ? Hoàng đạo trưởng rất rõ một điểm này. Bốn mắt đạo trưởng tự nhiên rõ ràng hơn điểm này. Hắn bình thường đều rất không nghĩ khen Trương Kính, rất không muốn cho tiểu tử ngu ngốc kia sư chất đắc ý vênh báo, nhưng lúc này cũng không nhịn được trợn tròn cả mắt, quay đầu nhìn Trương Kính, bất khả tư nghị đạo, ngươi làm sao lại đem Ngũ Lôi chú tu luyện tới tầng thứ 3 rồi? Ngươi không phải Trương Huyền sư huynh nhi tử, ngươi là Trương Huyền sư huynh phản lão hoàn đồng đi. Mao Sơn phái từ lúc sáng lập tới nay, đi qua hơn 1000 năm khai chi tán diệp, đệ tử trong môn phái sớm cũng không biết có bao nhiêu người rồi, không đếm xuể. Nhưng là khi lúc này đại, có khả năng đem Ngũ Lôi chú môn pháp quyết này tu luyện tới tầng thứ 3, toàn bộ Mao Sơn phái tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Trong đó, còn bao gồm Trương Kính kia không rõ sống chết cha Trương Huyền. Nha! Nếu như Trương Kính không phải cha hắn Trương Huyền phản lão hoàn đồng ngụy trang, như vậy thì coi như là có 4 người rồi. Cho nên lần này, bốn mắt đạo trưởng muốn không phục, cũng không được. Trương Kính thiên tư. Tại pháp quyết lên sức lĩnh ngộ, thật sự là khiến người không phục không được. Lúc trước Trương Kính cha tại luyện sư cảnh giới thời điểm, đem Ngũ Lôi chú tu luyện tới tầng thứ 3, cũng đã là hoành động toàn bộ Mao Sơn phái, được khen là bọn họ thế hệ này đứng đầu đệ tử thiên tài. Mặc dù bọn họ đại sư huynh Thạch Kiên, cũng được xưng là Mao Sơn phái bọn họ thế hệ này lợi hại nhất thiên tài. Cùng Trương Huyền cùng nổi danh. Thế nhưng tại phần lớn nghiêm trọng, Trương Huyền mới là một người duy nhất. Thạch Kiên so với Trương Huyền đến, là muốn sai một tia. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trương Kính so với hắn lao tử đến, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu tử này mới nhất lưu thuật sĩ trung kỳ à, làm sao lại có thể đem Ngũ Lôi chú tu luyện tới tầng thứ 3 đâu? mẹ hắn, thật không phải là người. Trong cơ thể hắn pháp lực, đủ chống đỡ thi triển ngũ lôi chú tầng thứ 3 sao.
Đúng a, pháp lực.
Bốn mắt đạo trưởng nghĩ tới chỗ này, lập tức cưỡng ép đè xuống trong lòng khiếp sợ, vội vàng thấp giọng hỏi, bên trong cơ thể ngươi pháp lực còn có đủ hay không?
Chịu đựng được không?
Trương Kính nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ cười khổ. Có hệ thống tại, hắn thiên tư không lo, bất kỳ pháp quyết nào công pháp ngưỡng cửa bình cảnh, với hắn mà nói đều là không tồn tại. Nhưng là hắn nội tình, cũng chính là pháp lực thủy chung là cái vấn đề. Dù là hắn đã để cho chân dương công cấp bậc, dẫn trước ở cái khác bất kỳ hạng nào, cũng có chút ít theo không kịp. Tại tiêu diệt trước mặt một nửa cương thi thời điểm, Trương Kính trong cơ thể pháp lực, liền tiêu hao gần một nửa. Nếu như không ra ngoài dự liệu, hắn một mực sử dụng ngũ lôi chú tầng thứ 2, tại đem đằng đằng chấn bên trong trên trăm đầu cương thi hoàn toàn tiêu diệt cũng là đủ. Nhưng ai biết dưới đất bị phong ấn cương thi dưới sự chỉ điểm, những cương thi này vậy mà chung sống đối kháng hắn ngũ lôi chú tầng thứ 2 biện pháp. Bị bất đắc dĩ, Trương Kính chỉ có thể lâm trận đem ngũ lôi chú thăng cấp, tăng lên tới tầng thứ 3. Chỉ là, này ngũ lôi chú tầng thứ 3 uy lực mạnh mẽ về cường đại, đối với pháp lực tiêu hao quá lớn. Một đòn hao tốn phí pháp lực, liền cùng hắn trước sở hữu tiêu hao pháp lực, trên lệch không xa. Trương Kính hiện tại mặc dù còn có dư lực, không có giống trước hai lần như vậy hư thoát, thế nhưng trong cơ thể pháp lực đã chỉ còn lại 1/4. Nếu như lại thi triển một lần ngũ lôi chú tầng thứ 3, hắn phỏng chừng thì phải bị ép khô. Đây chính là Trương Kính tại sao ngay từ đầu không muốn nhắc tới lên ngũ lôi chú, dùng tầng thứ 3 ngũ lôi chú tới giết cương thi nguyên nhân. Xác thực, nếu như dùng ngũ lôi chú tầng thứ 3 tới giết cương thi, duy nhất có thể giết càng nhiều, những người khác phỏng chừng cũng không cấp không được đầu người. Thế nhưng pháp lực tiêu hao quá lớn, không có lợi lắm a. Tính giá so với không một chút nào cao. Còn không bằng dùng tầng thứ 2 tới từ từ thôi giết đây, như vậy có thể càng tiết kiệm pháp lực. Cho tới đem chân dương công lại tăng lên một tầng. Công pháp cùng pháp quyết thăng cấp, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Pháp quyết thăng cấp chỉ cần ngắn ngủi mấy hơi thở liền có thể thành công, rất nhanh. Có thể thăng cấp công pháp, liền phải cần một khoảng thời gian rồi. Bị nhiều như vậy cương thi vây quanh, Trương Kính làm sao có thời giờ tới thăng cấp chân dương công à? Chờ hắn tăng lên chân dương công xong, phỏng chừng những người khác đã sớm tử, thương thương rồi. Cho nên cái biện pháp này nhất định là không thể thực hiện được. Sư thúc không cần lo lắng, chỉ cần không ở thi triển ngũ lôi chú tầng thứ 3, ta kiên trì đến đem những cương thi này toàn bộ giết sạch không có vấn đề gì. Trương Kính nói. Vậy thì tốt. Bốn mắt đạo trưởng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Trương Kính lúc này mệt lạ. Coi như hắn duy nhất đánh chết 6 con nhẹ cương, đem 2 cái cương thi thủ lĩnh cũng trọng thương, mấy người bọn hắn cũng như thường được lựa chọn rút lui. Tiếp tục đi. Trương Kính rất nhanh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Mặc dù hắn pháp lực tiêu hao hơn nữa, thế nhưng cương thi trong đội ngũ, khó dây dưa nhất nhảy cương cũng cơ bản đã chết sạch. Những hành thi khác, mao cương, dù là số lượng nhiều, cũng không đáng để lo. Tại hắn dùng ngũ lôi chú tầng thứ 2 pháp lực dưới sự che chở, bốn mắt đạo trưởng, nhất hưu đại sư đám người, đủ để từ từ đem những cương thi này mài giết sạch. Giống gào khóc gào gừ giống. Ngay tại Trương Kính đám người lần nữa phát động công kích. Mai giết còn thừa lại 40 mấy chỉ cương thi lúc, dưới đất bị phong ấn cái kia cương thi phảng phất cũng cảm ứng được phía trên tình huống, lần nữa giống giận liên tục. Hán, có chút nóng nảy. Chương 118, đời đời kiếp kiếp, không vào luân hồi. Theo dưới đất bị phong ấn cương thi giống giận, đang đằng chấn bầu trời sương mù màu trắng cũng ở đây không ngừng quay cuồng, thậm chí cả tòa chấn đều có nhỏ nhẹ lay động cảm. Cái này trăm năm trước liền bị phong ấn cương thi, lại cũng không có mới vừa rồi cái loại này ổn định ung dung. Hắn có chút luống cuống. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là đám người này đem địa trên mặt hắn những thứ này đồ tử đồ tôn toàn bộ giết sạch như vậy tiếp theo khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bổ toàn trận pháp, tới tiếp tục trấn áp hắn. Hắn tiêu xài hơn 100 năm thời gian, thật vất vả mới tìm được cơ hội, cuối cùng để cho phong ấn hắn trận pháp có chút hư hại cùng ra hắn ra, nếu là lại bị bổ toàn, coi như toàn xong rồi. Chẳng lẽ hắn còn phải lại hoa 100 năm thời gian tới tìm cơ hội chưa từng? Cho nên hắn gấp gáp, nổi giận. Hắn thúc giục còn thừa lại cương thi, liều lĩnh đại giới, cũng phải đem mấy người toàn bộ giết chết. Đáng tiếc là, 2 cái thủ lĩnh cương thi bị thương nặng, mấy chỉ cường đại nhất nhảy cương cũng rối rít bị Trương Kính dùng ngũ lôi chú đánh chết. Còn lại những cương thi này mặc dù số lượng còn giống nhau rất nhiều, nhưng lại không đủ để cho Trương Kính đám người mang đến uy hiếp. Thậm chí thiếu chỉ huy cùng người cầm đầu, những cương thi này phương trận cũng không có ngay từ đầu như vậy nghiêm mật không có khe, lực sát thương nhất thời trở nên yếu. Mỗi lần Trương Kính thi triển xong một lần ngũ lôi chú, cho dù là tầng thứ 2, những cương thi này hỗn loạn liền so với trước kia lâu hơn. Vì vậy, tại mọi người phối hợp bên dưới, đang đằng chấn cương thi càng giết càng ít, đội ngũ kích thước càng ngày càng nhỏ. một nam một nữ hai cái cương thi thủ lĩnh loại trừ vẫn còn tại chỉ huy ở ngoài, cũng không dám lại giống như mới vừa rồi vậy chủ động chào đón Lý Tất Lĩnh Dẹ Xịt Sở Tăng Sở, chỉ là núp ở phía sau. Không có cách nào này, hai cái cương thi thủ lĩnh vốn là đã bị Trương Kính Ngũ lôi chú trọng thương, hơn nữa cương thi trong đám nhảy cương trên căn bản đều đã chết sạch, còn lại đều là một ít mao cương cùng hành thi, căn bản không có biện pháp cùng chúng nó phối hợp. Nếu như bọn họ còn dám lại tới chủ động Lý Tất Lĩnh Dẹ Xịt Sở Tăng Sở, dù là Trương Kính chỉ là thi triển ngũ lôi chú tầng thứ hai, đều có thể đem bọn họ đánh chết. Dưới đất phong ấn cái kia cương thi, phảng phất cũng là biết rõ một điểm này, cho nên mặc dù hắn giống giận thét dài, nhưng cũng không có bức bách nữa lấy bọn họ đi chịu chết. Ầm, ầm, ầm. Từng đường lôi đỉnh chi lực hạ xuống, mỗi lần cũng sẽ mang đi mấy chỉ cương thi. Trương Kính cũng không số mình rốt cuộc lại thi triển bao nhiêu lần ngũ lôi chú tầng thứ hai, tóm lại trước mắt cương thi đã lần nữa giảm nhanh hơn nữa. Quét dọn xong đằng đằng chấn cương thi đang ở trước mắt. Tại trong quá trình này, dưới đất bị phong ấn cương thi tiếng giống giận lớn hơn, phảng phất dây rùa được cũng càng thêm dùng sức, chẳng những dùng hết khí lực, phảng phất cũng đem hao phí cực lớn đại giới, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải trốn ra được. Cho nên đang ở gắng sức chém chết cương thi mọi người, cũng rõ ràng cảm nhận được đằng đằng chấn bên trong âm khí càng ngày càng nồng đậm, sương mù màu trắng quay cuồng càng ngày càng lợi hại. Trương Kính đám người ngược lại không có quá lớn cảm thụ, vẫn không nhanh không chậm mài giết này cương thi đội ngũ. Dù sao không nóng nảy, chờ đem mặt đất những cương thi này toàn bộ xử lý, lại đi xử lý dưới đất bị phong ấn cái kia cương thi được rồi. Vẫn bằng hắn hiện tại như thế giống giận cũng không hiệu nghiệm. Nhưng Ân Thề An coi như ân ra người, này hơn 100 năm qua đời đời kiếp kiếp đều đóng tại đằng đằng chấn, mục tiêu chính là vì trông chừng bị phong ấn cương thi, cho nên đối với dưới đất cương thi cùng với phong ấn trận pháp đều hết sức hiểu. Không biết là cảm ứng được gì đó, Ân Thế An kia một trương diêm dúa khuôn mặt nhất thời thần sắc biến đổi, nói, không được. Âm Sơn xuống bị phong ấn cái này cương thi, hắn biết rõ hắn những thứ này đồ tử đồ tôn không ngăn được chúng ta, muốn mạnh mẽ trước thời gian phá trận mà ra rồi. Trương Kính không ngừng thi triển ngũ lôi chú, không rảnh hỏi do nguyên do. Hoàng đạo trưởng kinh ngạc hỏi, hắn còn có thể trước thời gian phá vỡ phong ấn. Ân Thế An trong ánh mắt hiện ra vạn phần nóng nảy thần sắc, hốt hoảng nói, chỉ cần bỏ ra đủ đại giới, hắn tự nhiên có thể nhanh hơn phá phong tốc độ. Không được, chúng ta cần phải cũng phải tăng thêm tốc độ, đem những cương thi này sớm chút thanh trừ sạch, vội vàng chạy tới tâm trận nơi, ngăn cản hắn. Nếu không, hắn thật đi ra, chúng ta làm hết thể chẳng những uổng phí, còn có thể tống táng tính mạng. Nói xong, Ân Thề An thật là liều mạng, đánh giết cương thi động tác các hơn, càng nhanh thêm mấy phần. Những người khác thấy vậy, cũng rối rít không khỏi đem bú sữa mẹ sức đều dùng được. Bọn họ đến nay còn không biết, dưới đất bị phong ấn cương thi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đang đằng chấn trận pháp lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng căn cứ Ân Thế An từ đầu tới cuối biểu hiện, cùng với hắn tại tối hôm qua cảnh cáo, mọi người có lý do tin tưởng hắn nói là thật. Biện pháp tốt nhất, chính là đem dưới đất cái kia cương thi chưa phá phong trước, đem chém chết, nếu không khiến nó chạy đến, liền vì họa vô cùng. Gào khóc hống hống hống. Tại mọi người dốc sức bùng nổ, cương thi bầy nhanh chóng cắt giảm thời khắc, dưới đất bị phong ấn cái kia cương thi đang liều mạng dãy rủa đồng thời, lại bắt đầu gầm lên. Nghe được cái này tiếng gầm to, cương thi trong đám kia hai cái sắp lên cấp đến phi cương cấp bậc cương thi thủ lĩnh, nhất thời trong ánh mắt toát ra vẻ vui mừng. Về sau không chút do dự, hướng phía sau nhanh chóng chạy trốn, trong chớp mắt liền nhảy cả từng biến mất ở sương mù màu trắng bên trong, không thấy thân ảnh. Bọn họ làm gì? Chạy trốn. Bốn mắt đạo trưởng tay cầm đại bảo kiếm, buồn bực hỏi. Hoàng đạo trưởng thấy vậy, mệt mỏi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, xem ra bọn họ rất thông minh, biết rõ không ngăn được chúng ta. Thủ hạ đều nhanh phải bị chúng ta giết sạch, cho nên sợ hãi bắt đầu chạy đi. Ân Thề An nhưng là trầm mặt, cau mày lạnh lùng nói, không nên quá lạc quan. Bọn họ là nghe dưới đất cái kia cương thi mệnh lệnh mới rời khỏi. Nói không chừng đợi lát nữa còn sẽ có phiền toái gì. Chúng ta vội vàng đem những cương thi này giải quyết lại nói. Hai cái tồn tại chỉ có thể cương thi thủ lĩnh lâm trận bỏ chạy, còn lại hai mươi mấy con hắc cương, nhảy cương nhất thời quần long vô thủ. Không có cương thi có thể đứng đi ra chỉ huy bọn họ tiến hành hữu hiệu tấn công, phương trận đại loạn. Trương Kính thấy vậy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, có thể không hề sử dụng ngũ lôi chú. Giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực, lần nữa giảm phân nửa, đã chỉ còn lại một tia, coi như thi triển ngũ lôi chú tầng thứ hai, sợ rằng lại tới hai lần cũng sẽ đem pháp lực tiêu hao hết. Cho nên giờ phút này đối mặt không có phương trận cương thi bầy, hắn có thể sử dụng chém yêu quyết rồi. Đối phó những thứ này bình thường hắc cương, hành thi. Hắn giống như bốn mắt đạo trưởng giống nhau, thi triển chém yêu quyết tầng thứ nhất, cơ bản liền đủ đối phó. Sau đó, lại đến hắn biểu diễn thời gian. Kiếm tới. Trương Kính đình chỉ làm chú, hưng phấn hô to một tiếng. Bốn mắt đạo trưởng ngay tại Trương Kính bên cạnh, bị Trương Kính đột nhiên xuất hiện tiếng hô to sợ hết hồn, trợn mắt nói, ngươi làm gì vậy? Kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ngươi kiếm không phải là bị ngươi mới vừa rồi ném vào một bên sao? Dạ bốn mắt đạo trưởng chỉ cách đó không xa, Trương Kính đại bảo kiếm đang ở xa mấy mét nơi cắm, tự mình đi tới cầm, hô cái gì kiếm tới? Trương Kính lúng túng ho khan một tiếng. Những người này, thật là không có chút nào biết rõ phối hợp ta à? Ta mới vừa rồi khổ cực như vậy, giết cương thi toàn dựa vào ta pháp thuật che chở. Nếu không phải ta, các ngươi sớm đã bị cương thi giết được liên tục bại lui rồi. Hiện tại ta kêu một câu kiếm đến, các ngươi cũng không biết vội vàng đem ta đại bảo kiếm đưa tới sao. Không có cách nào kiếm là không có khả năng chính mình bay tới. Trương Kính chỉ có thể thí điên, chính mình nhanh chóng chạy tới đem đại bảo kiếm nhặt về, sau đó xông vào rối loạn trận tuyến cương thi trong đám, bắt đầu tay nâng kiếm rơi, đại khai sát giới. Hiện tại hắn không cần thi triển pháp lực che chở mọi người, có thể tự mình giết tới trước mặt. Cho nên, hắn muốn cướp đến nhiều người nhất đầu. Bốn mắt đạo trưởng nhìn Trương Kính cuồng chém dáng vẻ, không khỏi lẩm bẩm, tiểu tử này, loại trừ thiên tư kinh người, trong miệng cũng bình thường văng ra một điểm chẳng biết tại sao mà nói. Kiếm tới. Hắc, hai chữ này như thế cảm giác không hiểu rất có khí thế. Ừ, về sau đang dùng chém yêu quyết trước kêu hai chữ này, ngược lại thật tốt. Vừa nói, bốn mắt đạo trưởng cũng xông vào cương thi trong đám. Không có thủ lĩnh chỉ huy cấp bậc thấp cương thi, dù là số lượng vẫn không ít, thế nhưng tại mấy người hợp kích bên dưới, ngắn ngủi mấy phút, liền toàn bộ ngã xuống đất. Có bị đâm bể tim, có bị chặt rơi đầu, có bị chặn ngang cắt chém. Cả đường phố, hiện tại cũng nổn ngang để đông đảo cương thi thi thể, cũng là thập phần làm người ta sợ hãi một chuyện. Trương Kính không biết mình đến cùng giết bao nhiêu chỉ cương thi, hắn chỉ biết mình đã đem trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, mặc dù còn có khí lực đứng, không ảnh hưởng bình thường bước đi, thế nhưng giờ phút này coi như lại có cương thi xuất hiện ở trước mặt hắn tạm thời cũng giết bất động. Đương nhiên, liều mạng như vậy đánh giết, thu hoạch tự nhiên cũng không thiếu được. Hệ thống. Trương Kính đem trong đầu hệ thống giao diện điều đi ra. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, tầng thứ 4. Pháp quyết, Ngũ Lôi Chú, tầng thứ 3, Thỉnh Thần Thuật, tầng thứ 1, Chém Yêu Quyết, tầng thứ 3. Bộ pháp, Ba Bước Đinh Cương, tầng thứ 2. Trận pháp, Không. Phù, Trừ Tà Phù, tầng thứ 1, Thu Hồn Phù, tầng thứ 1, Phần Hỏa Phù, tầng thứ 1, Định Thân Phù, tầng thứ 1, Trấn Trạch Phù, tầng thứ 1. Điểm công đức, 7604 điểm. Nhìn hệ thống giao diện cuối cùng một cột, dù là cả người mệt mỏi không được Trương Kính, cũng không nhịn được tuét miệng nở nụ cười. Kiếm bột rồi. Thật rau đột một rồi. Điểm công đức lại có hơn 7,600 điểm. Hơn nữa, hắn mới vừa còn đã thăng cấp Ngũ Lôi Chú, tiêu hao 1.150 điểm điểm công đức. Vốn là thăng cấp sau khi xong, hắn còn thừa lại điểm công đức đã chỉ còn lại 3.854 điểm. Nhưng bây giờ điểm công đức không tăng mà lại giảm đi, không sai biệt lắm trực tiếp tăng gấp đôi. Đi tới 7.604 điểm. Nếu như không có thăng cấp Ngũ Lôi Chú mà nói, hắn hiện tại điểm công đức, đã có 8.754 điểm. Nói cách khác, lần này tới đằng đằng chấn giết cương thi, Trương Kính nhập chướng điểm công đức 818 điểm. Huyết kiếm. Nhiều như vậy điểm công đức, phỏng chừng đều đủ hắn đem Chân Dương Công trực tiếp theo tầng thứ 4 tăng lên tới tầng thứ 6. Trực tiếp bước vào sư cảnh giới. Hơn nữa, này còn chưa không phải toàn bộ. Còn có điểm công đức còn không có cắt lấy đây. Hai cái sắp lên cấp đến phi cương tầng thứ cương thi thủ lĩnh, tại cuối cùng còn quay đầu chạy trốn, nếu là đem này hai cái cương thi chém chết, Trương Kính phòng trừng còn có thể nhập chướng 1.000 điểm công đức. Nếu như có thể nghĩ biện pháp đem địa hạ phong ấn cái kia 100 năm trước cương thi cũng cho tiêu diệt. Lần này đằng đằng chấn chuyến đi, Trương Kính thu hoạch điểm công đức, sợ là muốn trực tiếp vượt 10.000 rồi. Lúc nào, điểm công đức cũng như vậy dễ kiếm rồi hả? Trương Kính không nhịn được trong lòng nhà ga mà nghĩ đến. Lại tới đằng đằng chấn trước. Hắn hơn nửa tháng không có một chút điểm công đức nhập chướng. Hiện tại vừa vào sổ sách, liền đủ hắn ăn hơn mấy tháng. Bất quá Trương Kính còn không có nhạc ga quá lâu, Ân Thế An cũng đã hướng phía trước chạy tới, vừa chạy một bên vội vàng hô to, nhanh. Đi với ta ra cố trận pháp, nhất định không thể để cho dưới đất cương thi phá vỡ phong ấn. Bốn mắt đạo trưởng, Nhất Hưu đại sư thấy vậy cũng không dám lơ là, theo sát đuổi theo. Trương Kính cũng là như vậy. Trước đi qua nhìn một chút tình huống rồi nói sau đi. Chạy trốn hai cái cương thi thủ lĩnh không cần phải gấp lấy đuổi giết, dựa theo Ân Thế An từng nói, những cương thi này tạm thời chỉ có thể ở tại đằng đằng trấn bên trong, không có biện pháp rời đi. Đã như vậy, này hai cái chạy trốn cương thi, muốn tìm đi ra sẽ không khó khăn, không cần nóng lòng nhất thời. Một nhóm bốn người theo sát tại Ân Thế An phía sau. Rất nhanh đi tới chân phía tây. Nơi này càng đến gần âm sơn phần bụng vị trí, đã không còn tòa nhà kiến trúc, mà là một rừng cây cùng với một mảnh nghĩa địa. Ở chỗ này, nghĩa địa phía trên bao phủ sương mù màu trắng càng thêm nồng nặc mấy phần, tầm nhìn cứ thấp, như ẩn như hiện, gió lạnh thổi qua, khiến người sống lưng phát lạnh. Nếu là người bình thường tới nơi này, sợ rằng sẽ tê cả da đầu, run sợ trong lòng. Thế nhưng lúc này mấy người đều là đặc biệt bắt quỷ trừ yêu hạng người, đương nhiên sẽ không bị loại tràng diện này hù dọa. Bọn họ chỉ là hiếu kỳ, Ân Thế An vì sao lại dẫn bọn hắn đi tới nơi này. Trận pháp vị trí cụ thể, phong ấn cương thi địa điểm, chỉ có Ân Thế An biết rõ. Nhất Hưu đại sư tới chỗ này sau đó, nhất thời liền chân mày cau lại, chuyển động trong tay Phật Châu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mở miệng nói, nơi này thật là nồng đậm âm khí, tựa hồ đằng đằng chấn âm khí tràn ngập nơi phát ra, chính là ở đây. Ân thiếu gia, dám hỏi phong ấn cương thi trận pháp, có thể chính là ở đây. Ân Thế An đi tới bãi tha ma sau đó, bước chân cuối cùng thả chậm một ít. Coi hắn nhìn về phía những thứ này phân mộ thời điểm, trong hai mắt thần sắc cực kỳ phức tạp, khó mà phân biệt. Giống. Không cần Ân Thế An trả lời, rất nhanh một tiếng cương thi tiếng giống giận, thay thế hắn trả lời. Cái này tiếng gào, tại đằng đằng chấn bên trong thời điểm, không phân biệt được đến tột cùng là từ phương nào chuyển tới. Nhưng bây giờ đến bãi tha ma sau đó, cuối cùng có thể phân biệt rõ ràng. Tiếng gào, tiêu đến từ chính mảnh này phần mộ phía sau nhất. Mọi người ngưng thần nhìn, nhưng lại không thấy gì cả, hoàn toàn bị sương mù màu trắng che lại. Ở nơi đó, sương mù màu trắng đã nồng nặc đến cực hạn, quả thực giống như là màn cửa bình thường chặn lại bên trong mặt mũi thực. Chỉ là theo cương thi giống giận cùng dãy rủa, những thứ này sương mù màu trắng liền kịch liệt cuộn cuộn. Về sau mảnh này bãi tha ma, cũng bắt đầu chấn động. Mỗi một ngôi mộ đầu thẳng đứng một cái mộ bia. Những thứ này bi văn, cũng ở đây tiếp theo chấn động. Phảng phất chấn áp cái này cương thi, loại trừ trận pháp ở ngoài, còn có này cả khối bãi tha ma, cùng với sở hữu bi văn. Không sai. Nơi này chính là phong ấn cương thi vị trí. Ân Thế An nhìn phía trước, thần sắc trở nên càng thêm phức tạp, cũng biến thành càng thêm tức giận cùng bi thương lên. Dừng một chút sau đó, mới trầm giọng tiếp tục nói, nơi này, chẳng những là phong ấn cương thi vị trí. Cũng vậy. Ta Ân gia mộ tổ tiên vị trí. Mọi người nghe vậy cả kinh. Nơi này là Ân gia mộ tổ tiên chỗ ở. Nghe vậy, mọi người này mới cẩn thận đưa mắt nhìn một phen những thứ này mộ bia, phát hiện trên mộ bia thật đúng là họ Ân người. Tại sao Ân gia mộ tổ tiên sẽ xây dựng ở phong ấn cương thi địa phương? Hoàng đạo trưởng buồn bực hỏi. Hắn đối với trận pháp có chút thành tựu, nghe vậy kinh ngạc đánh giá khắp nơi rồi một vòng, rất nhanh phát hiện rồi đầu mối gì, ánh mắt trở nên có chút đờ đẫn, miệng cũng hơi dưng ra, không dám tin nói, nơi này tựa hồ tồn tại một tòa thiên nhiên tòa âm lao lung trận. Tòa âm lao lung trận. Nghe được cái tên này, Trương Kính cau mày mi. Bốn mắt đạo trưởng thần sắc cũng biến thành ngưng trọng mấy phần, thấp giọng giải thích, tòa âm lao lung trận cũng không phải là khóa lại âm hồn, mà là lợi dụng người hồn phách cung cấp thúc dục trận pháp lời dẫn, dùng để phong tỏa một ít đáng sợ đồ vật. Bất quá, loại trận pháp này đối với hồn phách tồn tại đặc thù yêu cầu, cũng không phải là sở hữu hồn phách cũng có thể dùng để thúc dục trận pháp. Hơn nữa, một khi hồn phách tiến vào trong trận pháp, thúc dục trận pháp, như vậy những hồn phách này liền không thể lại vào luân hồi rồi. Bốn mắt đạo trưởng không giỏi trận pháp, nhưng là thấy biết vẫn có. Nghe được Hoàng đạo trưởng từng nói, hắn liền hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Ân Thế An ánh mắt trở nên càng thêm hung ác thêm vài phần, lạnh giọng nói, không sai, đây chính là tòa âm lao lung trận. Chuyên môn dùng để khóa lại cái này cương thi. Bằng không, ngươi cho rằng là hơn 100 năm trước. Ta Ân gia vị kia tổ tiên không có biện pháp chém chết cái này cương thi, nhưng vì sao có thể đem phong ấn? Trung quy, đây chính là một cái có thể nói thi vương kinh khủng phi cương A. Hắn đã không còn là mình đồng gia sát, mà là gần như bất tử bất diệt. Người nào có thể giết? Chỉ bất quá, phong ấn này thi vương đại giới, nhưng là ta Ân gia đời này qua đời khác, qua nhiều năm như vậy sở hữu người hy sinh chính mình hồn phách, lấy không vào luân hồi làm đại giá, tới phong ấn cái này cương thi. Nói tới chỗ này, Ân Thế An kia Trương Anh Tuấn đến quá phận trên mặt, đã là có một chút vặn vẹo dữ tợn, một đôi mắt dâm tà bên trong, chảy nước mắt. Những người khác nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Tối hôm qua và ở Ân Phủ trước, bọn họ cho là đằng đằng chấn tiếng đồn là giả tạo, Ân gia tổ tiên chém chết cương thi, chẳng qua chỉ là Ân gia chính mình biên tạo đi ra cố sự. Cho dù bọn họ tiến vào Ân Phủ sau đó, nghe Ân Thế An nói xong trong đó bí mật, thật ra phần lớn người tất cả đều là trong lòng ôm mấy phần hoài nghi. Cũng không có chân chính tin tưởng. Giống như Trương Kính. Tối hôm qua sau khi nghe xong còn len lén giám thị một phen Ân Thế An, muốn nhìn một chút có cổ quái hay không, hoài nghi tới Ân Thế An động cơ. Nhưng hiện tại xem ra, những truyền thuyết này chẳng những không phải giả tạo, hơn nữa Ân gia làm, so với trong truyền thuyết còn nhiều hơn. Hơn 100 năm trước, Ân gia tổ tiên chẳng những phong ấn một cái thực lực ngút trời phi cương. Hơn nữa để lại tổ hấn, Ân gia đời sau muốn dùng chính mình hồn phách tới thúc dục trận pháp, lấy không vào luân hồi làm đại giá, tiếp tục chấn áp cương thi. Nghe đến mấy cái này, mọi người đều không khỏi có chút xấu hổ xấu hổ. A-di-đà Phật. Nhất Hưu đại sư thở dài một tiếng, ngay tại hắn chuẩn bị muốn nói gì thời điểm. Dưới đất bị phong ấn cương thi, dãy rủa được lợi hại hơn, toàn bộ bãi tha ma đều tại đung đưa, sở hữu mộ phần mộ bia cũng cực kỳ không yên ổn, muốn bị căng nứt bình thường. Hắn muốn vào cuối cùng cố gắng, phá vỡ phong ấn. Đồng thời, nghĩa địa phía sau nhất trong sương mù dày đặc, đoàng 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 nhảy ra ngoài hai cái cương thi. Này hai cái cương thi một nam một nữ, chính là trước chạy trốn hai cái cương thi thủ lĩnh. Bọn họ là chạy đến nơi đây. Hơn nữa, mới vừa rồi này hai cái cương thi mới vừa rồi bị Trương Kính dùng ngũ lôi chú bị thương nặng sau đó, khí tức quẻ bại. Nhưng bây giờ một lần nữa xuất hiện, chẳng những khí tức khôi phục, hơn nữa so với trước đến, còn cường đại hơn rồi không biết bao nhiêu lần. Mặc dù không bằng hoàng tộc phi cương, thế nhưng trừ lần đó ra, Trương Kính gặp qua cương thi bên trong, nhưng coi như Nhâm Lão Thái gia cũng so với cái này hai cái cương thi thủ lĩnh cũng có chỗ không bằng. Bay lên không nhảy lên, chính là hơn 10 thước. Này hai cái cương thi thủ lĩnh, tựa hồ là chịu xuống đất cương thi ân huệ, khiến chúng nó trực tiếp lên cấp rồi. Không còn là sánh bằng phi cương, mà là trực tiếp vượt qua ngưỡng cửa kia, lên cấp đến phi cương rồi. Chương 119, phong ấn phá vỡ, thi vương hiện thân. Mỗi một cái cấp bậc cương thi, đều có sự phân chia mạnh yếu, thực lực sai biệt thậm chí sẽ còn rất lớn. Lớn đến vượt quá bình thường. Tỷ như nhảy cương đẳng cấp này, bình thường nhảy cương, có thể cùng Nhâm Lão Thái gia so sánh sao. Thực lực sai biệt đâu chỉ gấp 10 lần. Phi cương, cũng giống như vậy, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đều là phi cương, thực lực lại có khác biệt trời vực. Âm Sơn xuống bị phong ấn cái kia trăm năm trước cương thi, chính là phi cương bên trong đứng đầu tồn tại. Chẳng những có mình đồng ra sát, hơn nữa gần như bất tử bất diệt, làm ra vô số sát nghiệt. Cho dù rất nhiều đạo môn, Phật môn cao nhân tới, cũng giai toàn bộ táng thân ở trong miệng, trở thành hắn trong bụng thức ăn. Như vậy phi cương, mới thật sự có mấy phần trong truyền thuyết phi cương màu sắc. Hành tẩu như phong, có thể sát thân nuốt Phật. Cho nên, Ân gia vị tiền bối kia cao nhân, đều không biện pháp chân chính đem chém chết, chỉ có thể mượn Âm Sơn dưới chân tòa này thiên nhiên tỏa âm lao lung trợ, hơn nữa không tiếc đại giới, lấy con cháu hậu bối, đời đời kiếp kiếp không bằng luân hồi làm đại giá, đem phong ấn lại. Bởi vì hắn biết rõ, như thế cấp bậc phi cương, nếu như không phong ấn lại, không biết còn sẽ có bao nhiêu chúng sinh thụ nạn. Bất quá bị phong ấn phi cương thế lực ngút trời, cơ hồ không thể bị chân chính chém chết. Thế nhưng, trước mắt mới vừa lên cấp hai cái phi cương, hiển nhiên còn xa xa không có kinh khủng như vậy. Này hai cái cương thi, cũng liền hơi mạnh hơn Nhâm Lão Thái gia, thậm chí đều chênh lệch không phải đặc biệt lớn. So với ngoại ý muốn vượt qua lôi kiếp hoàng tộc phi cương, đều muốn kém không ít. Nếu như Trương Kính là đầy trạng thái mà nói, ở bên cạnh mấy người dưới sự giúp đỡ, muốn chạm sát này hai cái cương thi cũng không khó, cũng chính là mấy kiếm sự tình. Nhưng vấn đề là, hiện tại Trương Kính trong cơ thể pháp lực đã đến gần khô khốc, không có làm rồi. Bất kể là chém yêu quyết tầng thứ 3, vẫn là ngũ lôi chú tầng thứ 3, lấy hắn hiện tại trạng thái, coi như bú sữa mẹ thoải mái đều dùng đi ra, bạo gan chém giết, cũng là vạn vạn không thi triển được. Không được. Nhìn hai cái phi cương sau khi xuất hiện, mục tiêu trực tiếp nhắm Trương Kính đám người, không nói hai lời liền đánh giết mà tới. Mọi người trong lòng đều là rét một cái. Không chỉ là Trương Kính nhìn xảy ra vấn đề, những người khác cũng giống vậy. Này hai cái cương thi, chẳng những khôi phục thương thế, hơn nữa còn rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Bọn họ bên này, Hoàng đạo trưởng lúc này sớm đã là cả người vết thương chồng chất, cơ hồ đã không thể tái chiến. Ân Thề An cũng bị thương không nhẹ, giờ phút này đối mặt loại này phi cương, cho dù là mới tiến cấp phi cương, phỏng chừng cũng không giúp được. Cho tới bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư, ngược lại là có thể cùng hai cái phi cương đấu một trận, thế nhưng muốn chém chết hai cái phi cương, sợ rằng còn thiếu lực bộc phát. Cho nên ánh mắt mọi người, theo bản năng đều chuyển tới Trương Kính trên người. Chửi thêm một tiếng. Một đám cái hố hàng A. Mới vừa rồi chém chết kia trên trăm đầu cương thi, hắn cũng đã đem hết toàn lực, hiện tại cũng đều đem hy vọng gửi gắm đến trên người hắn. Trương Kính không chút do dự, mở ra hệ thống giao diện, không nói hai lời, điểm kích rồi công pháp một cột, chân dương công phía sau số. Mặc dù bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nghìn cân treo sợi tóc, vội vàng ở trước mắt. Nhưng hắn có thể làm. Cũng chỉ có vội vàng tăng lên chân dương công tu vi. Chờ tu vi tăng lên kết thúc, hắn chân dương công chẳng những tăng lên tiến vào tầng thứ 5, đồng thời trong cơ thể khô khốc pháp lực, cũng sẽ bị duy nhất bổ sung đầy đủ. Đến lúc đó, hắn có thể đối phó này hai cái mới tiến cấp phi cương. nếu không lấy hắn hiện tại trạng thái có thể làm gì? Trông cậy vào hắn dùng đầu đi đánh A.
Đừng nhìn ta A.
Ta bây giờ cũng không biện pháp. Pháp lực đều dùng hết. Nhìn nhanh chóng đến gần cương thi, Trương Kính liền vội vàng nói, bốn mắt sư thúc, nhất hưu đại sư, hai người các ngươi đỉnh trước một hồi, ta khôi phục một chút pháp lực trước. Bốn mắt đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư nghe vậy cũng là sắc mặt tang tang. Bọn họ đều là lão tiền bối, bình thường đều là những người khác gặp phải nguy hiểm dựa vào bọn họ, nhưng từ khi biết Trương Kính tiểu tử này sau, bọn họ đều xuống ý thức cảm thấy Trương Kính có thể dựa vào. Đây không phải là ôm bắp đùi. Trương Kính làm việc, bọn họ yên tâm. Hiện tại Trương Kính lần nữa héo, tác dụng chậm chưa đủ, bọn họ liền xuống ý thức có chút luống cuống. Bất quá bọn hắn cuối cùng tất cả đều là gặp qua gió to sóng lớn người, cũng không phải là không có kinh nghiệm tuổi trẻ, rất nhanh thì bãi chính tâm tính. Mới vừa rồi trong chiến đấu, Trương Kính đã bỏ ra nhiều công sức, cơ hồ là lấy sức một mình khiêng bọn họ đi tới nơi này, đã làm quá nhiều. Hiện tại Trương Kính pháp lực chống đỡ hết nổi, cũng là bình thường. Trương Kính muốn khôi phục pháp lực, khẳng định không phải trong chốc lát, sợ rằng hôm nay lại cũng không giúp được. Trung quy bổ toàn trạng thái loại này đem sự tình, không có một hai ngày thời gian, đều không cách nào phục hồi như cũ. Coi như muốn kịp thời bổ sung đến có thể tiếp tục chiến đấu, cũng phải một lúc lâu. Cho nên, là nên xem bọn hắn thời điểm đến. Này hai cái mới vừa lên cấp phi cương, xác thực đối với bọn họ tới nói rất khó giải quyết, khó đối phó. Nhưng là cũng không phải là không có lực đánh một trận, ít nhất chào hỏi ngăn chặn bọn họ, là không có vấn đề. Trương Kính, ngươi và Hoàng đạo trưởng bọn họ đi trước, nơi này giao cho ta cùng bốn mắt. Nhất hưu đại sư tay cầm Phật Châu nói. Nếu không giúp được gì, kia Trương Kính bọn họ trước tiên lui đi mới là sách lược vẹn toàn. Hắn và bốn mắt hai người chính là xem tình thế mà làm. Trước đấu một trận, nếu như có thể đánh chết này hai cái phi cương tự nhiên tốt hơn, sau đó lại nghĩ biện pháp trấn áp dưới đất cái kia nhân vật khủng bố, nếu như bọn họ không đánh lại, cũng không có cách nào cũng chỉ có thể rút lui. Nghe vậy, Trương Kính còn chưa lên tiếng, Ân Thế An liền sắc mặt gấp gáp hô lớn, không được. Dưới đất bị phong ấn cái kia cương thi dãy rủa được lợi hại hơn. Vì phá vỡ phong ấn, hắn lần này không tiếc bất kỳ giá nào, vậy mà hao phí căn nguyên đem này hai cái cương thi cưỡng ép tăng lên lên cấp. Hiện tại hắn cũng ở đây vận dụng căn nguyên tới phá trận. Nay tỏa âm lao lung trận, không chống đỡ được quá lâu, cũng sẽ bị hắn hoàn toàn phá vỡ. Không có thời gian rồi. Bốn mắt đạo trưởng đã xách đại bảo kiếm xông lên, cản lại này chỉ nam cương thi, cùng nó chém giết, đồng thời quát to, chúng ta cũng không thời gian. Nếu biết trận pháp nhanh không cầm cự nổi, vậy thì nhanh lên trước trốn lại nói a. Ở lại chỗ này, chờ chết a. Nói xong, hắn lại liếc mắt một cái Trương Kính. Tiểu tử này chẳng những không đi, vậy mà ngược lại trả lại như cũ mà ngồi xếp bằng xuống. Tiểu tử này, làm cái gì đây? Hiện tại làm sao có thời giờ cho ngươi khôi phục trạng thái? Ẩm. Nam cương thi bị bốn mắt đạo trưởng phách được lui về phía sau mấy bước, nhưng lại lập tức vồ giết tới. Bốn mắt đạo trưởng chém yêu quyết mới tu luyện đến tầng thứ nhất, dù là có thất tinh đại bảo kiếm gia trì, đối với phi cương cấp bậc mình đồng ra sát, tổn thương hết sức có hạn, chỉ có thể cho những cương thi này mang đến một ít khiến chúng nó cảm thấy đau đớn thương thế, nhưng không cách nào đối với bọn họ tạo thành vết thương chí mệnh. Nếu như bình thường, đối mặt bốn mắt đạo trưởng kiếm quyết, những cương thi này khả năng còn sẽ có chỗ do dự, sẽ không lô mãng xông lên trước. Nhưng bây giờ có dưới đất cái kia cương thi thúc giục, cho chúng nó xuống tử mệnh lệnh. Coi như bốn mắt đạo trưởng phá giáp hiệu quả tại tăng cường gấp đôi, bọn họ cũng sẽ không lui về phía sau. Nhất hưu đại sư giờ phút này cũng không có Phật môn người hiền lành từ thiện bộ dáng, trong tay Phật Châu coi là roi, hướng nữ cương thi điên cuồng rút ra đánh mà đi, mặc dù mỗi một lần cũng sẽ ở nữ cương thi trên người rút ra một trận khói đen, nhưng nữ cương thi cũng như thường không sợ chết, không ngừng tấn công. Trương Kính, khắc khôi phục pháp lực, không còn kịp rồi. Đi nhanh lên. Ở trong tay thất tinh đại bảo kiếm nhất lần mãnh liệt chặt chém sau đó, lưỡi kiếm trực tiếp bị mẻ ra một cái to lớn lỗ thủng, bốn mắt đạo trưởng phản ánh hơi chút chậm một ít, trực tiếp bị phi cương quét trúng cánh tay. Thân thể bị quét bay đồng thời, cũng máu tươi chảy dài. Tốt tại Hoàng đạo trưởng hợp lại bị thương thân thể, dùng hết toàn lực giúp bốn mắt đạo trưởng cản một hồi. Mà Ân Thế An cũng không đến giúp bốn mắt đạo trưởng, cũng không có đi giúp Nhất Hưu đại sư, mà là trực tiếp xông về phía kia sương mù màu trắng vị trí trung ương nhất, cũng chính là phong ấn dưới đất cương thi chỗ ở. Ân thí chủ, ngươi muốn làm cái gì? Nhất Hưu đại sư thấy vậy, ánh mắt trợn tròn, vội vàng hô lớn. Ân Thế An cũng không quay đầu lại, vô cùng kiên định mà nói, trông chừng trấn áp Âm Sơn bên dưới cái này thi vương phi cương, vốn chính là chúng ta Ân gia trách nhiệm. Lần này đằng đằng trấn sở dĩ sẽ gặp này đại họa, phong ấn núi lỏng, cùng ta Ân gia không hề có thể thoát khỏi quan hệ. Nói tới chỗ này, Ân Thế An trong giọng nói phảng phất mang theo bi phẫn, cũng mang theo xấu hổ, hắn tiếp tục nói. Cha ta. Hắn tại cuối cùng sợ. Hắn không nghĩ chính mình luân hồi vô vọng, không có dũng khí đem chính mình hồn phách đưa vào tòa âm lao lung trận bên trong, tiếp tục thúc giục trận pháp. Cho nên, mới cho dưới đất cái này cương thi thừa dịp cơ hội. Ta, Ân Thế An. Coi như Ân gia hậu bối, theo Lý Tuân theo tổ giáo huấn, bỏ qua chính mình hồn phách, đưa vào tòa âm lao lung trận bên trong, tiếp tục trấn áp thi vương. Nợ cha con trả. Cha ta chi sai, coi như nhi tử, ta cũng theo lý thay hắn đền bù. Cho nên hôm nay, ta thay cha Ân Trọng Văn, hướng đằng đằng trấn rất nhiều chết đi vong linh, tạ tội. Chư vị đại sư, đạo trưởng, xin thay ta tạm thời ngăn trở này hai cái cương thi. Kính nhờ. Tiếng nói xong, Ân Thế An thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, ẩn giật ở xương trắng bên trong. Rào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ đến, Ân Thế An vậy mà ôm như vậy dự định. Sợ rằng tại hắn tối hôm qua quyết định tiếp theo mọi người cùng nhau tiến vào đằng đằng trấn thời điểm, cũng đã ôm như vậy ý niệm chứ. Đem chính mình linh hồn rót vào tòa âm lao lung trận bên trong, một lần nữa bổ toàn trận pháp, phong ấn cương thi. Vị này Ân gia thiếu gia, tuổi còn trẻ, lại có như thế giác ngộ cùng dũng khí. Trên đời này, phần lớn người so với Ân Thế An đến, sợ rằng cũng lớn không bằng. Không được. Bốn mắt đạo trưởng, Nhất Hưu đại sư, Hoàng đạo trưởng, thấy vậy đều không đành lòng, muốn ngăn cản, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản. Hai cái phi cương đã để cho bọn họ khó mà chống đỡ, có khả năng cuốn lấy hai cái phi cương, không để cho bọn họ xuống quay đầu đi chặn đánh Ân Thế An, cũng đã là cực hạn, căn bản nhảy không ra tay đi ngăn trở Ân Thế An. Huống chi, Ân Thế An loại này bỏ sống lấy nghĩa hành động, người khác như thế nào ngăn cản. Nếu như Ân Thế An thật có thể hy sinh chính mình, đem dưới đất kinh khủng thi vương tiếp tục phong ấn lại, như vậy hắn hy sinh không thể nói là không đáng giá. Chỉ là tiểu sợ Ân Thế An loại này hy sinh là không có tác dụng. Ân Thế An đến lúc đó coi như dâng hiến chính mình hồn phách, lại không biện pháp ngăn cản xuống cương thi phá phong mà ra. Như vậy hy sinh, liền uổng phí. Cho nên mọi người, nhưng thật ra là muốn ngăn trở Ân Thế An. Sự tình không cần đi tới như vậy cực đoan một bước. Cho tới Trương Kính, giờ phút này dành thời gian tiến vào đột phá trạng thái hắn, càng là không có biện pháp phân tâm làm bất cứ chuyện gì. Đại bảo kiếm bị phi cương hư hại, bốn mắt đạo trưởng chỉ có thể lần nữa thi triển ra hắn độc môn bí tịch, thỉnh thần thuật. Hai tay nhanh chóng nắm pháp quyết, chân trái điên cuồng ẩn nút mặt đất, miệng lẩm bẩm. Ẩm. Rất nhanh, giống như trong hư không có phiến cửa bị mở ra, một cỗ cường đại lực lượng hạ xuống đến bốn mắt đạo trưởng trên người. Bốn mắt đạo trưởng thân thể lúc này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng bành trướng. Cánh tay, hai chân, bắp thịt, ngực, toàn bộ đều trở nên lớn không chỉ một số. Bất quá để cho bốn mắt đạo trưởng khiếp sợ là, hắn đang thi triển thỉnh thần thuật đồng thời, tựa hồ mơ hồ cảm ứng được, bên cạnh cách đó không xa phảng phất cũng có lực lượng kinh khủng hạ xuống. Tựa hồ cũng có người đang thi triển tương tự với thỉnh thần thuật giống nhau pháp quyết. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là dưới đất bị phong ấn cương thi bởi vì phá vỡ phong ấn, làm cái gì yêu thiêu thân. Nhưng là coi hắn xác định vị trí năng lượng rất xuống địa phương, là hắn cách đó không xa ngồi xếp bằng Trương Kính lúc, nhất thời liền sợ ngây người. Tiểu tử này không phải trong cơ thể pháp lực tiêu hao sạch sao? Thế nào còn có thể thi triển thỉnh thần thuật? Thỉnh thần thuật cần tiêu hao pháp lực, dù là chỉ là tầng thứ nhất, cũng không ý ta. Bất quá rất nhanh bốn mắt đạo trưởng lại phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Trương Kính cũng không phải là thi triển thỉnh thần thuật, cũng không có giống như hắn biến thân, tiểu tử này là lại nhanh chóng bổ sung trong cơ thể pháp lực. Nhanh như vậy sao? Đây là cái gì phương thức? Lại hoặc giả thuyết là gì đó đặc thù pháp quyết? Bốn mắt, sau khi biến thân vẫn còn làm gì? Mau tới giúp ta a! Nhất Hưu đại sư hô lớn. Hoàng đạo trưởng thực lực vốn là yếu, còn người bị thương nặng, chỉ có thể tạm thời hỗ trợ chống đỡ một hồi liền gánh không được rồi. Kết quả thừa dịp bốn mắt đạo trưởng biến thân như vậy mất một lúc, một nam một nữ hai cái phi cương đều đồng loạt hướng Nhất Hưu đại sư vồ giết tới. Vốn là Nhất Hưu đại sư còn có thể cùng nữ cương thi tạm thời chào hỏi, lần này nhất thời liền nguy hiểm nặng nề, tăng bào đều bị phá vỡ rất nhiều nơi, người xuất ra sắp hở ngực lộ nhũ. Đồng thời, tòa âm lao lung trận nội tình hình, cũng không thể lạc quan. Ân Thế An xông vào sau đó, dưới đất cương thi tựa hồ phát hiện hắn, biết rõ Ân Thế An muốn hy sinh tánh mạng mình cùng với luân hồi làm đại giá, phải tiếp tục phong ấn hắn. Cho nên hắn buộc phát tức giận cùng gấp gáp. Dãy rùa càng ngày càng lợi hại, bầu trời xương trắng phong quyển vân dũng phía dưới toàn bộ nghĩa địa đều tại không ngừng lay động. Rầm rầm rầm. Cái này thi vương, tựa hồ muốn tăng thêm tốc độ cương ép phá phong mà ra. Tới. Bốn mắt đạo trưởng trầm giọng trả lời. Không tiếp tục để ý Trương Kính, nện bước nặng nề bộ pháp hướng hai cái phi cương tiến lên, bắt đầu cùng đánh hình thức. Lúc trước bốn mắt đạo trưởng đang thay đổi thân sau đó, liền hoàng tộc phi cương đều một lần bị hắn đánh tới nhận sợ, này hai cái mới tiến cấp phi cương, hắn trực tiếp nhảy lên hai. Đoàng đoàng đoàng. Quả thật, biến thân dưới trạng thái bốn mắt đạo trưởng vẫn là cường, cao lớn to con hắn sức chiến đấu bùng nổ. Hai cái được xưng mình đồng ra sắt phi cương xông lên trước cùng hắn người trần chuồng sáp lá cả, hắn đều trực tiếp cứng rắn truy, từng cú đấm thấu thịt. Tình cảnh kia, quả thực có loại kim cương một mình đấu hai đại khủng long hình ảnh cảm, hai đại phi cương hoàn toàn bị chế trụ, cơ hồ bị đè xuống đất va chạm. Thế nhưng phi cương phòng ngự cực mạnh, dù là chỉ là vừa mới tiến cấp bước vào phi cương cấp bậc, cũng như thường muốn gắng gượng đưa chúng nó đập chết, cũng là cực kỳ khó khăn. Trừ phi bốn mắt đạo trưởng đem thỉnh thần thuật tu luyện đến tầng thứ ba, có khả năng tạm thời lấy được càng cường đại hơn lực lượng, có lẽ muốn mạnh mẽ đánh giết loại này cấp bậc cương thi ngược lại vấn đề không lớn. Bốn mắt, ngươi trước chống giữ, ta vào xem một chút bên trong trận pháp tình huống thế nào. Nhất Hưu đại sư hơi chút thở hổn hển, không có lựa chọn đi giúp bốn mắt đạo trưởng, mà là gấp hướng xương mù màu trắng đứng đầu vùng đất trung ương vào tới. Hắn muốn nhìn một chút ân thế an tình huống thế nào. Nếu có thể, Nhất Hưu đại sư muốn cứu hắn. Tại Nhất Hưu đại sư xem ra, hắn không đành lòng bất kỳ người nào ở trước mặt mình hy sinh, dù là tình huống nguy cấp, cũng có thể nghĩ biện pháp khác. Ân thế an bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, không nên liền chết đi như thế, hơn nữa còn là dâng hiến ra hồn phách, liền luân hồi đều không thể vào. Có thể nhưng vào lúc này, Nhất Hưu đại sư còn chưa kịp chạy tới trung tâm trận pháp vị trí, đột nhiên một đạo sắc bén cực kỳ tiếng thét dài truyền tới. Chỉ một thoáng, toàn bộ bài tha ma giống như đất rung núi chuyển, đang đằng chấn bầu trời tràn ngập sương mù màu trắng, lại bắt đầu chậm rãi biến mất. Ngay sau đó rất nhiều phần mộ mộ địa, vậy mà tại lúc này từng cái bắt đầu nổ mạnh, vỡ vụn. Rồi sau đó, âm sơn dưới chân núi hoàn toàn an tĩnh lại, dưới đất cái kia cương thi cũng sẽ không gào, hoàn toàn lắng xuống. Nay một tình hình, làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, dự cảm không tốt nổi lên trong lòng, liền đang ở sông về phía trước Nhất Hưu đại sư đều không khỏi dừng bước. Chuyện gì xảy ra? Đây là âm sơn dưới đất bị phong ấn cương thi, là hoàn toàn phá vỡ phong ấn trận pháp. Vẫn là Ân Thế An đang hy sinh chính mình, hiến tế chính mình hồn phách sau đó, đem có sơ hở trận pháp lần nữa bổ toàn, đem dưới đất cương thi một lần nữa chấn áp phong ấn. Này hai loại kết cục, mọi người trong lúc nhất thời cũng không đoán ra. Ân Thế An xông vào trong trận pháp, cuối cùng đến tột cùng là thất bại, vẫn là thành công. Nếu như hắn thất bại, lại hy sinh một cách vô ích tánh mạng mình, chôn vùi chính mình hồn phách, vậy thì thật là làm người ta vô cùng đau đớn một chuyện. Đây chính là mọi người lo lắng nhất kết cục. Nhất Hưu đại sư trong lòng nóng nảy vạn phần, ngẩn ra sau đó, liền bất chấp nguy hiểm, không chút do dự hướng tâm trận vị trí tiến lên, muốn tìm tòi kết quả. Hắn muốn biết Ân Thế An vị này trẻ tuổi, đến tột cùng là không đã chết. Ầm. Ngay vào lúc này, dần dần tiêu tan sương mù màu trắng chỗ sâu vang lên một đạo nhảy về phía trước rơi xuống đất thanh âm. Rất nhanh, một đạo thân hình gầy nhom, trên người khắp nơi đều là đao chém vết kiếm cương thi, chậm rãi theo trong xương trắng đi ra. Cương thi. Một đầu khí tức kinh khủng, so với lúc trước tại đạo tràng gặp phải hoàng tộc phi cương càng kinh khủng cương thi. Đang cùng bốn mắt đạo trưởng đánh giết hai cái mới tiến cấp phi cương, cùng đầu này cương thi so ra, càng là tiểu vu kiến đại vu. Toàn bộ đằng đằng chấn, có kinh khủng như vậy khí tức cương thi, không nghi ngờ chút nào, tự nhiên chi bạn bè bị tỏa âm lao lung trận phong ấn ở dưới đất cái kia thi vương. Hán, đúng là vẫn còn phá vỡ phong ấn, trốn ra được. Ân Thế An, thất bại. Nhất Hưu đại sư đã là đau lòng, cũng là kinh hãi. Là Ân Thế An mà đau lòng, làm cho này đầu cương thi kinh khủng mà kinh hãi. Thậm chí, trên trán đều có mồ hôi lạnh chảy xuống. Cái này cương thi, gây áp lực cho hắn thực sự quá lớn. Đối mặt bình thường phi cương, cho dù là hoàng tộc phi cương, hắn đều còn có lực đánh một trận, dám chủ động tiến lên đấu pháp. Trước mắt cái này cương thi, mặc dù hắn mới vừa phá vỡ phong ấn đi ra, tựa hồ hao phí cực lớn đại giới, khí tức rất không ổn định, nhưng là để cho Nhất Hưu đại sư trong lòng sinh ra không thể địch nổi cảm giác. Hô! Chỉ thấy đầu này cương thi nhìn thấy Nhất Hưu đại sư sau, không có vồ giết tới, chỉ là đơn giản làm một cái đột nhiên hít hơi động tác. Nhất thời, cuồng phong gào thét, xương trắng cuồn cuộn. Nhất Hưu đại sư cảm giác mình giống như là bị khóa ở, trong cơ thể khí huyết vậy mà không chịu khống chế, muốn mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra, chạy hướng đầu này cương thi trong miệng. Chương 120, ta muốn còn sống, có lỗi gì? Chỉ là một đơn giản hít hơi động tác, nhưng phảng phất mang theo không thể ngăn cản lực lượng. Nếu đúng như là người bình thường, sợ rằng ở nơi này đơn giản hít hơi động tác bên dưới, trực tiếp liền bị hút thành thầy khô rồi. Loại thủ đoạn này, quả thực quỷ thần khó lường, nghe rợn cả người. Nhất Hưu đại sư cũng coi là gặp qua gió to sóng lớn, trải qua vô số trận mặt Phật môn cao tăng rồi, nhưng xưa nay chưa từng thấy qua lợi hại như vậy cương thi. Trước gặp phải hoàng tộc phi cương, cùng với mới vừa rồi lên cấp 2 cái phi cương, cùng trước mắt cái này phá phong mà ra thi vương so ra, đều kém quá nhiều lần. Hơn nữa, cái này cương thi trước mắt còn xa xa không phải cường đại nhất trạng thái, thậm chí có thể nói hắn trước mắt trạng thái vẫn là suy yếu nhất thời điểm. Hắn đầu tiên là bị phong ấn hơn 100 năm, hiện tại vừa mới phá phong. Hơn nữa hắn vẫn là cưỡng ép phá phong. Đầu tiên là vận dụng căn nguyên thi khí, đưa nó hai gã thủ hạ cưỡng ép lên cấp đến phi cương tầng thứ, khiến chúng nó trước ngăn lại trường kính đám người. Rồi sau đó lại vừa là không tiếc đại giới, đem vẫn chưa có hoàn toàn hư hại trận pháp phá vỡ. Hắn thực lực bây giờ, so với đỉnh phong thời điểm tới nói phòng trường kém rất nhiều lần. Không trách dân gia cao nhân tiền bối, sẽ không tiếc đại giới để cho con cháu hậu trường lấy hy sinh luân hồi làm đại giá, đời đời kiếp kiếp chấn áp này hung vật. Án Mani Ba Mê Hồng. Nhất Hưu đại sư cảm ứng được huyết dịch trong cơ thể không thu chính mình khống chế, quay cuồng không ngừng, phảng phất muốn nhập vào cơ thể mà ra bị hút đi. Hắn lúc này vận chuyển pháp lực, miệng phun Phật ra chân ngôn, dùng hết toàn lực cưỡng ép đem loại này cảm giác quỷ dị chấn áp xuống. Phá phong mà ra thi vương thấy vậy tựa hồ có chút sinh khí, không hề hít hơi, mà là thân hình chợt lóe liền như giống như quỷ mị, một cái tay nhanh chóng liền hướng lấy Nhất Hưu đại sư vồ tới. Nhất Hưu đại sư thấy vậy trợn tròn cả mắt, con ngươi đều nhanh theo trong hốc mắt lòi ra. Cái chán càng là mồ hôi như mưa rơi. Vô tận sát cơ đưa hắn bao phủ ở, để cho Nhất Hưu đại sư có loại chính mình tất nhiên sẽ chết ảo giác. Hoặc có lẽ là, này không phải là ảo giác. Chòe nụ à toài. Đây là trực giác. Hắn có thể kháng trụ thi vương rút ra khí huyết lực, nhưng là khi nó chân chính động thủ, Nhất Hưu đại sư trực giác nói cho nó biết, tuyệt đối không thể chống cự. Nếu là bị một chảo này bắt lại, hắn liền chắc chắn phải chết. Đây cơ hồ là hắn từ lúc sinh ra tới nay gặp phải đứng đầu uy hiếp tình huống. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Nhất Hưu đại sư dùng hết lực khí toàn thân, tại thi vương móng vuốt tức thì sắp đến thời khắc, nhanh như thiểm điện cầm trong tay Phật Châu đột nhiên đánh ra ngoài.